Chương 50, như cá gặp nước chương 50, như cá gặp nước tiếp theo, chính là nhu tình tựa nước, mây mưa cuộn cuộn. Sự chìm nổi dần lắng xuống. Trong màn gấm tràn ngập hương thơm cơ thể ấm áp và hơi nóng chưa tan. A Châu quận mình trong chăn gấm mềm mại, giống như một cây dây leo trải qua mưa gió cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa. Con mèo trôi giặt trong lòng nàng, đã lặng lẽ cuốn lấy hơi thở bá đạo mà nóng bỏng của nam nhân bên cạnh, đâm chồi nảy lộc màu xanh non. Long kiếm lười biếng xuề lòng bàn tay. Một điểm kim mang thuần túy đến mức gần như thần dị lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, ấm áp hòa quyện, nhưng lại tỏa ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Nắm lấy nó, giọng hắn khàn khàn sau khi thỏa mãn. Thần trùng này sẽ khiến ngươi quỳ xuống cảm kích cái ân không giết ngày hôm nay. Thần trùng. A Châu ngây người nhìn luồng kim mang hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của thế tục. Chủ nhân trước là Mộ Dung Phục, hiện tại là Long Kiếm. Nàng đã sớm quen với sự thuật vọng. Chỉ là thần vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại chân thật treo trước mắt như vậy, vẫn khiến trái tim nàng kịch liệt run rẩy. Nàng đưa bàn tay run rẩy ra, làm theo lời hắn, nâng lưu điểm kim mang đó. Ông. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hạch tâm ấm áp đó, một dòng suối trong mát thể hồ quán đỉnh phảng phất như tôn trào ra từ sâu thẳm linh hồn. Sâu bên trong tứ chi bách hải truyền đến tiếng lách cách nhỏ bé nhưng rõ ràng, tựa như vô số gông xiềng đã khóa chặt bấy lâu đang lặng lẽ đứt gãy, tan vỡ. Chân cấu ô hề bám víu vào tâm trí bấy lâu bị thanh tẩy triệt để, toàn thân nhẹ nhàng thông suốt. Một bộ công pháp huyền ảo chứa đựng thiên địa chí lý, hóa thành kim sắc triện văn rực rỡ, như vết lạc ấn khắc sâu vào nơi sâu nhất trong thức hải, trong nháy mắt đã nhập môn. A Châu tâm thần trầm tĩnh, thoáng cảm nội chân ý trong đó, dung nhan băng thanh ngọc khiết kia trong phút chốc phất lên sắc hồng mê người, trong mắt tựa giận tựa mị, ánh mắt như tơ liếc nhìn Long Kiếm. Công tử. Giọng nàng nhỏ như mũi tê, mang theo hơi thở còn sót lại, thần chủng của ngài công pháp kèm theo, cũng quá mức xấu hổ rồi. Từng câu từng chữ đều là song tu diệu pháp, triền miên nhập cốt. Tiểu nha đầu không biết chân bảo. Long Kiếm không nặng không nhẹ vỗ một cái lên mông nàng đang thấm ướt mồ hôi mỏng, kích thích một tiếng kêu mềm mại giòn tan, trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú, thiên địa đồng xuân. Đế vương tướng tướng nào mà chẳng cầu con đường này, ngược lại bị ngươi chê bai. Đôi mắt đẹp của A Châu đột nhiên mở lớn. Những chi tiết huyền diệu khiến người ta mơ màng vừa rồi, suýt chút nữa đã che lấp đi công pháp kinh thế hai tục nhất ở phần mở đầu. Trường sinh, bất lão, dung nhan vĩnh trú. Sự cuồng hỉ khổng lồ tựa như sấm sét chín tầng trời giáng xuống, hoàn toàn đánh tan tia kiêu hãnh cuối cùng của nàng. Nàng không còn chút do dự nào nữa, thân thể mềm mại như không xương dán chặt vào hắn như rắn nước, cánh tay thon thả như dây leo quấn lên vòng eo cường tráng của Long Kiếm, bộ ngực đầy đặn ép sát vào cánh tay mạnh mẽ của hắn, thở khí như lan bên tai hắn, công tử giọng nói ngọt ngào đến mức có thể làm tan chạy băng xuyên cứng rắn nhất thế gian. A Châu sau này chính là tiểu nha hoàn của riêng ngài trong ngoài, đều hầu hạ ngài cả đời. Như vậy mới ngoan. Long Kiếm cúi đầu, hai lòng ngậm lấy đôi môi anh đào khẽ mở của nàng, dây dưa một lát mới bung ra, nhìn đôi mắt càng thêm long lanh sau khi tình động của nàng. Dậy đi, giao cho ngươi một việc mới. Đại quản gia của Đào Hoa Huyện. Chỉ vài ngày sau, A Châu liền như cá gặp nước, toàn bộ Đào Hoa Huyện đều được nàng sắp xếp đâu ra đấy, tràn đầy sức sống. Chút bỏ lớp vỏ ngoài cẩn trọng dè dặt ở Yến Tử Ổ, bản tính lanh lợi thông minh của nàng bộc lộ không sót chút nào, chỉ huy điều phối, thưởng phạt phân minh. Hạ nhân vốn đã kính sợ Long Kiếm, đối với vị nữ quản gia mới nhậm chức này lại càng tâm phục khẩu phục. Khi cửa huyện mở rộng, Cam Bảo Bảo và Trung Linh đang trở về đầy áp chiến lợi phẩm. Mấy ngày trước, nhân lúc Long Kiếm không có ở đây, cặp đôi phá gia này đã cứng rắn mang cả thùng vàng thỏi đi Tô Châu thành vui chơi, lụa là gấm vóc, trang sức và ngọc, đồ cổ quý hiếm. Chỗ nào có thể tiêu tiền tuyệt đối không mơ hồ, suýt chút nữa dọn sạch kỳ chân của cả tòa thành. A, công tử về rồi. Trung Linh như một con chim sơn ca vui vẻ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Long Kiếm trong sảnh, mừng rỡ nhào tới, như dâng bảo vật nhét một chiếc túi thơm vào tay Long Kiếm. Linh Nhi mua cho công tử treo ở đầu giường, giúp ngủ ngon an thần. Hơi thở thơm tho của thiếu nữ vô tư lự phả vào cổ hắn. Chương 51, bù đắp thất hẹn chương 51, bù đắp thất hẹn. Cam Bảo Bảo ở bên cạnh thấy vậy, phe phẩy chiếc quạt tròn mạ vàng mới có được, ánh mắt lưu chuyển mang theo vài phần hờn dỗi, nhưng ngón tay ngọc thon dài lại không hề lộ dấu vết đặt lên cánh tay bên kia của Long Kiếm. Công tử thiên vị, chỉ biết chơi đùa với Linh Nhi, mấy ngày nay thật khiến tỷ tỷ cô đơn. Sự mềm mại ấm áp cách lớp lụa mỏng cố ý vô tình cọ nhẹ, khơi lên dòng điện nhỏ. Long Kiếm tả ôm hữu ấp, ngửi mùi hương thơm tho hoàn toàn khác biệt nhưng đều câu hồn phách ở hai bên, tâm trạng cực kỳ tốt, sẽ đi cùng ngay. Để bù đắp cho việc thất hẹn 10 ngày tiếp theo, Long Kiếm gần như không rời nửa bước khỏi hai nữ tử. Nghe ca hát trên hòa phường, đến món ngon ở tiểu lầu, dạo chơi núi rừng. Khắp các danh lam thắng cảnh ở Tô Châu đều lưu lại bóng dáng phóng túng của bọn hắn. Cho đến khi chim mỏi về tổ, lần nữa bước vào cổng lớn Đào Hoa Huyện, hoa. Trung Linh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tay Cam Bảo Bảo phe phẩy quạt cũng dừng lại. Trong huyện, tư thế của mỗi gốc đào đều được chăm sóc tỉ mỉ, phân bố có trật tự, lối hoa không vương bụi trần, tay vịn hành lang sáng bóng soi rõ người, người hầu đứng hầu như nghi thức, đi lại không tiếng động, cử chỉ hành động ăn ý có trật tự. Toàn bộ khu huyện tĩnh lặng mà hiệu quả, tựa như một khối ngọc bích ôn nhuận được ban cho hơi thở, chảy xuôi một nhịp điệu hài hòa khiến người ta kinh ngạc. Công tử, ngài xem, có hài lòng không? A Châu xinh xắn đứng dưới hành lang, mỉm cười duyên dáng với Long Kiếm. Mấy ngày làm quản gia, đã ban cho nàng một phong thái vừa tháo vát lại vừa nhu mỹ. Long Kiếm đưa tay, đầu ngón tay hơi chai sần cưng chiều khẽ cọ lên má nàng mềm mại như da em bé, ánh mắt nóng bỏng, đâu chỉ hài lòng. A Châu quản gia, quả thực là tú sắc khả san, nội ngoại kiêm tu. Ánh mắt thâm sâu đó, khiến cổ A Châu cũng nhuộm lên dáng hồng nhàn nhạt. Sau một hồi tuần tra thường loạn, Long Kiếm đơn độc triệu kiến A Châu. A Châu bước chân nhẹ nhàng, đáy mắt vẫn còn lưu lại vị ngọt ngào khi được khen ngợi vừa rồi. Công tử có gì dặn dò? ta định đi Mạn Đà Sơn Trang một chuyến. Long Kiếm ngồi trong ghế thái sư, nhìn vào mắt nàng. Ánh sáng trên mặt A Châu lập tức ngưng động, chuyển thành sự kinh hãi dâng lên, đi tìm Vương phu nhân. Nàng đội vàng bước lên hai bước, vặt váy suýt chút nữa vấp ngã, công tử nghĩ lại. Mạn Đà Sơn Trang đó chính là nấm mồ của nam nhân. Vương phu nhân nàng tâm tính quái gở, thủ đoạn độc ác, đặc biệt là đối với nam tử. Lời còn chưa dứt, cam nàng đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Lực đạo không lớn, nhưng mang theo ý vị không thể kháng cự. Long Kiếm khẽ dùng sức, buộc nàng lần nữa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm như vực của hắn. Trong đó, cuộn trào sự kiểm soát tuyệt đối và dã tâm nguy hiểm. Tiểu quản gia của ta. Giọng Long Kiếm trầm thấp như ma chú, đầu ngón tay mập mờ xoa nhẹ môi dưới mềm mại của nàng. Ngươi là không tin công tử nhà ngươi có thể áp được cái bà cô nửa già đó sao? A Châu nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở Hoàn Thi Thủy Cát, Mộ Dung Phục dẫn theo bốn đại gia tướng khí thế hung hăng đến, nhưng lại bị Long Kiếm dễ dàng chế trụ như lấy đồ trong túi. Sự lo lắng trong lòng đối với Yến Tử Ổ lập tức giảm đi quá nửa. Nàng nở nụ cười, mang theo vài phần nhẹ nhàng nói, công tử võ nghệ cao cường, lại còn có thủ đoạn thần kỳ như vậy, nghĩ đến Vương phu nhân cũng không làm gì được ngài đâu. Long Kiếm đưa tay ra, thân mật xoa xoa đỉnh đầu A Châu, cười mắng, tiểu nha đầu này thật biết nói chuyện, đừng chậm trễ nữa, mau dẫn đường. Bên bờ Thái Hồ, sương mù mờ mịt, mặt hồ rộng lớn vô ngần. A Châu dẫn Long Kiếm lên một chiếc thuyền nhỏ mũi đen. Nàng thanh thạo ngồi ở đuôi thuyền, bàn tay thon thả nắm lấy đôi mái chèo. Tưởng chừng như tùy ý khua vài cái, chiếc thuyền nhỏ đã như mũi tên rời cùng, nhẹ nhàng lướt ra xa bờ vài trượng. Long Kiếm thản nhiên ngồi trong thuyền, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh nơi giao nhau giữa nước và trời. Bên cạnh có thuyền nương lanh lợi tú mỹ như A Châu bầu bạn, mái chèo khua nước phát ra tiếng kéo kẹt, gió mát nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, ngược lại cũng có một cảm giác thư thái khác biệt. Chiếc thuyền nhỏ rẽ nước trong eo, từ mặt hồ rộng lớn chậm rãi tiến vào những lùm lá sen tầng tầng lớp lớp. Vùng nước Thái Hồ phức tạp đan xen, chiếc thuyền nhỏ xuyên qua trong đó, tựa như đang đi trong mê cung. Vượt qua một hàng liễu rủ lượn lờ hơi nước, bờ nước phía xa, từng bụi, từng mảng cây hoa trà nở rộ rực rỡ nhiệt liệt đập vào mắt. Càng đi về phía trước, những đóa trà hoa tựa như mây màu bốc hơi càng thêm tươi tốt rực rỡ. Long Kiếm trong lòng hiểu rõ, sơn trà hoa còn gọi là ngọc bính, cũng được gọi là Mạn Đà La hoa. Mạn Đà Sơn Trang nơi Vương phu nhân cư ngụ này, chắc hẳn là vì những đóa hoa này mà có tên. Quả nhiên, cổ tay A Châu ở đuôi thuyền linh hoạt xoay chuyển, mái chèo gỗ khuấy nước, chiếc thuyền nhỏ vững vàng hướng về bờ có biển hoa rực rỡ kia mà đi tới. Thân hình Long Kiếm lóe lên, liền nhẹ nhàng đáp xuống bờ. Đợi A Châu buộc thuyền xong, trong rừng hoa bước ra một người, mặc áo vải thô màu xám. Ánh mắt người đó rơi trên mặt Long Kiếm, khẽ kỳ một tiếng, sau đó chợt tỉnh ngộ nói, "Ngài là Long công tử ở Vô Lượng Sơn đó sao?" Chiếc quả xương ngọc trong tay Long Kiếm soạt một tiếng khép lại, khóe môi hơi nhếch lên. A Châu cũng kịp thời đi đến bên cạnh hắn. "A Châu cô nương, người đây là?" Người áo xám lộ vẻ nghi hoặc. Long Kiếm xua xua tay, giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, "A Châu giờ đây không còn quan hệ gì với Mộ Dung gia nữa, là ta bảo nàng đưa ta đến." Chương 52, đang đổ tử chương 52, đang đổ tử trong lúc nói chuyện, một thỏi vàng nóng ánh từ tay hắn ném ra, vẽ thành một đường vòng cung. Người áo xám mắt nhanh tay lẹ tiếp được, cảm giác nặng trịch khi cầm vào, lập tức mày nở mắt cười, thái độ trở nên nhiệt tình hơn, "Long công tử, hôm đó Thụy bà dẫn bọn ta hộ tống ngài mang mặt Lưu Ly bảo giám kia về Tô Châu, phu nhân tuy rằng bởi vì không bắt được một huyện thanh mà có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy bảo giám kia hắc, cơn giận hoàn toàn tiêu tan. Không những không trừng phạt bọn ta, còn hỏi rất nhiều chuyện về công tử ngài. Hôm qua còn nghe nàng nhắc tới, không biết công tử khi nào sẽ đến đây." Long Kiếm nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nhận ra. Lưu Ly bảo giám quả thực là chân bảo hiếm thấy trên đời, nhưng việc Vương phu nhân để tâm đến hắn lại ẩn chứa vài phần quái dị. Hắn ngoài mặt thần sắc không đổi, chỉ nói, "Ồ, vậy làm phiền ngươi dẫn đường, vừa hay ta cũng hỏi thăm phu nhân xem, nàng dùng bảo giám có vừa ý không?" Hồi y nhân nhận được lợi lộc, bước chân nhẹ nhàng, dẫn Long Kiếm và A Chu xuyên qua rừng hoa, chẳng mấy chốc đã đến trước một đại viện khí phái. Vừa đến đây, Hồi y nhân lập tức thu lại nụ cười, trở nên rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn cẩn thận thông báo tình hình với một thanh y nha hoàn đứng ở cửa. Thanh y nha hoàn nghe xong, vội vàng quay người vào viện thông báo, lát sau lại hấp tấp chạy ra, hành phúc lễ với Long Kiếm, "Phu nhân mời lòng công tử vào trong nói chuyện, còn vị A Chu cô nương này xin hãy đợi ở đây một lát." Long Kiếm quay đầu nhìn A Chu. A Chu lập tức ngoan ngoãn đáp lời, "Vâng, công tử, A Chu sẽ đợi ở đây." "Ừm." Long Kiếm gật đầu, đi theo thanh ý nha hoàn vào trong viện. Trong viện, các loại chậu sơn trà quý giá được bày biện xen kẽ có trật tự, đua nhau khoe sắc. Long Kiếm lướt mắt qua những đóa hoa kiểu diễm này, khoe miệng nết lên một đường cong lạnh lùng. Nghĩ đến việc Vương phu nhân này gần như bệnh hoạn nhớ nhung đoàn chính thuần, cùng với thủ đoạn hung ác nàng động một chút là biến người thành phân bón hoa, Long Kiếm trong lòng không có nửa phần thiện cảm, ngược lại dâng lên một cảm giác sảng khoái sắp xé toạc lớp ngụy trang. "Công tử, đến rồi." Thanh y nha hoàn dừng bước trước một cánh cửa phòng khép hờ, giọng nói nhỏ như mút đều, tràn đầy sợ hãi, chỉ dám đưa tay ra hiệu mời vào. Phục vụ một chủ tử hỉ nộ vô thường, coi mạng người như cỏ rác thế này, quả thực nguy hiểm như ở bên cạnh hồ dữ. Long Kiếm thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến nha hoàn đang run rẩy kia nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một mùi hương hoa nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Vương phu nhân đang quay lưng về phía cửa, ngây người nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn trà công bút treo trên tường. Nàng thân hình đầy đặn, đường nét mềm mại, dù đã trải qua 5 tháng, phong vận vẫn còn đó. Chiếc eo thon thả cùng vòng mông đầy đặn tạo nên đường cong tuyệt mỹ, mỗi cử chỉ đều toát ra mị lực gợi cảm của một nữ nhân trưởng thành. Tấm gương đồng vốn đặt trên bàn trang điểm của nàng đã biến mất, thay vào đó chính là tấm Lưu Ly bảo giám Lưu Quang giật thái mà Long Kiếm đã tặng, được đặt ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất. Long kiếm vốn không hề có ý định giả vờ qua lại với nàng, tạm bảo dám chẳng qua chỉ là thủ đoạn để tiếp cận nàng. Lúc này, hắn đang nghĩ cách chọc giận con hổ cái này, để thu hoạch điểm cảm xúc. Mà Vương phu nhân dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không hề hay biết về sự xuất hiện của hắn. Long kiếm bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ đi đến phía sau Vương phu nhân, gần như đứng sát vào nàng. Ánh mắt hắn không tự chủ được dừng lại một thoáng trên thân hình đầy đặn của nàng, cảm nhận được phong vị độc đáo tỏa ra từ người nàng. Vương phu nhân lúc này mới giật mình nhận ra phía sau có người, nàng đột ngột quay người lại. A, nàng không hề phòng bị, chóp mũi suýt nữa đâm vào lồng ngực vững chắc như tường sắt của Long kiếm. Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó, không khí dường như có dòng điện xẹt qua. Long kiếm thấy rõ ràng, trong mắt Vương phu nhân lóe lên một tia hoảng loạn, sau đó bị nàng cố gắng trấn tĩnh che giấu đi. Nhưng hơi thở hơi dồn dập của nàng vẫn tiết lộ một chút dao động trong lòng. Dù không thực sự va chạm, nhưng hơi thở nam tính đột ngột áp sát và sự kinh hãi trong khoảnh khắc đã khiến nàng giận không thể kiềm chế. Tính cách nàng vốn đã đanh đá ngang ngược, từ bao giờ lại phải chịu đựng sự mạo phạm này? Lập tức lông mày lá liêu dựng ngược, nàng quát lên, hỗn sược, ngươi là tên đăng đồ tử từ đâu tới? Dám! Bút! Một tiếng tát giòn giã vang dội, cắt ngang lời mắng chửi của nàng. Long kiếm hơi nheo hổ mục, trong lòng cười lạnh, cơ hội đến rồi. Hắn ra tay giữ lại 7 phần lực, nhưng cái tát này vẫn đủ mạnh mẽ. Chương 53, tiểu dã miêu chương 53, tiểu dã miêu Vương phu nhân chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ ập đến, đầu óc choáng váng, trong tiếng kêu kinh hãi, cả người bị đánh lảo đảo vài bước, ngã mạnh xuống chiếc quý phi tháp trải đệm gấm bên cạnh, tóc tai rối bời, má lập tức sưng đỏ. Đối phó với loại phụ nhân độc ác coi mạng người như trò đùa như Vương phu nhân, cách ôn hòa thuần túy là lãng phí thời gian, chỉ có hung ác và tuyệt tình hơn nàng mới có thể chế phục được con manh thú này. Long kiếm vùi tay, đứng trên cao nhìn xuống Vương phu nhân đang chật vật, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trên tháp, ánh mắt lạnh như băng xương. Hắn lấy ra phi hồn tán mở từ dương áo, thừa lúc nàng không phòng bị mà thi triển lên người nàng. Vương phu nhân lúc đầu còn dãy rủa, phản kháng, nhưng rất nhanh lực lượng dần tiêu tan do tác dụng của thuốc, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Phi hồn tán này không phải thứ gây hại thân thể, nhưng lại có thể làm rối loạn tâm tư, khiến người ta dần buông lòng phòng bị, đặc biệt đối với người tích tụ oán khí lâu ngày như nàng, càng có tác dụng xoa dịu kỳ lạ. Một canh giờ sau, đinh. Lý Thanh La tâm sinh vui vẻ, điểm cảm xúc 1000 dưới tác dụng của phi hồn tán, ánh mắt của Vương phu nhân, Lý Thanh La, kỳ lạ thay đã mất đi vẻ âm trầm và oán độc thường ngày, trở nên trong trẻo hơn nhiều, mang theo một tia dựa dẫm mơ màng. Nàng dường như đột ngột chút bỏ những gai nhọn đã đeo bám mấy lâu, ánh mắt nhìn Long kiếm không còn sự hung ác như trước, ngược lại còn thêm sự ngoan ngoãn chưa từng có. Nghe Long kiếm nói muốn sửa lại tính tình cho nàng, nàng không những không giận, mà còn nhẹ giọng gọi, công tử. Sự thay đổi đột ngột này khiến ngay cả Long kiếm cũng hơi bất ngờ. Diễn biến sự việc vượt xa dự kiến, phi hồn tán này lại quỷ dị thu phục được vị trang chủ Mạn Đà Sơn trang nổi tiếng độc các này. Lý Thanh La lúc này luôn chú ý đến thần sắc của Long kiếm, như thể hắn đã trở thành chỗ dựa khiến nàng an tâm. Long kiếm đứng dậy, thong thả chỉnh lý y bảo, đứng dậy đi, phu nhân. Lý Thanh La nghe vậy, vội vàng đáp lời đứng dậy, chỉnh lại y phục hơi xốc xếp, đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, chủ nhân cứ gọi thiếp thân là Thanh La có được không? Nhìn khuôn mặt cách đây không lâu còn đầy vẻ lạnh lùng oán độc, giờ đây lại ngoan ngoãn dịu dàng, Long kiếm trong lòng cũng thầm khen công hiệu của phi hồn tán. Khoe miệng hắn nhếch lên nụ cười trêu bừa, bóp lấy cằm Lý Thanh La, buộc nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Thanh La, dẫn ta đi Lang Hoàng Ngọc Động. Vâng, công tử. Lý Thanh La bị cách xưng hô và mệnh lệnh này làm cho lòng rung động, trên mặt ửng hồng, vội vàng đáp, công tử mời theo thiếp thân. Nàng khoác tay Long kiếm, tựa vào hắn bước ra khỏi phòng. Trong sân, Thanh Y Nha hoàn hầu như cúi đầu sát ngực, không dám thở mạnh, đợi hai người đi qua mới lén nhìn bóng lưng Long kiếm, trong lòng kinh hãi, vị Long công tử này thủ đoạn thật lợi hại. Ngoài cửa, Á Chu đang đứng hầu cung kính. Nhìn thấy Lý Thanh La và Long kiếm thân mật đi ra như vậy, nàng trong lòng chấn động mạnh, càng thêm kính sợ đối với công tử nhà mình. Á Chu, đi theo. Long kiếm phân phó. Lý Thanh La lập tức có chút chần chừ, lấy cánh tay Long kiếm, công tử Lang Hoàn Ngọc Động của thiếp thân, không phải ai cũng có thể vào được. Long kiếm bước chân không dừng, liếc xéo nàng một cái, ngựa khí ba đạo không cho phép nghi ngờ, nàng đã nghe theo ta sắp xếp, Lang Hoàng Ngọc Động tự nhiên cũng do ta làm chủ. Ta nói nàng có thể bảo, nàng liền có thể bảo. Lý Thanh La bị tư thái mạnh mẽ này của hắn làm cho sợ hãi, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ dị sắc, không những không giận, ngược lại còn thuận theo, vâng, công tử. Thiếp thân biết sai rồi, lần sau không dám trái lời nữa. Loại người tính cách cố chấp này, thường cần phải khiến nàng tâm phục khẩu phục, mới có thể thu lại góc cạnh. Chương 54, tiểu điểu y nhân chương 54, tiểu điểu y nhân trong Lang Hoàng Ngọc Động, hương sách và mực ra toa. Vương Ngữ Yên đang cầm một cuốn điển tịch võ học đã ngả vàng, đắm chìm trong đó. Tiếng bước chân chuyển đến, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng lập tức như bị sét đánh, cuốn sách trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Chỉ thấy vị mẫu thân Lý Thanh La vốn luôn uy nghiêm lạnh lùng, coi nam nhân như cỏ rác của nàng, lúc này lại tựa như tiểu điểu y nhân dựa vào lòng Long kiếm. Mà Long kiếm ở một bên khác, chính là A Chu, người hôm đó bị biểu ca Mộ Dung Phục vô tình bứt bỏ, đáng lẽ đã chết. Cảnh tượng Mộ Dung Phục bị Long kiếm dễ dàng bắt giữ như dê đợi làm thịt hôm đó, lập tức tái hiện rõ ràng trong đầu Vương Ngữ Yên. Nàng đột ngột đứng dậy, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập sự kinh hãi không thể tin được, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Lý Thanh La và A Chu, giọng nói vì chấn động mà hơi run rẩy, "A Chu, người người chưa chết." "Mẫu thân, người người đây là?" Ngữ Yên Lý Thanh La mở lời, giọng nói mang theo sự dịu dàng chưa từng có, nhưng lại ẩn chứa một tia bảo vệ không thể nghi ngờ, "Vị này là Long công tử, không được vô lễ." Vương Ngữ Yên như bị đòn nặng, cả người cứng đờ, nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không. Nếu không phải người trước mắt đích xác là mẫu thân Lý Thanh La của nàng, nàng gần như muốn lập tức gọi bà Thụy và những người khác đến bắt giữ tên ác đồ khống chế mẫu thân này. Nàng nhớ lại cảnh Mộ Dung Phục không hề có lực lượng phản kháng trong tay Long Kiếm hôm đó, trong lòng vô cùng kiêng dè. Dù nàng thông hiểu võ học thiên hạ, bản thân lại không có nửa phần nội lực, giờ phút này chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Lý Thanh La tự xưng tiếp thân trước mặt Long Kiếm, nhưng khi đối diện với nữ nhi lại khôi phục vẻ uy nghiêm thường ngày, lông mày lá liêu hơi nhíu lại, quắc, Ngự Yên. An nói chú ý chừng mực. Long công tử muốn đến Lang Hoàn Ngọc Động xem điện tịch, ta xem ai dám ngăn cản. Vương cô đương A Chu kịp thời bước lên một bước, giọng điệu khẩn thiết, công tử đối xử với ta rất tốt, không phải như người nghĩ đâu. Ta bây giờ không phải vẫn sống tốt sao? Vương Ngự Yên nhìn vẻ mặt chân thành của A Chu, lại nhìn thái độ không thể nghi ngờ của mẫu thân, trong lòng dù có vạn phần nghi ngờ và kinh hãi, cũng biết lúc này không nên một phát. Nàng lặng lẽ rũ mắt xuống, không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt cuốn kinh thư trong tay, nhanh chóng đi đến một chiếc ghế đá ở góc ngọc động ngồi xuống, quay lưng lại với mọi người, tiếp tục túi đầu nghiên cứu, chỉ là những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng, đã tiết lộ cơn sóng gió kinh hoàng trong lòng nàng. Ánh nến chập chờn, phụ lên những hàng cổ tịch trên giá sách một biển sáng màu vàng ấm. Ánh mắt Long Kiếm rơi xuống bóng trắng bên cạnh thạch khám ở góc, tùy tay nhéo nhéo ngón tay Lý Thanh La đang bám trên cánh tay mình, giọng nói không lớn, nhưng mang theo sự tùy ý kiểm soát mọi thứ, "Thanh La, dẫn A Chu ra ngoài trước. Ta và nữ nhi của ngươi có chuyện riêng cần nói." Lý Thanh La ánh mắt lưu chuyển, một tia cảm xúc khác lại chợt lóe qua, nhưng ngoan ngoãn buông cánh tay ra, không dám hỏi thêm nửa lời liền túi người lui xuống. A Chu càng hiểu ý, không đợi Long Kiếm ra hiệu, thân ảnh đã lặng lẽ biến mất trong sâu thẳm giá sách. Lang Hoàng Ngọc động rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hô hấp đan xen của Long Kiếm và Vương Ngự Yên. Long Kiếm chậm rãi đi tới, và áo mang theo tiếng gió nhẹ, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Vương Ngự Yên. Mùi hương u lạnh thoang thoảng từ người thiếu nữ lọt vào khoang mũi. Nghe nói Vương cô nương lớn lên ở đây từ nhỏ, vạn cuốn điển tịch trong động, chắc hẳn đã thuộc nằm lòng. Hắn mở lời, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mép cuốn sách nàng đang nắm chặt trong tay. Vương Ngự Yên không ngẩng đầu, đầu ngón tay trắng nõn dùng sức siết chặt trang sách, khớp ngón tay trắng mượt. Long Kiếm cười khẽ, hơi thở cố ý vô tình lướt qua vành tai mẫn cảm của nàng, đáng thương. Giai nhân dâng tấm lòng son cho kẻ vô tình. Mộ Dung Phục kia, trong mắt chỉ có giấc mộng phục quốc cho má của hắn, khi nào mới nhìn thẳng vào tấm lòng này của ngươi? Hắn nghiêng người về phía trước, bờ vai rộng gần như dán vào tấm lưng mỏng manh đang run rẩy của nàng, mang theo cảm giác gáp bách cực lớn. Những kinh văn khô khan thế này, Vương cô nương vì tên nhát gan đó mà hao tâm tổn trí, ngày đêm nghiên cứu, hắn lại coi như cỏ rác. Tấm chân tình si mê này, ta nghe thôi cũng thấy đau lòng. Ngươi. Vương Ngữ Yên đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần nhuốm vẻ giận dữ, nhưng khi chạm phải ánh mắt Long Kiếm sâu thẳm như vực thẳm, thấu hiểu mọi thứ, lòng nàng đập mạnh, giọng nói nhỏ lại, ngươi làm sao biết những điều này? Là nương ta nói sao? Long Kiếm không trả lời, ngón tay thon dài đột nhiên vươn ra, đặt lên bàn tay ngọc đang đặt trên đầu gối của nàng một cách cực kỳ chính xác. Cảm giác lạnh lẽo chân mềm như đang nắm một khối dương chi bạch ngọc thấm lạnh xương cốt. Ngón cái hắn không nặng không nhẹ xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, mang đến một luồng điện khiến lòng người tê dại. Chương 55, háo sát như mạng chương 55, háo sát như mạng hiểu rõ vạn ngàn công pháp, nhưng lại không thể thi triển được chút nào, chẳng phải là bạo tàn thiên bật sao? Đầu ngón tay Long Kiếm cố ý vô tình lướt qua chỗ mềm mại nhất bên trong cổ tay nàng, giọng nói mang theo sự dụ hoặc trầm thấp, loạn thế sắp đến, phía bắc có hổ lang Liêu Quốc, liệu có thể dựa vào lời nói suông mà bảo vệ được người trong lòng? Nếu ngươi thực sự muốn giúp biểu ca của ngươi, hãy theo ta học. Hắn cúi người xuống, chóp mũi gần như chạm vào chán nàng, hơi nóng bao trùm, bái ta làm sư. Có sư phụ ta đây, người ngay cả Mộ Dung Phục cũng có thể một tay nghiền nát. Ngươi muốn giúp ai, chẳng phải sẽ có thêm tự tin sao? Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy bàn tay bị nắm lấy như bị đốt cháy. Nàng muốn rút ra, nhưng đầu ngón tay hắn mang theo vết chai lại như có như không nhẹ nhàng cào nhẹ lòng bàn tay nàng, lập tức khiến toàn thân nàng mềm nhũn, quên cả dãy rủa. Suy nghĩ lại bị dẫn đi lệch hướng, đúng vậy, nếu nàng có được nhập môn như biểu ca thậm chí còn mạnh hơn. Thế nào? Ngón tay Long Kiếm trượt vào kẽ ngón tay lạnh lẽo của nàng, mạnh mẽ hoàn thành một cái mười ngón đan sen nửa cơ chế, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, tiếng tim nàng đập dường như xuyên qua làn da kết nối mà chuyển đến lòng hắn. Theo ta, sự tinh diệu của Lang Hoàng Ngọc Động này sẽ cho ngươi học tấu triệt, sẽ không còn ai dám coi thường Vương Ngự Yên ngươi nữa. Không không được. Vương Ngự Yên đột ngột tỉnh lại, cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn chuyển đến quá rõ ràng, sự mập mờ khiến nàng hoảng loạn. Nàng dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay đã bị xâm nhập cơ chế kia, má đỏ bừng như quả hải đường chín, hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo lùi lại vài bước. Long công tử, xin ngươi tự trọng. Ta trong lòng chỉ có biểu ca. Giọng nói đã mang theo tiếng nức nở. Mộ Dung Phục. Long Kiếm cười khẩy, thong thả xoa xoa ngón tay, như thể vẫn còn đang thưởng thức sự chân mềm tinh tế của Dương Chi Bạch Ngọc. Giấc mộng đế vương nhỏ nhoi đó của hắn, có đáng để nhét kẽ răng không? Cũng xứng để vương cô nương người quan tâm. Vương Ngữ Yên thân mình run lên dữ dội, trong mắt ngấn nước, hung hăng chừng Long Kiếm một cái, như một con mai trắng bị kinh hãi, quay người nhanh chóng chạy trốn khỏi Lang Hoàng Ngọc Động. Đinh. Vương Ngữ Yên tâm thần kích động, bức tường kiên trình đối với Mộ Dung Phục lung lay sắp đổ. Điểm cảm xúc 2000 Long Kiếm nhìn bóng bay biến mất ngoài cửa đá, khóe môi nết lên một đường cong nắm chắc phần thắng. Bức tường phòng bị của con thỏ trắng này còn lâu mới kiên cố như nàng thể hiện. Vò nát rồi lại bước phẳng, quá trình chinh phục này mới là thú vị nhất. Cứ từ từ chơi bừa. Tiến tiệc đêm được bày ở hoa sảnh, sơn hào hải vị phủ kín bàn tròn gỗ hồng. Lý Thanh La ngồi sát bên Long Kiếm, ngón tay ngọc thon thả bóc tôm sống thái hồ, thịt tôm mềm mại chấm nước sốt, trực tiếp đút đến bên miệng hắn. Công tử, nếm thử món này. Ánh mắt quyến rũ như tơ, hoàn toàn quên đi bản thân. A Chu thì quỳ gối trên bồ đoàn bên kia Long Kiếm, tay trắng non cầm ấm, cẩn thận gắp thức ăn và rót rượu cho hắn, thân hình mềm mại tựa vào đầu gối hắn. Tiệc thịnh tình sâu, rượu vào lời ra. Ngoài song cửa, vầng trăng cô độc treo cao. Vương Ngữ Yên đứng một mình dưới hành lang, váy trắng được ánh trăng thanh lạnh nhuộm màu, như đóa sơn trà cô độc lặng lẽ nở trong đêm. Ngón tay vô thức xoa xoa bên trong cổ tay, nơi ban ngày bị hắn mạnh mẽ nắm chặt, xoa nắn, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay thô ráp và cảm giác chạm khiến tim đập loạn nhịp đó. "Biểu ca." Nàng thì thầm với ánh trăng, giữa đôi mày thanh lệ đầy vẻ giằng xé, "Trong mắt huynh, ta thực sự chỉ có thể là một bình hoa chỉ biết nói suông trên giấy sao? Câu nói muốn giúp ai, chẳng phải sẽ có thêm tự tin sao?" Của Long Kiếm ban ngày như chiếc kim sắc bén nhất, đâm mạnh vào giấc mộng dài lâu của nàng. Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc, ánh sáng lạnh lẽo lọt vào đáy mắt mờ sương của nàng. "Nếu ta mạnh mẽ như hắn?" Ý nghĩ này như dây thường xuân độc sinh sôi cuốn chặt, xiết lại trong lòng nàng. Nghĩ đến sự thâm sâu khó lường của người kia khi một chiêu chế phục Mộ Dung Phục, nghĩ đến sự ngoan ngoãn khó tả của mẫu thân trước mặt hắn. "Tiểu thư." Nha hoàn vội vàng chạy tới, "Phu nhân mời người dùng bữa tối." Gió đêm mang theo tiếng cười nói du dương và hơi ấm thức ăn từ trong sảnh phả vào mặt. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, chỉnh lại váy, quay người đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn, nàng đã thấy Long Kiếm đang tạ ủng Hữu Bao ở vị trí chủ tọa. Hắn tựa vào đệm gấm, tư thái lười biếng, cánh tay trái bị mẫu thân yêu kiều ôm chặt dâng rượu ngon, bên đầu gối phải là A Chu ngoan ngoãn đang cẩn thận đấm bóp bên đùi hắn, bàn tay ban ngày đã siết chặt cổ tay nàng, giờ đây đang tùy ý đặt trên vòng eo đầy đặn chỉ mặc áo mỏng của Lý Thanh La, ngón tay không chút kiêng dè xoa nắn đường cong eo mẫn cảm. Hắn thậm chí không hề né tránh mà nghiêng đầu ngậm lấy chén rượu khác do mẫu thân đút, môi mỏng lướt qua đầu ngón tay nàng. Hô hấp Vương Ngữ Yên nghẹn lại. Quyết tâm vừa nảy sinh dưới ánh trăng, trong chớp mắt lại dao động. Vị Long công tử này thủ đoạn kinh người, thiên phú kỳ tài, nhưng cái tính háo sắc như mạng này, chẳng phải quá mức ngông cuồng sao? Chương 56, đêm dài đằng đẵng. Chương 56, đêm dài đằng đẵng. Mạn Đà Sơn Trang, chính điện. Nến đỏ cháy cao, hương đàn thoang thoảng, sự trang nghiêm toát lên một bầu không khí khác lạ. Đúng vậy, Vương Ngữ Yên đã quyết định bái Long Kiếm làm sư. Vương Ngữ Yên một thân váy lụa trắng tinh, đứng trong điện, tựa như một đóa ngọc lan ngập dương. Nàng rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, đầu ngón tay vô thức xoắn vào áo. Lý Thanh La đứng bên cạnh Long Kiếm, giữa đôi mày diễm lệ là vẻ đắc ý và nhiệt thành không thể che giấu, như thể người bái sư hôm nay không phải nữ nhi, mà là chính nàng đã leo lên được thang trời. Giờ lành đã đến, giọng A Chu trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng. Nàng đặt một chiếc bồ đoàn mới tinh ngay ngắn trước ghế của Long Kiếm. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, vạt váy khẽ động, từ từ khuỵu gối. Quỳ thứ nhất, dập đầu. Quỳ thứ hai, dập đầu lần nữa. Ba quỳ, chín lạy. Mỗi lần chán chạm vào gạch vàng lạnh lẽo và chân bóng, đều phát ra tiếng động nhỏ trầm đủ. Nàng làm vô cùng nghiêm túc, tấm lưng mảnh khảnh thẳng tắp. Lễ xong, nàng đứng thẳng người, nhận lấy chén trà sứ xanh do Á Chu đưa. Hai tay giơ cao quá đầu, dâng lên trước mặt Long Kiếm. "Đệ tử Vương Ngữ Yên, bái kiến sư phụ." Giọng nói trong trẻo, mang theo một sự căng thẳng khó nhận ra. Long Kiếm nghiêng người dựa vào chiếc ghế thái sư trải ra hổ trắng, tư thái lười nhác, nhưng ánh mắt lại như thực chất rơi trên hàng mi rũ xuống của nàng. Hắn chậm rãi nhận lấy chén trà, ngón tay cố ý vô tình lướt qua đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Ngón tay Vương Ngữ Yên run lên, trà trong chén hơi sánh ra. Hắn nhấp một ngụm, trà thanh mát trôi xuống cổ họng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy nàng. "Trà cũng uống rồi, lễ cũng xong rồi. Ngoan đồ nhi, gọi một tiếng sư phụ ta nghe thử." Âm cuối hơi kéo dài, mang theo chút trêu chọc. Vương Ngữ Yên mặt đỏ bừng, răng ngọc khẽ cắn môi dưới. Tiếng sưng hô cuộn tròn trong cổ họng vài vòng, mới nhỏ như mỗi kêu nạt ra, "Sư, sư phụ." "Ừm." Long Kiếm hài lòng đáp một tiếng, đặt chén trà xuống, đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn bao trùm xuống, hai tay vững vàng đặt lên đôi vai gầy guộc của Vương Ngữ Yên. Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng áp vào da thịt, mang theo lực đạo không thể nghi ngờ đỡ nàng đứng dậy. "Rất tốt." Hắn cúi đầu nhìn nàng, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ mỗi lần hàng mi nàng rung động, "Đã nhập môn hạ của ta, làm sư phụ ta đây tự nhiên sẽ dốc túi truyền dạy. Trong Lang Hoàn Ngọc Động, có một môn tiểu vô tướng công ngươi đã từng nghiên cứu chưa?" Vương Ngữ Yên theo bản năng lùi lại nửa bước, kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhưng tâm thần lại lập tức bị lĩnh vực võ học quen thuộc thu hút, tiểu vô tướng công lấy đạo gia tuyệt học, căn cơ nằm ở tám chữ chân ngôn thanh tĩnh vô vi, thần du thái hư. Nàng mắt sáng lên, vẻ lạnh lùng tan biến, thay vào đó là ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, tuy danh gần với vô sắc vô tướng của Phật môn, nhưng thực chất lại khác biệt. Chỗ tinh diệu của nó là lấy vô tướng làm cốt lõi, khi vận công không để lại dấu vết, không thể tìm ra manh mối. Luyện được công pháp này, có thể thúc đẩy võ học thiên hạ, không cần phải phối hợp với tâm pháp độc môn của nó. Nàng thao thao bất tuyệt, như kể chuyện nhà, từ yếu quyết tâm pháp đến quan khiếu bật bình, mạch lạc rõ ràng, từng chữ từng câu đều là châu ngọc. Sự e thẹn gượng gạo ban nãy quét sạch không còn, cả người như viên minh châu được lau sạch bụi, ánh sáng rực rỡ. Trong mắt Long Kiếm lướt qua một tia tán thưởng, không nhịn được vô vô vai nàng, "Ngự Yên, ngươi thông hiểu võ học trăm nhà, kiến thức uyên bác, lấy điều này làm nền tảng, lại thêm tiểu vô tướng công môn vạn pháp chi mẫu này tiền đồ không thể lường được." Vương Ngữ Yên bị lời khen thẳng thắn này kích thích, trong lòng hơi nóng lên, ngước mắt nhìn Long Kiếm, trong mắt mang theo sự vui mừng vì được công nhận. Hai sư đồ cứ thế đi sâu vào thảo luận về chủ đề võ học. Nhãn giới Long Kiếm cao xa, nắm bắt được cương lĩnh, Vương Ngữ Yên thì như một kho võ học sống, dẫn chứng rộng rãi, tùy tiện đưa ra chiêu thức, nguồn gốc, cách phá giải của các môn các phái. Long Kiếm nghe rất thú vị, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đôi môi anh đào hơi hé mở khi nàng tập trung và lồng ngực hơi phập phồng vì kích động. Chẳng biết từ lúc nào, ngoài điện đã là trăng lên đỉnh đầu. Canh khuya đã tàn. A Chu nhẹ nhàng bước vào, phía sau là Lý Thanh La với vẻ mặt u oán. "Công tử, đêm đã khuya rồi." A Chu nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt lướt qua hai sư đồ đang nói chuyện say sưa, dừng lại trên người Long Kiếm, mang theo một tia hờn dỗi khó nhận ra. Lý Thanh La càng trực tiếp hơn, uốn éo eo thon tiến lên, thân hình đầy đặn gần như muốn chen vào lòng Long Kiếm, môi đỏ hơi chu ra, thở ra hơi thở như lan, chủ nhân có đồ đệ mới rồi, là không cần Thanh La nữa sao? Đêm dài đằng đẵng này, thật cô đơn. Ngón tay ngọc thon thả của nàng như có như không lướt qua lồng ngực Long Kiếm. Sự tập trung trên mặt Vương Ngữ Yên lập tức cứng lại, dáng đỏ từ thai lan xuống tận cổ. Nàng đột ngột đứng dậy, mẫu thân, đừng nói vậy, ta và sư phụ chỉ đang nghiên cứu võ học. Giọng nói mang theo sự xấu hổ và tức giận. Chương 57, Ôn Nhu Hương chương 57, Ôn Nhu Hương Long Kiếm khẽ cười một tiếng, thuận thế ôm lấy eo Lý Thanh La, đầu ngón tay không nặng không nhẹ nhõm một cái vào lớp thịt mềm bên hông nàng, khiến nàng kêu lên một tiếng nũng nịu. Hắn quay sang Vương Ngữ Yên, mang theo sự ôn hòa của bậc trưởng bối, hôm nay đến đây thôi. Ngữ Yên, ngày mai ở Lang Hoàng Ngọc Động, vi sư đợi ngươi. Vương Ngữ Yên như được đại xá, khẽ đáp một tiếng vâng nhanh chóng bỏ đi như chạy trốn, vạt váy mang theo một trận gió hoảng loạn. Kể từ đó, Long Kiếm liền cắm rễ tại Mạn Đà Sơn Trang. Ban ngày, Lang Hoàng Ngọc Động trở thành thiên địa độc quyền của hai sư đồ. Long Kiếm đốc thúc Vương Ngữ Yên tu tập căn cơ tiểu vô tướng công, còn Vương Ngữ Yên lại dùng kiến thức võ học mênh mông của nàng để phản bổ lại. Hai người dạy và học lẫn nhau, quả thực tương đắc ích lợi. Chỉ là ánh mắt Long Kiếm thỉnh thoảng sẽ rơi vào gương mặt Vương Ngữ Yên hơi ửng hồng vì tập trung, hoặc là vẻ linh động toát ra một cách vô ý khi nàng đang giảng giải. Cam Bảo Bảo và Trung Linh ở Đào Hoa huyện tự nhiên bị lạnh nhạt đi một chút. Long Kiếm thỉnh thoảng dẫn A Chu và Lý Thanh La trở về, không tránh khỏi một phen mưa móc đều thấm. Tiếng tiệc ca hát thâu đêm, màn trướng vị thủy ấm áp, cảnh tượng hoang đường bốn người cùng nằm trên giường thỉnh thoảng lại diễn ra. Nếu không phải Long Kiếm mang theo Tam Thiên Ngự Nữ Phi Thăng Quyết, tinh lực dồi dào như biển, lại có thần trùng nuôi dưỡng thể phách, e rằng đã sớm bị trốn Ôn Nhu này ăn mòn xương cốt. Sau một lần chiến miên, Lý Thanh Lan nằm dạp trên lồng ngực đẫm mồ hôi của Long Kiếm thở dốc, đầu ngón tay lướt qua làn da hơi lỏng lẻo của mình, lại ghen tị vuốt ve vòng eo săn chắc, chân mịn như dương chi bạch ngọc của A Chu bên cạnh, không nhịn được chua chát nói, "Chủ nhân thiên vị, da rẻ các nàng ấy, sao lại căng mọng hơn ta nhiều như vậy? Cả sức bền nữa." Long Kiếm nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khẽ môi khẽ cong, hướng về phía A Chu đang đứng hầu ở cuối giường, cũng mồ hôi đầm địa, nhướng cằm, "A Chu, giải thích cho phu nhân người rõ." A Chu mím môi cười, lúng đồng tiền bên má hiện ra nhàn nhạt, dịu dàng nói, "Phu nhân, là công hiệu của thần trùng do công tử ban tặng. Phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt, tự nhiên." Ánh mắt nàng lưu chuyển, liếc nhìn Long Kiếm, mang theo sự biết ơn và tình ý vô hạn. Đúng lúc này, ngoài điện chợt truyền đến tiếng thông báo cẩn thận. "Phu nhân, bên yến tử ổ." Lý Thanh La bị cắt ngang, khó chịu nhíu mày, nhưng khi nhìn về phía Long Kiếm thì lập tức đổi thành vẻ mềm mại, "Chủ nhân." Long Kiếm lười biếng vất tay, "Không sao, cứ để hắn nói." Một người mặc áo xám khom lưng bước vào, đầu cũng không dám ngẩng, "Bẩm phu nhân, bên yến tử ổ có một phiên tăng hung thần ác sát đến, bắt một đoàn công tử, miệng không ngừng nói muốn thiêu sống hắn để tế điện mộ dung bác lao chủ nhân." Lý Thanh La không có hứng thú, phất tay, "Chuyện của mộ dung gia liên quan gì đến Mạn Đà Sơn trang của ta? Lùi xuống đi." Người áo xám như được đại xá, đội vàng lui đi. Đôi mắt Long Kiếm khép hờ chợt mở ra, một tia tinh quang lướt qua. Ngón tay hắn đặt trên vòng eo Lý Thanh La vô thức siết chặt. "Đoàn Dự Ư, mất đi Bắc Minh thần công và Lăng Ba vi bộ mà hắn vẫn luyện thành Lục Mạch thần kiếm sao? Quả nhiên khí vận chi tử của phương thiên địa này có mệnh số mạnh mẽ phi thường." Trong lòng hắn nổi lên chút sóng gió, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ ôm chặt tiểu khu đầy đặn trong lòng hơn một chút, cảm nhận xúc cảm mềm mại chân chu đó, lặng lẽ đè nén tia kinh ngạc kia xuống. "Quán tính kịch bản." "Ha, thì đã sao?" Tin tức yến tử ổ quanh quẩn trong đầu Long Kiếm một lát, liền bị hắn xua tan. "Nếu Đoàn Dự đã bị Cưu Ma chí bắt, vậy thì kịch bản tiếp theo, Vô Tích Tùng Hạt Lâu, Đoàn Dự và Tiểu Phong đấu rượu." Một ý niệm theo đó trở nên rõ ràng. Thanh La Long Kiếm vuốt mái tóc dài mềm mại của Lý Thanh La trong lòng, đầu ngón tay cố ý vô tình lướt qua vành thai nhạy cảm của nàng, "Ngày mai chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi Vô Tích một chuyến." Chương 58, khí vận chi tử chương 58, khí vận chi tử ánh nến nhảy nhót trong mắt Lý Thanh La, phản chiếu sự phục tùng không hề che giấu, "Chủ nhân muốn đi Vô Tích, Thanh La sẽ sắp xếp ngay." Nàng thậm chí không hỏi nguyên do, chỉ dựa thân hình đầy đặn mềm mại hơn vào lòng Long Kiếm, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, "Chỉ là, chủ nhân đi chuyến này, phải sớm trở về thương yêu Thanh La." Long Kiếm méo eo nàng mềm mại cho chu, ánh mắt lại vượt qua khung cửa sổ, nhìn về màn đêm thăm thẳm. Lấy đi Bắc Minh thần công và Lăng Ba vi bộ của Lăng Hoàn Phúc Địa, rốt cuộc vẫn không thể cắt đứt cơ duyên của Đoàn Dự. Khí vận chi tử của phương tiên địa này, mệnh số mạnh mẽ, như cỏ dại cháy không hết. Cưu Ma chí bắt người, Khô Vinh tiêu phổ, Lục Mạch thần kiếm. Quan tính kịch bản như hồng thủy cuồn cuộn. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, cộng thêm Đoàn Dự đánh không chết này. Trong mắt Long Kiếm lướt qua một tia hứng thú, ba vị khí vận chi tử tề tiểu, ván cờ này, không khuấy động một phen chẳng phải đáng tiếc sao? Trong đầu, bóng dáng nữ nhân Đao Bạch Phượng chợt lóe lên, không biết nàng ta đã đắc thủ chưa. Vô Tích Thành, Tùng Hạt Lâu. Long Kiếm dẫn đầu bước vào tiểu lầu ồn ào. Nửa bước phía sau hắn, Vương Ngữ Yên váy trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục. Vị đại tiểu thư Mạn Đà Sơn trang này, từ nhỏ ít khi đi xa. Lần này nghe Long Kiếm muốn đến Vô Tích, nàng lại trái với thường ngày, lấy hết dũng khí đề nghị đi cùng ngay trước mặt mẫu thân Lý Thanh La. Sự tăng trưởng về dũng khí do luyện võ là một mặt, nhưng sâu thẳm trong lòng, sự ỷ lại và tò mò khó nói thành lời đối với sư phụ ngày càng lớn, có lẽ mới là động lực thực sự. "Khách quan, muốn dùng gì ạ?" Trưởng quý tươi cười đó lên, ánh mắt đảo qua ngọc bội bên hông Long Kiếm và dung nhan tuyệt sắc của Vương Ngự Yên. Long Kiếm tùy tay ném ra một thỏi kim nguyên bảo, ánh vàng chói lòa làm hoa mắt trưởng quý, chọn món sở trường mà dâng lên, để ra hài lòng. "Quý khách yên tâm, đảm bảo ngài hài lòng." trưởng quỹ nâng vàng, gật đầu không đúng. Vương Ngữ Yên tò mò đánh giá nơi đầy hơi thở nhân gian này. Mùi tương, mùi thịt, mùi rượu hỗn tạp sộc vào mũi, hoàn toàn khác biệt với sự thanh lãnh quen thuộc của Mạn Đà Sơn Trang. Nàng bước nhỏ theo sát Long Kiếm, khẽ hỏi, sư phụ đến đây chỉ để dùng nữa. Long Kiếm quay đầu lại, ngọc cốt chiếc phiến xoẹt một tiếng mở ra, cánh quạt khẽ lay động, cơn gió nhẹ thổi bay lọn tóc mai bên má nàng. Sao? Cùng sư phụ ăn một bữa cơm, ủy khuất ngươi sao? Ánh mắt hắn lưu luyến trên đôi mày nàng vì luyện võ mà thêm vài phần anh khí, mang theo vẻ trêu chọc, hay là nói, tiểu Ngữ Yên nhập môn sơ thành, tay ngứa muốn tìm vài kẻ không biết điều luyện tập. Má Vương Ngữ Yên hơi nóng lên, hờn dỗi lườm hắn một cái. Vẻ ngây thơ đáng yêu toát ra từ sự thanh lãnh đó khiến Long Kiếm trong lòng hơi ngưỡng ấy. Hai người bước lên lầu. Ánh mắt Long Kiếm như chim ưng quét qua lầu 2, chỗ trống bên cửa sổ vẫn còn đó, nhưng mục tiêu chưa đến. Hắn ung dung ngồi xuống, Vương Ngữ Yên nghe lời ngồi đối diện hắn, eo thon thẳng tắp, tư thái ưu nhã, không hề ăn nhập với sự ồn ào thị tứ xung quanh, nhưng lại tự thành một cảnh đẹp. Sư phụ đang đợi người. Vương Ngữ Yên thuận theo ánh mắt Long Kiếm nhìn về phía cầu thang. Lời còn chưa dứt, dưới lầu truyền đến một tràng tiếng bước chân trầm ổn. Một bóng người cao lớn bước vào từ lầu. Áo choàng vải xám cũ kỹ, khó che giấu thân hình vĩ đại như núi. Lông mày rậm như mực, miệng rộng hàm ung, đặc biệt là đôi mắt kia, khi nhìn quanh tinh quang bắn ra bốn phía, như hổ dữ nằm vùng, không giận mà uy. Mỗi bước hắn đặt xuống, đều như mang theo thiên quân lực lượng, nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Tiểu Phong, khóe môi Long Kiếm khẽ cong. Vương Ngữ Yên cũng chú ý tới. Nàng đọc nhiều sách, thông hiểu các loại võ học thiên hạ, vừa nhìn đã cảm thấy khí tức người này trầm động như vực sâu, bước đi ẩn chứa tư thế rồng hổ, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tiểu Phong đi thẳng về phía chỗ trống phía tây. Huynh đài. Long Kiếm chợt đứng dậy, giọng nói thanh lãng, nâng chén mời, uống một mình thật vô vị, sao không xích lại đây cùng uống. Bước chân Tiểu Phong dừng lại, ánh mắt như điện bàn tới. Thấy người mời là một công tử tuấn lãng mặc gấm vóc hoa lệ, bên cạnh còn có một thiếu nữ thanh lệ tuyệt luân, khí độ bất phàm. Hắn hơi trầm ngâm, cười sảng khoái, được, tương phùng tức là có duyên. Hắn sải bước đi tới, tự mang theo một luồng khí thế bước người. Tiểu nhị nhanh nhẹn thêm bát đũa, trưởng quỹ đích thân bưng rượu và thức ăn lên. Long Kiếm cầm bầu rượu, chất lỏng màu hổ phách rót vào bát sứ thô, hương rượu lan tỏa. Tại hạ Long Kiếm hắn nâng bát, ánh mắt rực rỡ nhìn về phía Tiểu Phong, vị này là tiểu đồ Vương Ngự Yên. Phụt, khô cụ. Vương Ngự Yên đang học theo dáng vẻ sư phụ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Vừa nghe thấy, nàng kinh ngạc sặc sụa, đôi má hồng lập tức đỏ bừng, mắt vấn lệ, trông vừa luống cuống vừa ngây thơ đáng yêu. Chương 59, ánh mắt như lửa chương 59, ánh mắt như lửa Tiểu Phong hổ mục tròn xoe, nhìn Long Kiếm, rồi lại nhìn đồ đệ thanh lệ thoát tục, tuổi tác sắp xỉ kia, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng khó che giấu sự kinh ngạc. Đinh. Tiểu Phong tâm sinh chấn động, cảm xúc trị 1000 Long Kiếm cười nhẹ, ngọc cốt chiếc phiến cách một tiếng khép lại, đầu quạt cương chiều gõ nhẹ lên trán Vương Ngự Yên trắng mịn, nghịch ngợm. Hắn mới quay sang Tiểu Phong, thản nhiên nói, "Tiểu huynh chớ trách. Ngự Yên tuy là nữ tử, nhưng thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã đọc khắp võ học điển tịch thiên hạ, trừ những bí mật bất truyền của Thiếu Lâm, Đoàn Thị, Cái Bang, còn lại võ học của các môn phái khác, nàng đều như đếm của nhà mình. Tài năng như vậy, Long Mỗ thấy thợ săn mừng rỡ, thu làm đệ tử, truyền đạo thụ nghiệp." Vương Ngự Yên bị hắn nói đến mức mặt càng đỏ hơn, lén lút kéo ống tay áo Long Kiếm dưới bàn. Tiểu Phong nghe vậy, sự kinh ngạc trong mắt dần tan biến, hóa thành một tia hiểu rõ và tán thưởng, thì ra là thế. Vương cô nương khăn gói không thua mày râu, tiểu mỗ bội phục. Hắn nâng bát rượu, hào khí ngất trời, Long huynh đệ có nhãn quang độc đáo, hành sự không câu nệ phép tắc, càng thêm sảng khoái. "Nào, Tiểu Phong kính ngươi." Lâu nay nghe danh Bắc Tiểu Phong, như sấm bên hai. Long Kiếm nâng bát chạm vào, cười lớn nói, "Hôm nay gặp mặt, hào khí ngất trời, khí khai anh hùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bát này, kính tiểu huynh." Tiểu Phong uống cạn một bát, hào sảng lau vết rượu nơi khóe miệng, tuy nhiên câu nói tiếp theo của Long Kiếm lại khiến bát rượu lơ lửng giữa không trung. Tiểu đại ca Long Kiếm ngón tay xoa xoa vành bát, nụ cười bên môi nhạt đi, đáy mắt nổi lên một tia trầm ngưng khó tả. Hôm nay hữu duyên, có vài chuyện nghẹn trong lồng ngực, không nói không thoải mái là chuyện liên quan đến ngươi. Không khí đột nhiên ngưng trệ. Tay Vương Ngữ Yên cầm đũa dừng lại giữa không trung, ngước mắt nhìn về phía Long Kiếm. Đáy mắt thanh lãnh lướt qua một tia hiểu rõ, chuyến đi vô tích, cuộc hẹn tùng thật lâu, hóa ra đều vì chuyện này. Khóe môi nàng cong lên không tiếng động, một nụ cười thấu hiểu, gần như yêu kiều chợt lóe lên, như hoa quỳnh nở rộ, chỉ lọt vào mắt Long Kiếm. Tiểu Phong lông mày rậm khẽ nhíu lại, đặt bát rượu xuống, hổ mục như điện, "Về ta." Long Minh đệ xin cứ nói. Gần đây hắn đang lo lắng về việc Mã Đại Nguyên chết vì tỏa hầu cầm nã thủ muốn tìm mộ dung phục đối chất, lúc này lời Long Kiếm nói, như đá ném xuống vực sâu. Long Kiếm hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm nghị như đang vén màn bí mật bị phong ấn, "Tiểu đại ca đã từng nghe qua. 30 năm trước, ngoài Nhạn Môn Quan, một trận huyết chiến trước loạn thạch gốc." 30 năm trước? Tiểu Phong sững sờ, rồi lắc đầu, lúc đó tiểu mỗ còn trong tã lót, làm sao biết được? Chuyện này liên quan gì đến ta? Liên quan lớn đấy. Ánh mắt Long Kiếm như lửa, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phong, bây giờ, Thiếu Lâm phục hổ La Hán Huyền Từ đại sư, nhận được mật báo từ Cô Tô Mộ Dung Bác, khiết đan cao thủ Tiêu Viễn Sơn, muốn dẫn tinh nhuệ võ sĩ đánh lén Thiếu Lâm, cướp đoạt 72 tuyệt kỹ. Huyền Từ kinh hãi giận dữ, lập tức triệu tập 21 cao thủ đỉnh cao trung nguyên võ lâm, đêm ngày phi ngựa tiếp viện Nhạn Môn Quan, thề phải chặn giết tên giặc khiết đan ngoài cửa ải. Bát rượu bị Tiểu Phong nắm chặt kêu ken két. Thế nhưng, lời Long Kiếm đột ngột chuyển hướng, giọng nói lạnh như băng, đây hoàn toàn là lời nói dối kinh thiên của Mộ Dung Bác. Đội người ngựa đó chẳng qua là quý tộc Liêu Quốc Tiêu Viễn Sơn mang theo vợ con xuống phía nam thăm người thân. Mộ Dung Bác mong muốn chính là châm ngòi chiến tranh Tống Liêu, để Mộ Dung thị của hắn ngồi mát ăn bát vàng. Cái gì? Tiêu Phong đột ngột đứng dậy, thân hình vạm vỡ làm đổ ghế dài, phát ra tiếng động lớn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, vậy Tiêu Viễn Sơn một nhà. Vợ con ly tán, máu nhuộm hoàng sa. Long kiếm từng chữ gõ vào tim Tiểu Phong, vợ Tiêu Viễn Sơn chết ngay tại chỗ, còn con trai nhỏ của hắn bị Huyền Tử và những người khác mang về Trung Nguyên. Tiểu Phong như bị sét đánh, lảo đảo một bước, chết dí nhìn Long kiếm, đưa đứa bé đó. Tiểu đại ca đoán ra rồi, phải không? Long kiếm đón nhận ánh mắt kinh đảo hãi lãng của hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng như bố tạng, đứa bé trai khiết đan đó, được Huyền Tử giao phó cho vợ chồng họ Kiều dưới chân Thiếu Thất Sơn nuôi dưỡng. Lớn hơn một chút, được đưa vào Thiếu Lâm, bái Huyền Khổ làm sư phụ học võ. 16 tuổi, được cái bang ông kiếm thông coi trọng, truyền thụ đả cầu bấm pháp, lập làm ban chủ. Ngoài ra, quý tộc Liêu quốc, trước ngực đều có một lang đồ đằng. Nghe đến ba chữ lang đồ đằng này, Tiểu Phong lập tức trợn tròn mắt. Trước ngực mình, chẳng phải chính là lang đồ đằng sao? Đinh. Tiểu Phong tâm thần kịch chấn, cảm xúc trị 5000 chương 60, nơi đâu là nhà chương 60, nơi đâu là nhà không? Không thể nào. Tiểu Phong gầm lên, như một con mãnh hổ bị thương. Nội lực cuồng bạo không kiểm soát được tuôn trào ra. Ầm. Chén đĩa trên bàn vỡ tan cảnh. Mảnh gỗ bay tứ tung. Cả lầu hai tùng hạc lâu rung chuyển dữ dội, xa nhà phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Cơn kình phong lạnh lẽo lấy hắn làm trung tâm quét ra, thổi bay váy áo Vương Ngự Yên, khiến nàng gần như đứng không vững. Đinh. Tiểu Phong bi vẫn muốn chết, cảm xúc trị 8000 a. Tiểu Phong ôm đầu, phát ra tiếng gào thét đau đớn như dã thú. Hai mắt đỏ ngầu như máu, chân khí quanh thân va chạm hỗn loạn, gân xanh nổi lên dưới da, xem chừng sắp tẩu hỏa nhập ma. Tiểu đại ca. Long kiếm quát khẽ một tiếng. Thân hình hắn không động, chỉ phất tay áo một cái. Một luồng nội lực hùng hậu như biển, ngưng luyện như núi, vô thanh vô tức lan tỏa ra. Cơn khí kình cuồng bạo đủ để lật tung mái nhà, va vào luồng lực lượng vô hình này, như sóng dữ đập vào dạn san hô, lập tức tiêu tan vào hư vô. Không khí trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại bãi chiến trường hỗn độn và tiếng thở dốc nặng nề như trâu của Kiều Phong. Vương Ngữ Yên nắm chặt ống tay áo Long kiếm, đôi mắt đẹp đầy kinh hãi và sợ hãi, nhưng nhìn Long kiếm lại thêm một tầng kính sợ sâu sắc, sư phụ hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Long kiếm đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Phong, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn đang phập phồng dữ dội. Bàn tay đó tưởng chừng tùy ý, nhưng lại ẩn chứa thiên quân lực lượng, lập tức ổn định thân hình Tiểu Phong đang trao đảo. Nói cho ngươi biết chuyện này, không phải để khơi lại vết thương lòng ngươi. Giọng Long kiếm trầm ổn, mang theo một sức mạnh an ủi kỳ lạ, chỉ để ngươi biết rõ căn nguyên, tránh bị tiểu nhân hãm hại, chết một cách hồ đồ không rõ ràng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn thấu sự bàng hoàng và giằng xé trong mắt Tiểu Phong. Hiện giờ thân phận ngươi khó xử, người Tống coi ngươi là khiết đan, người khiết đan coi ngươi là người Tống. Thiên hạ rộng lớn, nơi đâu là nhà? Hắn thu tay lại, chắp tay sau lưng. Nếu hắn ngày cùng đường bị lối, có thể đến Đào Hoa huyện Tô Châu tìm ta. Rượu, đảm bảo uống đủ. Tiểu Phong dần bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Long kiếm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Một lát sau, hắn đột ngột ôm quyền, giọng nói khàn khàn như sắt đá ma sát, "Tiểu Phong, cảm ơn Long huynh đệ hôm nay đã thẳng thắn nói ra. Đại ân xin cho ta báo đáp sau." Hắn nhìn Long kiếm thật sâu một cái, ánh mắt đó đã khắc người này vào tận đáy lòng. Ngay sau đó, hắn xoay người sải bước xuống lầu, bóng lưng biến mất ở cầu thang hỗn độn, bước chân nặng nề nhưng kiên định. Long kiếm đứng tựa lan can, nhìn theo bóng dáng vạm vỡ đó hòa vào dòng người trên phố vô tích, cho đến khi không còn thấy nữa. Khóe môi hắn khẽ cong, ý thức chìm vào bảng thuộc tính hệ thống, ký chủ, Long kiếm tuổi, 18 thể chất, vạn độc bất xâm chi thể cảm xúc trị, 5000 công lực, 85 năm, Bắc Minh thần công, tiểu thành, lăng ba vi bộ, tiểu thành, đấu chuyển tinh gì, nhập môn, tham hợp chỉ, nhập môn, cảm xúc trị 5/5. Long kiếm khẽ tạt lưỡi, đáy mắt là sự hài lòng không hề che giấu. Chỉ riêng Tiểu Phong đã đóng góp hơn 4 bạn. Quả không hổ là khí vận chi tử, cảm xúc trị cũng dồi dào đến vậy. Long kiếm thu lại ánh mắt nhìn xuống sự ồn ào dưới lầu, tâm niệm chìm vào cơ thể, cảm nhận đạo pháp, chỉ pháp, trường pháp bắt nguồn từ hoàn thi thủy các và lăng hoàn ngọc động. Chúng lưu chuyển viên mãn trong kinh mạch, vận dụng tự nhiên. Cảm giác hài lòng tự nhiên nảy sinh. Khoảng thời gian này dạy Vương Ngữ Yên học võ, bản thân hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Dựa vào danh hiệu thiên tài võ học tuyệt thế vô số võ học tự động nhập môn ở Hoàn Thi Thủy Các. Sau khi diễn luyện lặp đi lặp lại, kết hợp với chú giải trong điện tịch Lăng Hoàn Ngọc Động và sự giảng giải của Vương Ngữ Yên, hắn đã dung hội quán thông những võ học này, đẩy chúng đến cảnh giới tiểu thành. Những võ học này tuy phẩm cấp không bằng tuyệt đỉnh thần công như Bắc Minh thần công, nhưng thắng ở sự phức tạp rộng lớn, tương hỗ chứng minh, giúp Long Kiếm hiểu sâu hơn một tầng về võ đạo. Sự đề thăng dựa vào nội tính bản thân này, mang lại cảm giác thành tựu vượt xa so với việc hệ thống thêm điểm. Suy nghĩ quay lại, ánh mắt Long Kiếm hơi ngưng động. Tiểu Phong đã biết thân thế, nhưng hắn đến vô tích vốn là để điều tra vụ Mã Đại Nguyên bị hại. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Kiều Phong, dù nội tâm sóng gió cuồn cuộn, cũng sẽ không bỏ mặc việc bang phái. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến Mộ Dung gia. Chương 61, kẻ hèn nhát chương 61, kẻ hèn nhát nói cho hắn biết thân thế, có thể khiến hắn cảnh giác hơn, ít bị động hơn. Nhưng đã lún sâu vào đó, giúp thân gia sao mà dễ dàng. Long Kiếm thầm nghĩ trong lòng, mang theo một tia thở dài. Xem ra, Phong Ba hạnh tử lâm khó tránh khỏi. Chuyến nước đục này, e rằng không thể không lộ rồi. Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười đầy vẻ chơi bừa. Sư phụ, tiếng gọi nhẹ nhàng kéo suy nghĩ Long Kiếm trở về. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tiểu Phong, hầu như chưa động bữa. Vương Ngữ Yên đối diện, đang cầm đùi vịt bóng mỡ, ăn từng miếng nhỏ, hai má phồng lên, trông như một con chuột hamster đáng yêu. Thấy Long Kiếm nhìn sang, Vương Ngữ Yên nuốt thức ăn xuống, đôi mắt trong veo mang theo sự tò mò và chấn động. Sư phụ, vừa rồi người nói là thân thế Tiểu Phong đại ca sao? Ta lần đầu nghe nói đến bí mật như vậy. Mộ Dung Bác vì sao phải làm như thế? Long Kiếm gắp miếng thịt bò kho tương, ngay chậm rãi. Ngữ Yên, ngươi sống lâu trong Mạn Đà Sơn Trang, tuy đọc nhiều sách võ học, nhưng lại không hiểu dã tâm và dục vọng thế gian. Một người bị chấp niệm phục quốc nuốt chửng, làm sao mong muốn Tống Liêu hòa bình? Hắn chỉ muốn khuấy đảo cục diện, kiếm lợi từ đó. Dù tổn người hại mình, chỉ cần có thể làm tổn thương kẻ địch, hắn cũng vui lòng. Lời phân tích này đối với Vương Ngữ Yên quá nặng nề và phức tạp, nàng nghe mà tú mi khẽ nhíu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhắc đến Mộ Dung Bác, nàng nghĩ đến Mộ Dung Phục, sao mà giống nhau đến thế? Bản thân si mê biểu ca nhiều năm, nhưng lại nhiều lần bị lạnh nhạt, ý định ban đầu khi học võ là để biểu ca phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nhưng suy nghĩ của hai người luôn cách một ranh trời. Ai? Nàng khẽ thở dài, vô thức nhìn về phía Long Kiếm. Khác với sự lạnh lùng của biểu ca, Long Kiếm dường như có thể nhìn thấu tâm tư nàng, dành cho nàng sự quan tâm và ấm áp chưa từng có. Nghĩ đến những ngày tháng ở bên Long Kiếm, thảo luận võ học, được hắn chỉ điểm, sự đầy đủ và rung động trong lòng khiến má nàng nóng bừng. Một vệt hồng lặng lẽ bỏ lên hai gò má. Nàng không nhận ra, ở bên Long Kiếm chính là điều nàng khao khát. Nhìn lại khí độ tự tin của Long Kiếm khi đối diện Tiểu Phong, trong lòng Vương Ngự Yên dấy lên gợn sóng, quả không hổ là sư phụ. Long Kiếm thu hết sự thay đổi biểu cảm của Vương Ngự Yên vào đáy mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn ăn xong, thấy Vương Ngự Yên cầm chiếc đùi vị tan dở ngẩn người, khẽ ho hai tiếng. Khụ khụ. Ngự Yên, chưa ăn xong sao? A. Vương Ngự Yên giật mình tỉnh lại, đối diện với ánh mắt cười trêu chọc của Long Kiếm, nàng xấu hổ vô cùng, vội vàng đặt đùi vị xuống. Sư phụ, ta xong rồi. Phải đi chưa? Long Kiếm đứng dậy, mở ngọc cốt chiếc phiến gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Dẫn ngươi đi xem một vở kịch hay. Kịch hay? Mắt Vương Ngữ Yên lập tức sáng lên, tâm trạng buồn bã tan biến, chỉ còn lại sự tò mò mong đợi. Nàng lập tức đứng dậy, động tác mang theo sự vui vẻ của thiếu nữ. Long Kiếm nhìn dáng vẻ tiểu ngây của nàng, trong lòng mỉm cười. Nàng tuy không có vẻ phong vận thành thục như Lý Thanh La, nhưng sự thanh thuần linh động lại mang một phong vị khác. Hơn nữa, phong vận thành thục sẽ dần hình thành theo sự trưởng thành và lớn lên của nàng. Hắn cầm khăn tay, tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết dầu mỡ nơi khóe miệng Vương Ngữ Yên. Đầu ngón tay ấm áp, động tác nhẹ nhàng. Cơ thể Vương Ngữ Yên lập tức cứng đờ, nơi bị lau qua như bốc cháy, hơi nóng lan đến tận mang tai. Nàng ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Long Kiếm, quên cả phản ứng. Long Kiếm thu khăn tay lại, tùy ý nói, "Đi thôi." Vương Ngữ Yên như tỉnh ngộng, má nóng bừng, túi đầu đi theo. Trong vô tích thành, Long Kiếm hồng y như lửa, Vương Ngữ Yên váy trắng như tuyết, hai người sóng vai đi, khí chất siêu phàm thoát tục, khiến người đi đường phải ngoái nhìn, kinh ngạc như gặp thiên nhân. Rất nhanh, hai người ra khỏi vô tích thành, đến một rừng hạnh. Hoa hạnh tháng 3 nở rộ, cánh hoa trắng hồng bay lả tả theo gió. Vương Ngữ Yên chưa từng thấy biển hoa như vậy, kinh ngạc quay đầu. "Sư phụ, người dẫn ta đi ngắm hoa hạnh." "Đẹp quá." Nàng xoay tròn trong mưa hoa, váy áo bay lượn, nụ cười rạng rỡ như hoa. Long Kiếm thu lại chiếc phiến, tiến lên phủi đi cánh hoa trên tóc nàng, động tác thân mật. "Hoa hạnh này chưa phải kịch hay." "Ngữ Yên, vận khí vào hai, nghe kỹ." Vương Ngữ Yên bị động tác của hắn làm tim đập thình thịch, nghe lời nín thở vận nội lực đến hai thai. Hai người đi sâu vào rừng hạnh, trong gió truyền đến một giọng nói âm dương quái khí, đầy vẻ khiêu khích. "Mộ Dung công tử nhà ta đích thân đến Lạc Dương bái kiến bang chủ nhà ngươi, mà chẳng thấy bóng người. Hóa ra đám ăn mày thối các ngươi có rúm lại ở góc vô tích này à? Là sợ công phu cái thế của công tử nhà ta, không dám đối đầu trực diện sao?" "Khinh, một lũ hèn nhát không có trứng, khiến gia gia phải chạy một chuyến uổng công. Là bao bất đồng dưới trướng biểu ca." Vương Ngữ Yên nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí đó, đôi mắt đẹp hơi mở to, thốt lên. Chương 62, thần thời độ thế chương 62, thần thời độ thế. Hai người xuyên qua rừng hoa hạnh rực rỡ như giáng chiều. Trước mắt đống nhiên sáng sủa. Cảnh tượng đối đầu hiện ra trước mắt, ba bất đồng Mộ Dung gia và quần hùng cái bang do Tiểu Phong dẫn đầu đang dương cung bạc kiếm, không khí căng thẳng. "A, Tiểu Phong đại ca là cái bang ban chủ." Ánh mắt Vương Ngữ Yên lập tức khóa chặt thân hình vạm vỡ cao lớn của Tiểu Phong, giọng nói trong trẻo dễ nghe, ngay lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề trong sân, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Việc xuất hiện đúng lúc này rất hợp ý Long Kiếm. Những người Mộ Dung gia nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tươi cười của Long Kiếm, sắc mặt xoẹt một cái trở nên trắng bệch. Cảnh tượng kinh hoàng Long Kiếm dễ dàng chế ngự Mộ Dung phục như sách gà con ở Hoàn Thi Thủy các kiến tử ẩu ngày đó, lập tức hiện lên trong đầu bọn hắn, mang đến sự lạnh lẽo thấu xương. Nếu hôm nay hắn ra tay giúp cái bang, ba bất đồng và những người khác chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu, cuộc đối đầu này sẽ không còn chút hồi hộp nào. Điều càng khiến bọn hắn chấn động hơn là Vương Ngữ Yên đi ngay phía sau Long Kiếm. Vị đại tiểu thư Mạn Đà Sơn trang này, biểu muội của Mộ Dung Phục, lúc này lại từng bước theo sát bên cạnh Long Kiếm, váy lụa màu cũ sen tôn lên dáng người thướt tha của nàng, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân mang theo một sự thân thiết và ỷ lại khó tả. Hai người đứng cùng nhau, hồng y như lửa, váy trắng như tuyết, hệt như đôi thần tiên quyến lữ bước ra từ bức tranh. Những người Mộ Dung gia nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó hiểu, biểu tiểu thư sao lại ở cùng với sát tinh này? Bọn hắn có quan hệ gì? Sao lại thân mật đến vậy? Tiểu Phong quay đầu lại thấy là Long Kiếm và Vương Ngữ Yên. Trong hổ mục lóe lên một tia kinh ngạc. Ổn định ôn quyền nói, "Long huynh đệ, Vương cô nương." Long Kiếm cười ôn quyền đáp lại, "Tiểu đại ca, quả là nhân sinh hạ sứ bất tương vùng." Ba bất đồng trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, lập tức lớn tiếng hô lên, cố gắng ra tay trước, "Tiểu bang chủ, ta nói sao cái bang các ngươi đột nhiên tề tiểu ở vô tích, hóa ra là mời vị cao thủ này đến trợ quyền. Ân đoán giữa hai nhà chúng ta, chẳng lẽ còn phải mời người ngoài đến chống lưng sao?" Hắn trong lời nói ngoài lời đều đang chen ép Tiểu Phong, cố gắng xác nhận lập trường của Long Kiếm. Tiểu Phong lông mày rậm nhướng lên, cất giọng sang sảng, Bao Tam tiên sinh đa tâm rồi, tuyệt đối không có chuyện này. Ngay sau đó, hắn quay sang Long Kiếm, ánh mắt thẳng thắn, mang theo vẻ trịnh trọng, Long huynh đệ, đây là chuyện của ta cái bang và Mộ Dung gia, xin huynh đệ đứng ngoài cuộc, đừng nhúng tay vào. Long Kiếm cười nhẹ, Tiểu đại ca yên tâm, cái tên Bao Tam tiên sinh này, ta thấy cũng chẳng phải đối thủ của Kiều đại ca ngươi. Long Mỗ ta đến đây, thuần túy là đi ngang qua xem náo nhiệt, tuyệt đối không ra tay, chư vị cứ tự nhiên. Bao Bất Đồng nghe Long Kiếm đích thân hứa không nhúng tay, trái tim treo lơ lửng mới hơi thả lỏng. Hắn tập trung sự chú ý trở lại Tiểu Phong, chỉ là ánh mắt liếc qua khỏe mắt vẫn không nhịn được cảnh giác liếc về phía Long Kiếm. Phi giã phi giã. Bao Bất Đồng tinh thần chấn động, lại khôi phục cái vẻ thích cãi lý đó, chỉ vào Tiểu Phong nói, Tiểu bang chủ, người đáng lẽ phải ngoan ngoãn ở lại phương bắc của ngươi, đường đường chính chính đối đầu với công tử nhà ta mới phải. Cứ thế không thèm chào hỏi một tiếng, liền dẫn theo một đám ăn mày chạy đến Giang Nam gây rối, đó chính là lỗi của ngươi. Trước khi Tiểu Phong đến, hắn đã tranh cãi rất lâu với cái bang chúng nhân, trong bụng nghẹn một bụng lửa. Giờ phút này thấy Tiểu Phong xuất hiện, lại có Long Kiếm hứa hẹn đứng ngoài quan sát, lời nói của hắn càng thêm cay nghiệt, đầy dây ý vị khiêu khích. Tiểu Phong đối mặt với sự hung hăng của Bao Bất Đồng, khí độ lại trầm ổn như núi cao. Hắn không phải sợ hãi, mà là thân là cái bang bang chủ, nhất cử nhất động đều đại diện cho danh dự bang phái. Trong trường hợp này, nếu vì tranh cãi mà ra tay với Bao Bất Đồng, bất kể thắng thua, đều khiến cái bang có vẻ khí lượng nhỏ hẹp. Hắn chỉ trầm ổn vòng vo với Bao Bất Đồng bằng lời nói, câu nào cũng có lý, không nhường một bước, nhưng vẫn luôn duy trì sự kiềm chế siêu thoát. Long Kiếm ở bên cạnh xem thấy khẽ gật đầu. Vương Ngữ Yên cũng nhìn ra được mấu chốt, tính nàng đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, không màng đến hoàn cảnh mà khẽ khen ngợi Long Kiếm. Sư phó, Tiểu Phong đại ca nhìn có vẻ thô hào, nhưng nội tâm lại trầm tĩnh như vậy, biết xét thời thế, quả không hổ danh là Bắc Tiểu Phong uy chấn thiên hạ. Đúng là danh bất hư truyền. Chương 63, máu tươi đầm địa. Chương 63, máu tươi đầm địa. Long Kiếm nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên nụ cười cưng chiều. Ha ha ha. Giang Nam Bao Bất Đồng, lão tử từ xa đã ngửi thấy cái dám thối ngươi đánh ra rồi. Quả nhiên danh bất hư truyền, thối không thể ngửi. Giọng nói trêu chọc to lớn thô kệch truyền đến. Truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cùng bốn vị đà chủ đức cao vọng trọng của cái bang, Ngô Trường Phong, Tống trưởng lão, Hề trưởng lão, Trần trưởng lão đã kịp thời có mặt. Khẩu khí của Bao Bất Đồng càng không tha người, dám bang không thối, dám thối không bang. Cái dám chó vừa thối vừa bang kia, chẳng lẽ là do cái bang Lục Lao đánh ra? Bốn vị trưởng lão cái bang lập tức tiến lên, ẩn ẩn tạo thành thế hợp đây. Bao Bất Đồng trong lòng dùng mình, ánh mắt cảnh giác quét qua. Đánh nhau, tính ta phong lão tứ một suất. Cành lá cây hạnh trên đỉnh đầu lay động, phong ba ác gầy nhỏ tinh anh như vượn nhảy xuống, tiêu quái dị lao thẳng vào Hề trưởng lão đang cầm cây gậy thép nặng trịch. Gậy thép múa lên hổ hổ sinh phong, kình phong đập vào mặt. Phong ba ác không hề sợ hãi, thân hình linh động, đôi bàn tay thịt lật bay, lại đấu với Hề trưởng lão bất phân thắng bại. Ba vị trưởng lão còn lại thấy vậy, liền muốn tiến lên trợ trận. Phong ba ác mắt nhìn sáu hướng, tiêu quái dị một tiếng, hay. Đông người mới náo nhiệt, hắn lại tung một chiêu hư ảo bức lui Hề trưởng lão, hung hãn lao về phía Trần trưởng lão cánh tay dài đang cầm kỳ môn binh khí. Trần trưởng lão thông tí quyền cương mãnh, tay trái roi mềm như rắn độc thẻ lưỡi, hiểm độc cay nghiệt, tay phải bao tải đổ đầy kình phong, chuyên đánh hạ bản, chiêu thức cổ quái. Phong ba ác thấy con mồi mừng rỡ, đối mặt với chiêu thức kỳ quái, hắn đột nhiên hạ thấp người lao về phía trước, lại há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nếu, cắn mạnh vào cổ tay Trần trưởng lão đang đưa tới. Lữ động tân cắn chó đại pháp, Trần trưởng lão trở tay không kịp, xoay một tiếng, cổ tay lập tức bị cắn rách ra rách thịt, máu tươi đầm địa. Phụt. Long Kiếm không nhịn được cười, nghiêng người áp sát Vương Ngự Yên bên cạnh, hơi ấm phả qua vành thai mẫn cảm của nàng, mang theo ý cười trêu chọc hỏi nhỏ, Ngự Yên, ngươi đọc nhiều sách vở, có từng thấy tuyệt thế thần công mà phong tứ gian này thi triển là của môn phái nào không? Vương Ngữ Yên bị hắn đột nhiên áp sát và hơi nóng bên thai làm cho tim đập lỡ một nhịp, vành hai trắng non lặng lẽ nhuộm hồng. Nàng cố gắng trấn tĩnh, lấy tay áo che môi, nhìn sự hỗn loạn trong sân, cũng không nhịn được cười trộm, ánh mắt lưu chuyển giữa trường toát lên vẻ rạng rỡ. Sư phó, công phu cắn người này trong sách thật sự không có ghi chép, nhưng lộ số nhập môn của lão giả cánh tay dài kia, Ngữ Yên lại biết chút ít. Giọng nàng trong trẻo dễ nghe, mang theo một tia nghiêm túc nghiên cứu học thuật, phân tích rõ ràng, quyền pháp hắn dùng chính xác là thông tí quyền không nghi ngờ gì. Thủ pháp múa chiếc bao tải kia, lại pha trộn kình đạo dẻo dai cuốn chặt của Đại Biệt Sơn hồi đả nhuyễn tiên thập tam thức, cùng với bộ liên hoàn cương mãnh của Hồ Bắc Nguyễn gia bát thập nhất lộ tam tiết côn. Còn về sợi roi mềm kia thì giống như là hắn tự mình nghiên cứu mài rũa ra chiều biến hóa dựa trên hai môn lộ số nhập môn này. Lời nói của nàng rõ ràng truyền vào trong sân. Trần trưởng lão đang kịch chiến với phong ba ác như bị sét đánh ngang hai. Hắn vốn là đệ tử Bảng Chi Nguyễn gia, những năm đầu phạm sai lầm lớn phản bội gia tộc, ẩn danh mai tính mấy chục năm, lộ số nhập môn này đều là chắc vá, tự mình mò mẫm mà thành, tự cho là không ai có thể nhìn thấu căn cơ. Giờ phút này bị Vương Ngữ Yên điểm chúng lai lịch như kể chuyện nhà, đặc biệt là pháp môn Tam Tiết Côn không truyền của Nguyễn gia bị nói ra, sợ hãi, xấu hổ phẫn nộ, lo lắng gia tộc truy sát trong nháy mắt nhấn chìm tâm thần. Cao thủ giao tranh, há cho phép phân tâm. Chúng. Phong ba ác kêu quái dị một tiếng, nắm lấy sơ hở trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một nhát thủ đao hiểm độc sắc bén chém mạnh vào cổ tay cầm roi của Trần Trường lão. Trần Trường lão cánh tay dài khi phản ứng lại tuy có vẻ ở thế hạ phong, nhưng thực tế vẫn còn giữ lại hậu chiêu. Trong nháy mắt để lại dấu vết trên tay Bao Bất Đồng. Phong ba ác kêu quái dị một tiếng, ống tay cấp tốc lui về bên cạnh Bao Bất Đồng. Bàn tay kia đã xanh đen sưng đấy, kịch độc lan tràn. Mọi người nhìn lại, Trần Cô Nhạn trưởng lão cánh tay dài xách bao tải cười lạnh. Miệng bao tải hơi hé, một con bọ cạp độc ngũ sắc sặc sỡ, nhỏ đến mức khắc thường chợt lóe lên rồi biến mất. Ti tiện, Bao Bất Đồng giận dữ quát. Phong Ba ác mặt như giấy vàng, môi run rẩy, nhưng không phát ra được tiếng. Độc tính phát tác nhanh chóng, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống đất. Họ Trần kia, lấy giải dược ra. Bao Bất Đồng mắt nước ra. Chương 64, Luân Xa Chiến chương 64, Luân Xa Chiến Trần Cô Nhạn cười lạnh không động. Ngô Trưởng Phong trưởng lão lùn mập gậy thép khẽ dừng, chắn ở phía trước, thử. Luân Xa Chiến tiêu hao lão giả chúng ta sao? Mơ tưởng. Đầu gậy hàn quang thẳng tắp chỉ vào ngực Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng bất đắc dĩ, đành phải vung trưởng lên đón, hai người chiến thành một đoàn. Chỉ còn lại A Bích ở một bên, sốt ruột đến mức nước mắt lưng tròng. Tiêu Phong nhìn Phong Ba Ác đang nằm trên đất không rõ sống chết, mặt xanh đen. Nếu là ngày thường, hắn nhất định đã nghiêm giọng đòi giải dược. Nhưng lúc này, bí ẩn thân thế như vạn cân gánh nặng đè lên tim, đối với Trung Nguyên võ lâm, đối với cha mẹ nuôi, đối với tranh chấp trước mắt, hắn chỉ cảm thấy nặng nề mờ mịt. Điều càng khiến hắn cảnh giác là thái độ của Tứ Lao, ngắt lời hắn đối thoại với Bao Bất Đồng, không hỏi nguyên do đã độc thủ, xem bang chủ như không có. Để nén sự phiền muộn, ánh mắt Kiều Phong sắc bén như lao, bắn về phía Trần Cô Nhạn, "Trần trưởng lão, lấy giải dược, giải độc cho Phong tứ gia." Trần Cô Nhạn rụt cổ lại, mặt đầy kinh ngạc, "Bang chủ?" Mã phó bang chủ rõ ràng chết vì dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân của Mộ Dung gia, Phong Ba Ác chết chẳng phải vừa hay báo thủ? Sao có thể tư địch? Sắc mặt Kiều Phong đột nhiên trầm xuống, tinh quang trong mắt bùng lên, "Lời của bản bang chủ bây giờ không còn tác dụng nữa sao?" Trần Cô Nhạn trong lòng chấn động mạnh. Đây là thăm dò. Hắn chợt nhớ đến mưu đồ của Toàn Quán Thanh, lén nhìn sắc mặt âm trầm của Kiều Phong, thầm kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã biết? Sự nghi kỵ nảy sinh, nhưng không dám cứng đối cứng với uy áp của Kiều Phong. Thuộc hạ không dám. Trần Cô Nhạn đè nén sự kinh nghi, nhanh chóng lấy ra lọ sứ nhỏ ném về phía A Bích. A Bích luôn cuống tay chân đỡ lấy, trên mặt vừa lộ ra một tia hy vọng. Ha ha ha. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Long Kiếm bước ra khỏi đám đông, khoe miệng nở nụ cười trêu đùa nhìn A Bích, "Tiểu A Bích, đừng đợi." Hắn chuyển ánh mắt sang Trần Cô Nhạn, mang theo sự thấu hiểu rõ ràng. Món bọ cạp độc ngũ sắc của lão già này, độc tính xảo quyệt, chỉ có giải dược thôi thì không được, cần phải có một hắn tử hút máu độc ra trước, sau đó mới có thể thoa giải dược bên ngoài. Hắn trêu chọc liếc nhìn Bao Bất Đồng đang cử chiến, hiện tại thì e rằng phải làm phiền Bao Tam gia, hầu hạ Phong tứ gia một phen rồi. Mặt A Bích tái nhợt, câu cứu nhìn về phía Trần Cô Nhạn. Trần Cô Nhạn trong lòng lại sóng gió cuộn cuộn. Trước hết là thiếu nữ tuyệt sắc kia đã nói toạc công phu tam tiết côn ẩn giấu của hắn, giờ đây thanh niên này lại biết rõ cả cách giải độc vật cưng giấu trong đáy hòm của hắn. Hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cảm giác nguy cơ mãnh liệt túm lấy hắn. Hắn đột nhiên bỏ mặc A Bích, như rắn độc nhìn chằm chằm Long Kiếm và Vương Ngự Yên bên cạnh hắn, quát lớn, "Tiểu tử hoang dã từ đâu đến? Ân oán cái bang ta và Mộ Dung gia, há cho phép bọn ngươi xem bảo?" Long Kiếm thấy Trần Cô Nhạn bước tới, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú săn mồi. Không nhắc đến Tiểu Phong, cố ý trêu chọc. Trần hắn nhướng mày, dùng giọng khinh miệt đánh giá Trần Cô Nhạn, một con lão vượn cánh tay dài tốt, giọng nói lại vang, "Dương Hạnh này là nhà ngươi mở sao? Tiểu gia thích đứng đâu thì đứng đó. Ngươi..." Trần Cô Nhạn bị sỉ nhục đến mức giận dữ công tâm, nghi ngờ càng sâu, chắc chắn là kẻ thù phải tới. Long Kiếm muốn chính là tâm thần hắn kích động. Hắn bước lên một bước, giọng nói đột nhiên chuyển lạnh, từng chữ như dao, đâm thẳng vào bí mật của Trần Cô Nhạn, "Trần Cô Nhạn, hay có lẽ nên gọi ngươi bằng cái tên mấy chục năm trước. Trốn chui trốn lùi đến giờ, thay tên đổi họ mà sống cũng sung sướng nhỉ. Vụ án mạng Nguyễn gia năm đó, nửa đêm tỉnh giấc, ngươi có từng thấy lương tâm cắn rứt không?" "Vâng." Trần Cô Nhạn như bị sét đánh ngang hai, mặt không còn chút máu, trong mắt trong nháy mắt bùng lên hung quang oán độc. "Phải lập tức giết người diệt khẩu." Cánh tay khô gầy bạo trướng, độc trảo mang theo gió tanh, thẳng tắp chộp lấy yết hầu Long Kiếm. Trong sân, Bao Bất Đồng nghe được vụ án mạng Nguyễn gia một trưởng bức lui Ngô Trường Phong, rút thân cấp tốc lui lại. Hắn nhanh như chớp ngồi xổm xuống, hút máu độc cho Phong Ba Ác, đồng thời lớn tiếng trầm trọng, "Phi giã phi giã, thật là một danh môn chính phái. Thiên hạ đệ nhất đại bang lại chứa chấp dơ bẩn, hung thủ giết người cũng làm trưởng lão. Thật là chuyện được cười nhất thiên hạ." Lời này như cái tát, tát mạnh vào mặt cái bang. Sắc mặt Tiểu Phong tái xanh, trong lòng ngất hận cuộn cuộn. Ngô Trường Phong, hệ thống nhị trưởng lão lại lạnh lùng đứng nhìn, không hề quan tâm. "Xuất sinh nhỏ, lão phu xé xác ngươi." Mặt già Trần Cô Nhạn đỏ bừng, xấu hổ phẫn nộ đến mức phát điên. Hắn bỏ Bao Bất Đồng, tất cả sát ý đổ dồn vào Long Kiếm, độc trảo xé rách không khí, thẳng tắp chộp lấy yết hầu. "Phải giết chết tiểu tử dám nói lời cuồng ngôn này trước." Bao Bất Đồng đã hút ra mấy ngụm máu đen. A Bích đội vàng bôi thuốc. Bao Bất Đồng ngẩng đầu, thấy Trần Cô Nhạn lao về phía Long Kiếm, khóe miệng nở nụ cười hả hê. Hắn hạ giọng nói với A Bích, "Phi giã phi giã, lão già này mù mắt rồi, lại dám đi đâm vào tấm sắt cứng nhất." Trong đầu hắn chợt lóe lên cảnh Long Kiếm ở Yến Tử Ổ thần quỷ khó lường, khiến công tử nhà hắn sáng mặt. Thấy Trần Cô Nhạn không biết sống chết đâm vào, Bao Bất Đồng trong lòng lại dâng lên khoái cảm khó hiểu. Hắn meo mắt cười lạnh, đầy mong đợi. Chương 65, Vô Thị Cái Bang chương 65, Vô Thị Cái Bang. Trong mắt Trần Cô Nhạn lóe lên một tia đắc ý, hắn dựa vào hai cánh tay dài kỳ lạ, một tay nắm chặt roi mềm, một tay nắm bao tải. "Chết!" Hắn gầm lên dữ tợn. Roi mềm như rắn độc thẻ lưỡi, mang theo tiếng rít chói tai, cực kỳ hiểm độc quất về phía Thiên Linh Cái Long Kiếm. Hắn dường như đã thấy cảnh đầu Long Kiếm vỡ tung, máu đỏ trắng bắn tung tóe thảm hại. Ngay khoảnh khắc đắc ý vừa dâng lên, bóng dáng Long Kiếm trước mắt đột nhiên mở đi, hóa thành một tàn ảnh khó nắm bắt, trong nháy mắt biến mất. Bút. Roi mềm quất hụt, đập mạnh xuống đất, bùn đất văng tung tóe. Trần Cô Nhạn trong lòng trống rỗng, kinh hãi muốn tuyệt vọng. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, huyệt thiếu thương ở ngón cái tay phải đột nhiên tê dại, một luồng cự lực quần quận đã khóa chặt. Khí lực toàn thân như quả bóng bị chọc thủng, trong nháy mắt tiết ra sạch sẽ. Ưn a. Hắn kinh hoàng phát hiện nội lực khổ luyện mấy chục năm của mình, lại như nước lũ vỡ đê, không kiểm soát được điên cuồng tuôn vào trong cơ thể long kiếm. Nhìn nhầm rồi. Đúng phải tấm sắt rồi. Sự hối hận vô bờ bến trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Mắt tối sầm, hắn mềm nhũn như một bãi bùn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chúc mừng ký chủ, công lực tăng thêm 20 năm, công lực hiện tại 105 năm. Một tia tinh quang lướt qua đáy mắt long kiếm, sau đó khôi phục bình tĩnh. Hắn tùy tay ném Trần Cô Nhạn như một cái bao bố rách sang một bên, đang định mở lời. Thịch 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 thịch. Bốn phương tám hướng rừng hạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc và hỗn loạn. Hàng trăm cái bang đệ tử quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt vây kín tất cả mọi người trong sân. Không khí đột nhiên căng thẳng như dây cung. Thần sắc những đệ tử này sắc phạt, ánh mắt lạnh băng, mang theo địch ý không hề che giấu, thậm chí ngay cả bang chủ Kiều Phong cũng xem như không thấy, không một ai hành lễ. Bao bất đồng, A Bích của Mộ Dung gia, cùng với Phong Ba Ác vừa mới hồi sức, cũng bị vây ở giữa. Kiều Phong trong lòng trầm xuống. Thái độ của bang chúng thay đổi đột ngột, rõ ràng trong bang đã xảy ra biến cố lớn. Bí ẩn thân thế mà Long Kiếm đã nói trước đó, giờ phút này rõ ràng hiện lên trong đầu. Huyền tử, Vương bang chủ, bọn hắn đều biết chuyện. Người khiết đan làm sao có thể làm bang chủ của Trung Nguyên đệ nhất đại bang? Ngày thường cung kính có thừa, hôm nay ngay cả bang chủ cũng không gọi. Nếu vì thân thế này, thì cũng có thể hiểu được. Đối với Huyền tử, Vương Kiếm Thông, tâm trạng hắn phức tạp như mớ bằng bong. Là hung thủ bị Mộ Dung bác lừa gạt, cũng là ân sư truyền đạo thụ nghiệp. Ân oán đan sen, khiến lòng hắn rối như tơ vò. A Bích, Phong lão tứ, bao bất đồng thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi. Cái ba người đông thế mạnh, chúng ta kỹ năng không bằng người, mất mặt, rút lui trước là thượng sách. Đi. Hắn kéo A Bích, gọi Phong Ba Ác liền muốn đột phá vòng đây. Cái bang chúng nhân thấy Long Kiếm tùy tiện ném Trần Trưởng lão đang hôn mê bất tỉnh sang một bên, lập tức phẫn nộ, mũi rủi chĩa thẳng vào Long Kiếm. Tiêu Phong lo lắng bang chúng chọc giận Long Kiếm, chân khẽ động, trong nháy mắt chắn trước Long Kiếm, trầm giọng quát, khoan đã động thủ. Tận dụng khoảng trống này, ba bất đồng và những người khác lập tức rút thân, nhanh chóng lui vào rừng, biến mất. Tiêu Phong không ngăn cản, chỉ bảo vệ Long Kiếm phía sau. Bang chủ, trong đám người cái bang, một tên khất cái mặt mày thanh nhã bước ra, chính là Thập Phương Tú Tài Toàn Quán Thanh. Hắn nhìn Tiêu Phong, giọng điệu có vẻ cung kính, nhưng thực chất không hề có nghi thức của cấp dưới. Mã phó bang chủ chết thảm, vì sao bang chủ lại dễ dàng thả người của Mộ Dung ra đi? Hắn chuyển mũi rủi, chỉ vào Long Kiếm, quát lớn, người này vô thị cái bang ta, ngang nhiên đánh bị thương Trần trưởng lão. Chẳng lẽ bang chủ muốn bất chấp cơn giận của chúng huynh đệ, bao che hung thủ này sao? Tiêu Phong cau mày chặt, cố nén sự phiền muộn trong lòng, kiên nhẫn giải thích, chúng ta Nam Hạ là để báo thù cho Mã phó bang chủ, nhưng nếu chưa tra rõ chân tướng mà đã kết luận là do Mộ Dung gia làm, chẳng phải là thả đi hung thủ thật sự, lại còn kết toán vô ích với Mộ Dung gia sao? Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Phong, ung dung bước ra từ phía sau hắn. Toàn đà chủ nói sai rồi. Hắn cất giọng sang sảng. Theo ta được biết, Mộ Dung gia tuy có gia truyền tham hợp chỉ và đấu truyền tinh di, nhưng Mộ Dung phụ kia, tuy cùng tiểu đại ca được xưng là Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung nhưng lại danh bất hư truyền. Hắn giọng điệu khinh thường, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nếu động thủ với tiểu đại ca, theo ta thấy, hắn ngay cả ba chiêu cũng chưa chắc đỡ nổi. Toàn quán thanh nheo mắt lại, lạnh giọng quát, ngươi là ai? Chuyện nội bộ cái bang ta, khi nào đến lượt một người ngoài như ngươi xem bảo? Thu đánh bị thương Trần trưởng lão ta, đang muốn tìm ngươi tính sổ. Long Kiếm không hề để ý đến lời đe dọa của hắn, ánh mắt ngược lại trở nên sắc bén, mang theo sự dò xét. Toàn đà chủ, các ngươi cho rằng Mộ Dung gia là hung thủ, thì dám khẳng định trong cái bang không còn ai biết sử dụng tỏa hầu cầm nã thủ sao? Lời hắn nói ra kinh người, ta lại thấy là có kẻ thừa nước đục thả câu, mạo danh Mộ Dung gia hạ độc thủ với Mã phó bang chủ. Lời này vừa ra, như sấm sét giữa trời quang. Không chỉ sắc mặt toàn quán thanh hơi biến, ngay cả Ngô Trường Phong, Hề Tống và mấy vị trưởng lão khác, ánh mắt cũng lập tức tập trung vào Long Kiếm, mỗi người mang một ý nghĩ riêng. Chương 66, tuyệt đối áp chế. Chương 66, tuyệt đối áp chế. Long Kiếm nhìn quanh mọi người, tiếp tục nói, lời ta nói không phải là hư. Toàn đà chủ không phải thần tiên trên trời, làm sao biết trên đời này không có người thứ hai luyện thành tỏa hầu cầm nã thủ. Lời của Long Kiếm, trong nháy mắt dẫn dắt suy nghĩ của mọi người sang một con đường khác. Toàn quán thanh liếc thấy sự kinh ngạc và nghi ngờ hiện lên trên mặt các trưởng lão và bang chúng xung quanh, trong lòng thầm kêu không ổn. Hừ. Hắn cố gắng trấn tĩnh, lập tức phản bác, cho dù có người khác. Bây giờ bang ta đại cử Nam Hạ, chẳng lẽ muốn tay không trở về? Mộ Dung gia hiểm nghi lớn nhất, nhất định phải truy tra đến cùng. Nếu không tìm được hắn, chẳng lẽ đại thủ của Mã phó bang chủ không báo nữa sao? Long Kiếm giang tay ra, ánh mắt quét qua những người có mặt, biết ngoài toàn quán thanh, hai hung thủ thật sự khác vẫn chưa lộ diện, cũng không đội bạch trần. Nếu quý bang tự cho là thế lực lớn, cố chấp muốn khai chiến với Mộ Dung gia, vậy thì coi như tại hạ nói thừa. Nghe thấy hai chữ Mộ Dung trong mắt Tiểu Phong lóe lên hận ý, khuôn mặt gian tà của Mộ Dung bác hiện lên trong đầu. Chính người này đã hại hắn cửa nát nhà tan. Nhưng bao bất đồng, Phong Ba Ác và những người khác cũng là hán tử hào sảng, Tiểu Phong hắn ân đoán rõ ràng, há lại liên lụy người vô tội. Toàn quán thanh thấy lời lẽ Long Kiếm sắc bén, dễ dàng lay động lòng người, trong lòng đại cấp. Công sức hắn khổ tâm lưu tính, thấy đại sự sắp thành, há có thể để người này phá hoại. Hắn lập tức nháy mắt với mấy tên tâm phúc trong đám đông. Nói nghe nhẹ nhàng, ta thấy ngươi chính là gian tế của Mộ Dung gia, biện hộ cho hung thủ, bắt lấy hắn, báo thủ cho Trần trưởng lão. Trong đám đông lập tức vang lên mấy tiếng hô hào cố ý kích động, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Tiêu Phong quét mắt nhìn cái bang đệ tử trong sân, không khí quỷ dị, dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng đậm. Ánh mắt hắn như điện, bắn về phía một đệ tử thất đại ở góc tây bắc. Trương Toàn Tường, đa chủ các ngươi ở đâu? Tiêu Phong trầm giọng quát hỏi. Đệ tử Trương Toàn Tường kia toàn thân run lên, ánh mắt né tránh, lắp bắp, ta không biết. Tiêu Phong thấy thần sắc hắn khác thường, lập tức vận nội lực, giọng nói đột nhiên cao vút như sấm bên hai. Trương Toàn Tường, chẳng lẽ là ngươi hại Phương đà chủ? Trương Toàn Tường sợ hãi mà không còn chút máu, giết hại đà chủ là tội tày trời, hắn hoảng loạn xua tay, không phải, Phương đà chủ không chết, không liên quan đến ta, không liên quan đến ngươi, thì liên quan đến ai? Tiêu Phong nghiêm giọng bức hỏi. Trương Toàn Tường theo bản năng, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía toàn quán thanh bên cạnh, tuy không nói lời nào, ánh mắt này đã đủ. Tiêu Phong thuận theo ánh mắt hắn nhìn tới, trong lòng đột nhiên trầm xuống, là hắn, Toàn Quán Thanh. Người này trí kê trăm bề, vốn là thuộc hạ đắc lực, giờ lại thành mối họa tâm phúc. Có hắn âm thầm lưu tính, cục diện sẽ càng thêm khó giải quyết. Tiêu Phong hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt bùng lên, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt áp sát trước mặt Toàn Quán Thanh. Ngươi! Toàn Quán Thanh kinh hãi, hoàn toàn không ngờ động tác của Tiêu Phong lại nhanh đến vậy. Tiêu Phong ra tay như gió, lật tay thành chảo, nội lực trong lòng bàn tay phun ra, chuẩn xác vô cùng khóa chặt yếu huyệt trên ngực Toàn Quán Thanh. Lộ số nhập môn của Toàn Quán Thanh không yếu, nhưng trước mặt Tiêu Phong lại không đỡ nổi một chiêu, khí lực toàn thân lập tức tiết ra, kế sách trong nháy mắt bị tuyệt đối võ lực chấn áp. Long Kiếm và Vương Ngữ Yên nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp của Vương Ngữ Yên ánh lên vẻ rạng rỡ liên tục, sự phấn khích không thể che giấu. Trước là tranh chấp giữa Mộ Dung gia và cái bang, giờ lại thấy nội loạn cái bang, sóng gió giang hồ như vậy khiến lòng nàng dâng trào, ánh mắt nhìn Long Kiếm dường như chứa được ánh sao, lần đầu tiên cảm nhận chân thật sự kích động của giang hồ. Long Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, vợ kịch hay mới chỉ bắt đầu. Tiêu Phong bắt được kẻ cầm đầu Toàn Quán Thanh, lập tức sai người đi mời truyền công, chấp pháp nhị vị trưởng lao vẫn chưa đến. Hai người vội vã đến, nói ra nguyên do, hóa ra là bị bốn vị nô, hệ, tống, trần trưởng lão dùng kế lừa lên thuyền, giam cầm lại. Mấy tên đệ tử lừa người kia cũng bị bắt tại chỗ. Bốn vị trưởng lão thấy sự việc đã đến nước này, dứt khoát thừa nhận, bọn hắn quả thật đã hợp mưu với Toàn Quán Thanh, muốn phế truất vị trí bang chủ của Tiểu Phong. Lúc này, Long Kiếm ôm lấy vòng eo thon thả của Vương Ngữ Yên. A! Vương Ngữ Yên khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã được Long Kiếm dẫn theo bay lên không trung, vững vàng đáp xuống một cành cây lớn rậm rạp. Tay Long Kiếm vẫn còn vòng quanh eo nàng, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến. Mặt Vương Ngữ Yên đỏ bừng, tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, hờn dỗi nói, sư phó, ngươi thật hư, đâu có đồ đệ và sư phó ôm ấp như vậy. Chương 67, sợ hãi và tuyệt vọng. Chương 67, sợ hãi và tuyệt vọng. Long Kiếm cười khẽ một tiếng, thuận thế thu tay về, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại của vòng eo kia. Hắn chuyển đề tài nói, đồ nhi, vừa nãy nói vở kịch hay chưa kết thúc, ngươi xem. Hắn chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy Ngô, Tống, Hề Tam vị trưởng lão và Toàn Quán Thanh đang bị trói, đang giải thích nguyên do gây rối. Cuối cùng, Tiểu Phong lại hào phóng tha thứ cho ba vị trưởng lão. Vương Ngữ Yên xem thấy kinh ngạc, thẻ lưỡi, Tiểu Phong đại ca thật là khí lượng tốt, bị người ta đối xử như vậy còn có thể tha thứ, không hổ là đứng đầu một bang. Long Kiếm chuyển ánh mắt xuống phía dưới chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đang chủ trì cuộc diện, hắc hắc cười. Hắn từ trên cao nhìn xuống, cất giọng sẵn sàng, Tiểu đại ca, theo ta thấy, vị chấp pháp trưởng lão này của quý bang, quả thật là một nhân vật thiết diện vô tư tốt đấy. Tiểu Phong không hiểu ra sao, chỉ cho là lời khen ngợi. Bạch Thế Kính nghe được lời khen ngợi vô cớ, trong lòng hơi vui, nhưng thấy người nói là một hậu sinh trẻ tuổi, lại không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng xứng đánh giá lão phu. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Long Kiếm như sấm sét nổ vang. Bạch Thế Kính, Mã phó bang chủ rốt cuộc phạm phải điều bang quy nào của cái bang, mà ngươi phải lén lút dùng hình phạt bóp chết hắn ta? Ngươi cố ý dùng tỏa hậu cầm nã công, vu oan giá họa cho Mộ Dung gia. Bây giờ còn ở đây giả vờ chính trực cái gì? Linh hồn Mã phó bang chủ trên trời nhìn ngươi, không biết ngươi có thấy lương tâm cắn rứt không? Đinh. Cái bang chúng nhân kinh ngạc, nghi ngờ, chấn kinh, giá trị cảm xúc 5000 đinh. Bạch Thế Kính kinh sợ, giá trị cảm xúc 2000 toàn trường xôn xao. Tất cả ánh mắt như mũi tên bắn về phía Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính như bị sét đánh ngang hai, trong đầu óng ngọng, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sau lưng. Long Kiếm há lại buông tha hắn, giọng nói càng lạnh, từng bước ép sát, sao? Không nói nên lời ạ. Bạch Thế Kính, ngươi có phải đang nghĩ, rõ ràng chỉ có ngươi và con độc phụ Khang Mẫn biết chuyện xấu hổ này, sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Đinh. Cái bang chúng nhân chân kinh, giá trị cảm xúc 1000 đinh. Bạch Thế Kính sợ hãi tăng thêm, giá trị cảm xúc 1000 cái gì? Bạch trưởng lão và Mã phu nhân hợp mưu hại chết Mã phó bang chủ, một nam một nữ tất có gia tình. Trời ơi, Bạch trưởng lão thiết diện vô tư lại cũng. Lời của Long Kiếm trong nháy mắt đốt cháy trí tưởng tượng của mọi người. Màn kịch gian phu dâm phụ hợp mưu sát hại thân phu, hợp lý hơn nhiều so với việc Tiểu Phong giết Mã Đại Nguyên. Đặc biệt Mã Đại Nguyên vốn chính trực khiêm hòa, rất được lòng người. Không ít đệ tử, bao gồm cả Tam đại trưởng lão từng được Tiểu Phong tha thứ, trên mặt đều hiện lên sự nghi ngờ sâu sắc. Tiểu Phong càng tin là thật. Long Kiếm ngay cả thân thế của ta còn biết, cái chết của Mã Nhị ca tất nhiên không thể thoát khỏi liên quan đến Bạch Thế Kính. Nhìn lại Bạch Thế Kính, hắn ngây như phỗng, sắc mặt xanh trắng biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu Phong không còn chút do dự nào nữa, hắn bạo phát thân hình, như cuồng phong lao tới, dưới chân cánh hoa hạnh bay tán loạn. Tay phải hắn thò ra nhanh như chớp, năm ngón tay như móc cầu, mang theo kình phong sắc bén, thẳng tắp chộp lấy ngực Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính kinh hãi, theo bản năng liền muốn phản kháng, nhưng Tiểu Phong ra tay nhanh như sấm sét, đã khóa chặt hai đại huyệt của hắn. Bạch Thế Kính toàn thân tê dại, nội lực lập tức bị phong bế, không thể nhúc nhích. Trong mắt hắn chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Bạch Thế Kính bị Tiểu Phong dùng thiết trưởng chế trụ, hình tượng khổ tâm xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Dừng lại, đừng vu khống. Hắn ngẩng đầu gào thét, giọng khe khẽ run rẩy, ta Bạch Thế Kính quang minh lỗi lạc. Ngược lại, kẻ ngoại nhân họ Long này hành tung kỳ bí, cái chết của Mã Phó Ban Chủ nhất định là do hắn gây ra. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, môi run rẩy, lời vu vạ này hoàn toàn không có lực, ngược lại càng khiến ánh mắt mọi người thêm kinh bỉ. Bạch Thế Kính, Tống trưởng lão râu tóc dựng ngược, giận dữ trừng mắt, ngày trước nhìn ngươi đạo mạo trang nghiêm, không ngờ lại là ngụy quân tử. Hề trưởng lão nghiêm giọng quát lớn, thông dâm với Mã phu nhân, tàn hại đồng môn Phó Ban Chủ. Ngươi biết luật mà phạm luật. Nô trưởng lão giận không thể kiềm chế, khinh. Cái bang mất hết thể diện, hôm nay nhất định phải bắt ngươi đền mạng. Lời nộ xích của ba vị trưởng lão như búa tạ giáng xuống, triệt để đánh nát tâm phòng của Bạch Thế Kính. Âm như bại lộ, vị Tiểu Phong nắm giữ yếu huyệt, tia hy vọng cuối cùng của hắn tan thành mây khói. Từng ánh mắt từng chứa sự kính sợ, giờ đây như gai đâm, thiêu đốt hắn. Phịch. Hắn quỳ sụp xuống, đầu vùi sâu, giọng khàn khàn nói, là ta làm. Mã đại nguyên là ta giết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oán độc như lửa, nhưng tất cả đều là chủ ý của tiện phụ Khang mất kia. Chết, ta nhận. Xử lý theo bang quy, tuyệt không hai lời. Chỉ cầu các ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua Khang Mẫn. Là nàng hạ thập hương mê một tán. Phải chết, nàng cũng phải chết trước ta. Chương 68, Di Thư chương 68, Di Thư lời nhận tội của Bạch Thế Kính như tiếng sấm kinh thiên động địa. Sự nghi kỵ của cái bang đệ tử đối với Tiểu Phong lập tức tan biến, mọi cơn giận dữ đều tập trung vào Bạch Thế Kính đang quỳ dưới đất. Trong mắt Long Kiếm lướt qua một tia mừng rỡ ngoài ý muốn. Hắn vốn định dẫn dắt Bạch Thế Kính khai ra Khang Mẫn, không ngờ tên ác nhân này lại sụp đổ triệt để như vậy. Tiểu bang chủ hắn nhắc nhở khẽ, Khang Mẫn mới là mấu chốt, không nên đánh rắn động cỏ, đợi nàng ta xuất hiện, một mẹ bắt gọn là thượng sách. Ánh mắt Tiểu Phong sắc bén, gật đầu ra lệnh, Trư Minh đệ nghe lệnh, tại chỗ chờ lệnh, đợi Mã phu nhân đến, hành sự theo lệnh. Cái bang đệ tử đồng thanh đáp lời, nén giận, chăm chú nhìn vào lối vào hành lâm. Không khí ngưng trọng như chết chóc. Long Kiếm dẫn Vương Ngữ Yên lặng lẽ nhảy lên cây đại thụ cành lá sum suê, tâm nhìn từ trên cao rất thoáng đãng. Sư phụ, Vương Ngữ Yên nép vào bên cạnh hắn, giọng run run, Tiểu bang chủ lại có thể tha thứ cho trưởng lão làm loạn. Tấm lòng này, Long Kiếm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và hương thơm thoang thoảng của nàng, nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của nàng tràn đầy sự kính phục. Ừm, không phải người thường có thể làm được. Hắn khẽ đáp. Không lâu sau, một cái bang đệ tử gấp gáp chạy vào rừng, giơ cao viên sát, báo: Quân tỉnh Tây Hạ khẩn cấp. Khoan đã. Một giọng nói giàn mua mà uy nghiêm vang lên. Từ trưởng lão, người có bối phận cực cao trong cái bang, bước đến trong sự vây quanh của đệ tử. Vương Kiếm Thông bang chủ tiền nhiệm gặp hắn cũng cần tôn xưng sư thúc. Từ trưởng lão ánh mắt quét qua toàn trường, Tiểu bang chủ, quân tình khẩn cấp, nhưng lúc này không phải thời điểm để mở ra xem. Chờ một lát, đợi Mã phu nhân đến rồi hãy bàn. Bối phận hắn tôn quý, mọi người chỉ có thể tuân lệnh. Gần như cùng lúc đó, phía bên kia hạnh lầm có bóng người lay động. Đàm Công Đàm bà phu phụ Thái Hành Sơn, Triệu Tiền Tôn hình dung lộ thuận, Thái Sơn Ngũ Hùng, Chí Quang Hòa Thượng mặt mày bi mẫn, lần lượt bước vào hạnh tử lâm. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính quỳ trên bùn đất, ai nấy đều kinh ngạc. Chưa đợi Kiều Phong mở lời, đã có cái bang trưởng lão tiến lên, khẽ giọng tóm tắt việc Bạch Thế Kính cấu kết Khang Mẫn giết hại Mã Đại Nguyên, đổ tội cho Mộ Dung gia. Đàm Công Đàm bà và những người khác hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Thế Kính đầy kinh ngạc và khinh bỉ. Đúng lúc này, phía sau hạnh lâm chuyển ra một chiếc tiệu nhỏ bằng vải xanh. Hai tráng hán kiếm tiệu bước đi như bay, chớp mắt đã đến trước đám đông. Đặt tiệu xuống, vén rèm tiệu. Một chiếc hài thêu trắng muốt bước ra, ngay sau đó, Khang Mẫn toàn thân áo tang chậm rãi đi tới. Một thân tố phục, càng làm nổi bật làn da nàng trắng như tuyết, mày mắt chứa tình, phong vận thành thục khó che giấu. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cái bang đệ tử trong lòng phức tạp, kinh ngạc trước dung nhan tuyệt thế của nàng, khó trách Bạch Thế Kính sa ngã, lại nghĩ đến bang quy nghiêm ngặt, trọng tội như vậy tất phải xử cực hình, mỹ nhân như thế sắp lìa đời, không khỏi có chút tiếc nuối. Khang Mẫn đang định mở lời, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra ánh mắt mọi người bất thường, xen lẫn phẫn nộ, khinh bỉ và sát ý. Lòng nàng đột nhiên trùng xuống, bắt lấy tên hung thủ chính này. Tiểu Phong một tiếng quát lớn như sấm sét. Sắc mặt Khang Mẫn chợt biến, định động thủ, nhưng vài vị trong cái bang Lục Lao đã lóe người đến, cầm nã thủ sắc bén lập tức chế trụ nàng. Độc phụ, con mặt mũi mặc đồ tang, ngươi không xứng. Một trưởng lão mặt đỏ gay gắt quát, giật phăng chiếc áo tang trắng bên ngoài của nàng. Khang Mẫn bị trói ngược hai tay, bị áp giải mạnh mẽ đến trước mặt Tiểu Phong. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thế Kính đang quỳ dưới đất, mặt xám như cho tàn, lòng nàng oán độc cổ trào, thờ mắng, đồ phế vật. Dù rơi vào tuyệt cảnh, nàng há có thể bó tay chịu trói. Sau cơn kinh hoàng, khí chất hung ác quyết liệt dâng lên. Hai cánh tay đau nhức, nhưng Khang Mẫn vẫn lưỡng thẳng lưng, trên mặt nặn ra vẻ ủy khuất đáng thương, giọng nói trong trẻo xen lẫn run rẩy, "Tiểu bang chủ, chư vị trưởng lão, nói ta mưu hại thân phu, đó là sự oan uổng tại trời. Xử ta tội chết, chứng cứ đâu? Sao có thể chỉ dựa vào lời nói một phía mà định tội?" Ánh mắt Kiều Phong lạnh lẽo như dao, quét qua Bạch Thế Kính đang run như cầy sấy, giọng nói trầm ổn uy nghiêm, "Khang Mẫn, còn muốn chối cãi?" Bạch trưởng lão đã đích thân thừa nhận, là ngươi dùng tỏa hầu cầm nã thủ gia truyền của Mã phó bang chủ để hại mạng hắn, đổ tội cho Mộ Dung thị. Ngươi chính là chủ mưu, tội đáng tru diệt. Đồng tử Khang Mẫn co rút mạnh, oán độc trong đáy mắt như rắn độc thẻ lưỡi. Một kế không thành, trên mặt nàng chợt hiện lên nụ cười thảm khốc quyết tuyệt. "Tốt, tốt lắm Tiểu Phong, tốt lắm cái bang." Nàng thét lên thê lương, chư vị anh hùng làm chứng. các ngươi nhất định muốn ta chết, vậy Khang Mẫn ta hôm nay liều mạng. Ta có tiên phu di thư một phòng, còn có một phòng mật tín. Xem xong những thứ này, rồi định sinh tử của ta cũng chưa muộn. Chương 69, giả nhân giả nghĩa chương 69, giả nhân giả nghĩa nàng vùng vây muốn móc từ trong lòng ra. Trên ngọn cây, Long Kiếm cười lạnh. Độc phụ này, quả nhiên muốn cá chết lưới rách. Khang Mẫn đây là muốn công khai bí mật thân thế của Kiều Phong. Khang Mẫn dãy rủa lấy ra thư tín trong lòng. Trong mắt lóe lên một tia độc ác và đắc ý khó nhận ra. Nàng biết rõ trong thư chứa đựng thứ gì. Càng rõ ràng một khi công bố ra, đủ sức gây nên sóng gió ngút trời trong cái bang, thậm chí là toàn bộ Hạnh Tử Lâm. Đây chính là cọng rơm cứu mạng của nàng trong tuyệt cảnh. Đủ sức khiến cơn thịnh nộ ngút trời của mọi người đối với nàng và Bạch Thế Kính lập tức chuyển hướng sang một vực sâu kinh người khác, thân thế của Kiều Phong. Thư tín nhanh chóng bị đoạt lấy, cùng với di thư của Mã Đại Nguyên mà từ trưởng lão lấy ra từ bọc hành lý. Từ trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, dẫn đầu mở phong thư được niêm phong bằng sắc đỏ. Ánh mắt lướt qua bốn chữ đề trên, kiếm nhiệm Ngô Minh. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, sau đó im lặng đưa thư cho Đơn Sơn, đại diện Đơn gia Thái Sơn bên cạnh. Thư tín lần lượt được truyền tay trong cái bang chúng trưởng lão, cùng với các nhân chứng được từ trưởng lão mời đến như Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Thái Sơn Ngũ Hùng, Chí Quang Hòa Thượng. Mỗi khi truyền qua một người, không khí lại ngưng trọng thêm một phần. Những người đã xem thư, ai nấy đều sắc mặt kỳ biến, ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Kiều Phong đang đứng sừng sững như thiên thần giữa sân. Tiêu điểm đã lặng lẽ chuyển rời. Chí Quang Hòa Thượng xem xong, thở dài một tiếng, chắp hai tay, A Di Đà Phật. Đoan đoan tương báo đến bao giờ mới dứt? Chuyện cũng nhắc lại, chỉ thêm nghiệp chướng. Lão nạp vô kiến, chi bằng hủy bức thư này ngay tại đây. Vụ án Mã Phó Bang chủ Quý Bang bị hại, chủ mưu Khang Mẫn, hung thủ Bạch Thế Kính đã lộ diện, cứ theo bang quy nghiêm trị là được. Còn về chuyện cũ trong thư, chi bằng cứ để nó mục nát trong lòng đi. Giọng hắn nặng nề, mang theo sự hổ thẹn sâu sắc. Trận chiến Nhạn Môn Quan năm xưa, bọn hắn tưởng rằng đang ngăn chặn một âm mưu kinh thiên, sau này mới biết là chúng độc kế của gian nhân, gây ra sai lầm lớn, nhưng đã không thể cứu vãn. Triệu Tiên Tôn đứng bên cạnh, vốn đang khẽ gãi nhau với Đàm Bà, nghe vậy lại bĩu môi, rõ ràng không đồng tình với đề nghị hủy thư của Chí Quang. Hán, Chí Quang, Huyền Từ Phương Trượng Thiếu Lâm, Vương Kiếm Thông Bang chủ tiền nhiệm cái bang, chính là bốn người duy nhất còn sót lại sau trận chiến Nhạn Môn Quan năm xưa. Chí Quang thấy thần sắc hắn, biết khó mà che giấu, bất đắc dĩ lắc đầu. Quay sang Tiểu Phong, ánh mắt phức tạp mở lời, "Tiểu bang chủ, nếu ngươi biết được, có một nhóm võ sĩ khiết đan đang mật mưu đến Thiếu Lâm tự đoạt lấy bí tịch nhập môn, ý đồ gây hại cho Võ Lâm đại tông ta, ngươi sẽ làm thế nào?" Lòng Tiểu Phong đột nhiên trùng xuống. Hắn theo bản năng nhìn về phía ngọn cây, Long Kiếm đã sớm nói cho hắn biết bí ẩn thân thế. Vấn đề của Chí Quang lúc này, lập tức đưa hắn vào góc nhìn của đứa bé sơ sinh trong tã lót năm đó. Một nỗi bi phẫn và đau đớn khó tả cuộn trào trong lồng ngực. Hắn cố nén cảm xúc, giọng nói vẫn vang vọng, nhưng mang theo một chút khó khăn khó nhận ra, "Chí Quang đại sư, Tiểu Phong thân là cái bang ban chủ, tự nhiên sẽ dẫn dắt huynh đệ trong bang, vội vã đi trả lại." Hai chữ ngăn chặn vừa thốt ra, chính hắn cũng cảm thấy lòng như bị búa tạ giáng mạnh, nỗi thống hận gần như không thể kiềm chế. Chí Quang dường như không nhận ra sự khác thường của Kiều Phong, ngược lại gật đầu, tiếp tục truy vấn, nói như vậy, Tiểu bang chủ cho rằng, việc bọn ta năm xưa phục kích đội người khiết đang ngoài Nhạn Môn Quan, cũng không sai. Sắc mặt Tiểu Phong lập tức xanh mét như sắt, răng cắn chặt, không thể nói thêm một lời nào. Mối huyết hải thâm cửu bị cố tình lãng quên kia, đang xé rách trái tim hắn. Hừ, một tiếng hừ lạnh rõ ràng phá vỡ sự bế tắc nghẹt thở này. Long Kiếm dẫn Vương Ngự Yên, nhẹ nhàng đáp xuống sân như chiếc lá rụng, vừa vặn chắn giữa Kiều Phong và Chí Quang. Ánh mắt hắn sắc như điện, nhìn thẳng vào Chí Quang Hòa Thượng, giọng mang theo sự trầm biếm, "Chí Quang đại sư, hà tất phải che che đậy đậy, dò xét tới dò xét lui? Chi bằng để ta đoán xem tiếp theo thế nào. Những người các ngươi, chẳng qua là chúng độc kế được gian nhân dày công thiết kế. Đội người khiết đan đó, căn bản không phải là võ sĩ mật mưu cấp kinh gì cả, chỉ là một nhà ba người, là Tiêu Viễn Sơn kia dắt vợ con về Nhạn Môn Quan thăm hỏi thân hữu mà thôi. Các ngươi không phân trắng đen, xông lên vây đánh, cứng rắn đánh cho người ta tan cửa nát nhà, vợ con ly tán. Càng buồn cười hơn 20 cao thủ trung nguyên các ngươi, lại bị một mình Tiêu Viễn Sơn đang bi phẫn tột độ kia, giết cho chỉ còn lại bốn người các ngươi tháo chạy thẳng hại. Sự thật máu tanh như vậy, nói thẳng ra đi. Hà tất phải làm ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt tiểu đại ca như vậy?" Chương 70, một mảnh chết lặng chương 70, một mảnh chết lặng lời của Long Kiếm, tựa như đổ nước lạnh vào dầu sôi, lập tức nổ tung. Đinh. Chí Quang tâm thần kịch chấn, giá trị cảm xúc 1000. Đinh. Triệu Tiên Tôn kinh hãi muốn chết, giá trị cảm xúc 1000. Đinh. Từ trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, giá trị cảm xúc 1000. Đinh. Đàm Công Đàm Bà kinh hãi thất sắc, giá trị cảm xúc 800. Đinh. Thái Sơn Ngũ Hùng kinh nghi bất định, giá trị cảm xúc 500. Những người đã xem thư sắc mặt đồng loạt thay đổi, đặc biệt là Chí Quang và Triệu Tiền Tôn, như thể gặp quỷ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn Long Kiếm. Hắn sao có thể biết rõ ràng như vậy? Cứ như thể tận mắt chứng kiến. "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Triệu Tiền Tôn phản ứng kịch liệt nhất, trong cơn kinh nộ, thân hình hắn lóe lên như quỷ mị, móng vuốt khô gầy mang theo kình phong sắc bén, thẳng tắp chộp lấy yếu huyệt vai Long Kiếm. Hắn nhanh, Long Kiếm còn nhanh hơn. Lăng ba vi bộ. Bóng Long Kiếm dường như để lại một tàn ảnh nhàn nhạt tại chỗ, chân thân đã lướt đi vài thước như cá bơi, dễ dàng tránh được đòn đánh chứa đầy phẫn nộ này. Triệu Tiên Tôn một trường đánh hụt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lướt qua không khí, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đòn đánh này của hắn chứa đầy cơn giận, tốc độ và lực đạo đều đạt đỉnh phong, vậy mà lại bị đối phương tránh né nhẹ nhàng như vậy. Công lực của tiểu tử này sâu đến mức nào, thân pháp quỷ dị đến mức khó tin. "Triệu Tiên Tôn." Long kiếm ổn định thân hình, lạnh lùng quát, sao? Dám làm không dám chịu? Giận quá hóa thẹn muốn giết người diệt khẩu. Chí Quang đại sư bị lời nói của Long kiếm đâm chọc đến mức mặt nóng bừng, túi đầu lẩm nhẩm niệm Phật hiệu, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có ngón tay nắm chuôi hạt Phật châu khẽ run rẩy. Triệu Tiền Tôn một kích không thành, vừa kinh vừa giận, càng kiêng dè thực lực sâu không lường được của Long kiếm, không dám mạo hiểm ra tay nữa, chỉ vào Long kiếm nghiêm giọng quát hỏi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn vốn muốn chất vấn Long kiếm vì sao lại nắm rõ bí mật 30 năm trước như lòng bàn tay, nhưng nhìn quanh ánh mắt khác lạ của mọi người, hắn đành nuốt nửa câu sau vào trong. Hỏi tiếp, chẳng khác nào không đánh đã tự khai, chỉ để xác nhận lời Long kiếm nói là thật. Long kiếm không để ý đến Triệu Tiền Tôn, ánh mắt chuyển sang Chí Quang đang im lặng, giọng nói mang theo ý vị không thể nghi ngờ, "Chí Quang đại sư, sự việc đã đến nước này, nói thẳng ra đi. Đứa bé năm xưa nhờ một niệm nhân từ của ngươi mà sống sót, vốn là một thiện duyên. Giờ đây cứ dò xét, che che đậy đậy như vậy, ngược lại càng tỏ ra giả dối, há chẳng phải làm hỏng phần nhân quả này sao?" Thân thể Chí Quang đại sư khẽ chấn động, ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy sự bi mẫn và hổ thẹn phức tạp khó tả. Hắn nhìn về phía Tiểu Phong, trong mắt không còn sự dò xét, chỉ còn lại tiếng thở dài sâu sắc và một tia giải thoát, "A Di Đà Phật." Thiên hai, thiên hai. Lời vị thí chủ này nói từng chữ đều xác thực. Lão nạp chấp trước rồi. Tiểu bang chủ không, Tiêu Phong thí chủ. Giọng Chí Quang mang theo sự nặng nề và rõ ràng chưa từng có, ngươi chính là đứa con trai vừa tròn thắng của người khiết đan Tiêu Viễn Sơn, trong thảm kịch ngoài nhạn môn quan 30 năm trước. Bản danh của ngươi nên gọi là Tiêu Phong. Ầm. Hai chữ Tiêu Phong tựa như cửu thiên kinh lôi, nổ vang bên tai mỗi người trong hành tử lâm. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức tập trung vào Kiều Phong, hay nói đúng hơn, Tiêu Phong. Kinh ngạc, hoảng hốt, không thể tin nổi, kinh bị, sợ hãi, mờ mịt, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen cuộn trào trong mắt mọi người. Không khí dường như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Ha 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 ha! Một chàng cười điên cuồng chói tai, đầy ác độc và khoái ý phá vỡ sự chết lặng. Khang Mẫn dù bị chói ngược hai tay áp lại, nhưng lại cười đến mức ngả nghiêng, trên mặt tràn đầy sự đắc ý và oán độc nhóm mó. Tiêu Phong, Tiêu Phong, nghe thấy chưa? Ngươi là một hồ lô khiết đan, đồ nghiệt chủng. Bây giờ còn mặt mũi nào bám víu trên vị trí cái bang bang chủ nữa? Ha ha ha! Cho dù lão nương hôm nay có chết, cũng kéo ngươi cho cùng. Ngươi đừng hòng sống yên ổn. Tiêu Phong, Tiêu Phong, đứng tại chỗ, thân thể như lúc bằng sắt, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, hai nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệnh vì dùng lực, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Hắn không nhìn Khang Mẫn, cũng không nhìn bất kỳ ai, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, quay về mảnh đất nhạn môn quan nhuốm máu kia. Chí Quang đại sư nhìn bóng lưng Tiêu Phong trầm mặc như núi nhưng ẩn chứa phong bão, lại thở dài một tiếng, đầy tiếc nuối và bất lực, "Hiểu. Tiêu thí chủ, ngươi thống lĩnh cái bang đến nay, hành hiệp trượng nghĩa, tạ phúc cho bách tính, lão nạp tư hạ cũng từng mừng thay cho ngươi. Càng nghe nói ngươi nhiều lần phá tan âm mưu của người khiết đan nhằm vào đại thống, tự tay giết không ít cao thủ khiết đan, sự nghi ngờ trước đây đã sớm tiêu tan. Đáng tiếc, thiên ý trêu người, lại vì độc phụ này ám hại thân phu, vì muốn thoát thân mà làm lộ ra bí mật kinh thiên động địa này. Đối với trăm năm thanh danh của cái bang mà nói, thực sự là điều bất hạnh, thực sự là điều bất hạnh à." Hai chữ Tiêu Phong của Chí Quang đại sư như sấm sét nổ vang, hành tử lâm rơi vào chết lặng. Chương 71, lão tử không phục. Chương 71, lão tử không phục. Kinh ngạc, mờ mịt, xa cách, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen cuộn trào trong mắt cái bang đệ tử. Tiếng thở dốc nặng nề là âm thanh duy nhất. Tiêu Phong nhìn quanh bốn phía. Tống, Hề, Nô ba vị trưởng lao sắc mặt phức tạp, truyền công trưởng lao và đà chủ ánh mắt do dự, càng nhiều bang chúng bình thường trong mắt là sự giằng xé và xa lánh. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói vang vọng nhưng mang theo sự khó khăn, "Chư vị huynh đệ, có lời gì muốn nói? Ta Tiểu Phong hôm nay mới biết mình mang huyết mạch khiết đan, nhưng tự chấp trưởng cái bang đến nay, có từng làm một chuyện nào có lỗi với người Hán, có lỗi với cái bang không? Cho đến tận bây giờ, ta vẫn tự nhận là người Hán, hành sự đều lấy hiệp nghĩa người Hán làm đầu." Ánh mắt quét qua mọi người, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng sâu hơn. Thái độ không lời này, lạnh lẽo thấu xương. Cái bang, chung quy khó dung nạp bang chủ người khiết đan. Lòng Tiêu Phong chìm xuống. Hào khí chân thành, bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh. Thôi vậy. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hắn đưa tay phải vào ống quần dài bên phải, cổ tay lật một cái, một cây gậy trúc dài 3 thước 6 tấc, toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc bích được rút ra vững vàng. Đả cầu đồng. Tín vật tối cao của cái bang. Hắn giơ ngang trước người, ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, cây gậy này do ông bang chủ đích thân trao, đại diện cho vị trí bang chủ. Tiểu Mỗ thân thế đã rõ, tự nên thoái vị nhường hiền. Ánh mắt hắn quét khắp toàn trường, cất giọng vang vọng hỏi: "Hôm nay Tiểu Phong thoái vị, vị anh hùng nào nguyện gánh vác trọng trách này?" Theo bang quy, tân bang chủ cần được cựu chủ giao đả cầu đồng và truyền thụ đồng pháp. Tiểu Phong trẻ tuổi khỏe mạnh, chưa từng nghĩ đến việc truyền thừa, trong bang không ai luyện được tuyệt kỹ này. Hắn hai tay giơ cao đả cầu đồng, liên tiếp hỏi 3 tiếng: "Vị anh hùng nào nguyện tiếp nhận cây gậy này? Vị nào nguyện gánh vác trọng trách này? Vị nào nguyện làm cái bang chi chủ?" 3 tiếng dứt, toàn trường lặng như tờ, không ai dám tiếp, cũng không ai có thể tiếp. Tiểu Phong bay sang từ trưởng lão và truyền công trưởng lão, từ trưởng lão, truyền công trưởng lão. Đả cầu đồng không ai có thể tiếp nhận, phiền hai vị tạm thời bảo quản. Chờ ngày sau công chọn được người hiền năng, sẽ do hai vị chuyển giao đồng pháp, xác lập tân chủ. Từ trưởng lão thần sắc phức tạp, gật đầu, đáng lẽ phải như vậy. Bước tới, bàn tay giản mùa vươn về phía cây gậy trúc xanh biếc. Một khi cây gậy đổi chủ, sự liên kết giữa Tiểu Phong và cái bang sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay từ trưởng lão sắp chạm vào cây gậy trúc, khoan đã. Một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang. Tống trưởng lão râu tóc dựng ngược, bước một bước ra, chắn giữa từ trưởng lão và Kiều Phong, chỉ vào Kiều Phong, giọng như trung đồng, "Tiểu bang chủ nghĩa bạc Vân Thiên, gan dạ chiếu người, há là người khiết đan tàn bạo có thể sánh bằng? Ta thấy tiểu bang chủ căn bản không giống người khiết đan." Tống trưởng lão nói đúng. Nô trưởng lão theo sát phía sau, "Tiểu bang chủ những năm này hành hiệp trưởng nghĩa, điểm nào có lỗi với cái bang? Dựa vào một phong thư mà miễn chức, lão tử không phục." "Chính là đạo lý này." Hề trưởng lão đứng ra, "Vị trí bang chủ, phi tiểu bang chủ không thể là ai khác. Bọn ta chỉ nhận tiểu bang chủ." Trong mắt Long Kiếm tinh quang lóe lên. "Bạch Thế Kính, Khang Mẫn đã bị bắt, ô danh đã được rửa sạch." Sự ủng hộ kiên định của Tống, Hề, Nô ba vị trưởng lão lập tức đốt cháy ngọn lửa trong lòng bang chúng. Tình thế hạnh tử lâm đột ngột thay đổi. Lời của Chí Quang tiểu bang chủ hành động không hổ thẹn với lương tâm vẫn còn vang vẳng bên tai. Hào khí, nghĩa khí, ân huệ của Kiều Phong dâng lên trong lòng. Chỉ dựa vào thân thế mà phủ nhận tất cả. Có người hãm hại tiểu bang chủ. Lời của người ngoài không thể tin. Chuyện cũ nhắc lại vô nghĩa. Tiểu bang chủ chính là bang chủ của bọn ta. Tiếng hô hoán từ lác đác tụ lại thành một mảng. Hàng chục, hàng trăm bang chúng chen chúc từ trong đám đông ra, không chút do dự đứng sau ba vị trưởng lão. Đám người phía đông nhanh chóng lớn mạnh, thanh thế hùng hậu, vượt xa năm thành. Từ trưởng lão đứng cô độc một mình, bang chúng phía sau chưa đến hai thành, thế yếu lực mỏng. Phe phản đối đã hoàn toàn thất thế, Bạch Thế Kính quy im lặng, toàn quán thanh bị trói bị miệng, Trần Cô Nhạn bị hút cạn nội lực, hôn mê như chó chết. Lực lượng phản đối đã bị Long Kiếm nổ tận gốc. Từ trưởng lão nhìn thấy lòng người sôi sục, trong lòng cuộn trào. Bối phận hắn có cao hơn nữa, quy ẩn 30 năm, làm sao chống lại toàn bộ lực lượng trung kiên? Đại thế đã mất. Hắn hạ tay xuống, đi đến trước mặt Tiểu Phong, nếp nhăn càng sâu, giọng nói phức tạp mang theo sự thỏa hiệp, "Tiểu bang chủ ngươi từ nhỏ được Thiếu Lâm cao tăng điểm hóa, Vương bang chủ dạy dỗ, bạo lệ chi khí đã sớm tiêu tan, tâm tính không còn là người khiết đan hung tàn. Nếu tính cách đã thay đổi, tiếp tục đảm nhiệm bang chủ thì có gì không được?" Hắn nhìn quanh những người ủng hộ, nâng cao giọng, "Huống hồ, trên dưới trong bang, lòng người hướng về ngươi. Nhìn khắp toàn bang, ai có thể phục chúng như ngươi? Đội bang chọn người khác, chỉ sợ khó mà thống lĩnh quân hùng." Lời này đã định đoạt, mở đường cho Kiều Phong tiếp tục tại vị. Chương 72, thân thế sáng tỏ. Chương 72, thân thế sáng tỏ. Tay Kiều Phong nắm chặt cây gậy. Vốn đã nản lòng thoái chí, nhưng nhìn thấy các trưởng lão bảo vệ hắn, các bang chúng tin tưởng nhiệt thành phía sau, nghe những tiếng hô từ tận đáy lòng tâm phòng hắn rung động. Nếu cố chấp rời đi, đặt những huynh đệ này vào đâu? Há chẳng phải là ngội lạnh lòng trung nghĩa? Cái bang rắn mất đầu, lại nên làm thế nào? Long Kiếm nhìn rõ, sự can thiệp của hắn đã quét sạch chướng ngại, Kiều Phong gần như nhận được sự ủng hộ của toàn bang. Tiểu Phong cảm nhận được sự tin tưởng nặng trĩu. Hào khí phục sinh, ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt nhiệt thành. Hắn hít sâu, từ từ thu hồi cây đả cầu đồng đang giờ cao về nắm chặt, chỉnh trọng chắc tay, cất giọng vang vọng, "Chư vị huynh đệ tin tưởng như vậy, Tiểu Phong vô cùng cảm kích. Tiểu Phong ta đành mặt dày, tạm thời đại nhậm vị trí bang chủ này. Nếu ngày sau Tiểu Phong đức không xứng vị, hoặc có người có khả năng khiến mọi người tâm phục hơn xuất hiện, Tiểu Phong ta tự sẽ lập tức thoái vị nhường hiền, tuyệt không hai lời." "Tham kiến bang chủ." Tống, Hề, Nô trưởng lão dẫn đầu cúi người. "Tham kiến bang chủ." Truyền công trưởng lão, đa chủ cùng cái bang đệ tử đen kịt đồng thanh đáp lời, tiếng hô chấn động hành lâm. Sự hoang mang đã bị xua tan phần lớn. Có Kiều bang chủ ở đây, bọn hắn liền có chủ tâm cốt, vô cùng an tâm. Ánh mắt oán độc của Khang Mẫn chết dí trên tấm lưng rộng lớn của Kiều Phong. Nàng trơ mắt nhìn cây đả cầu đồng xanh biết tượng trưng cho quyền lực tối cao, bị cung kính trao lại vào tay hắn, làn sóng ủng hộ bùng nổ xung quanh gần như lật tung cành lá hạnh tử lâm. Dựa vào cái gì? Nàng phí hết tâm cơ, không tiếc mọi giá vạch trần lớp da khiết đan dơ bẩn của hắn, cuối cùng, hắn vẫn là Kiều bang chủ được mọi người ủng hộ. Một nỗi ghen ghét cuộn trào trong lòng ngực nàng, thiêu đốt mắt nàng đỏ ngầu. "Người đâu?" Tiêu Phong nắm chặt đả cầu đồng, giọng nói trầm hùng cắt đứt mọi ồn ào, ánh mắt như điện quét qua toàn trường. Bắt lấy ba người toàn quán thanh, Bạch Thế Kính, Khang Mẫn, xử lý theo bang quy, thanh lý môn hộ. Mệnh lệnh dứt khoát, không cho phép nghi ngờ. Long Kiếm đứng ở xa hơn một chút, nhìn cái bang đệ tử nhanh chóng kéo ba người mặt xám như cho tàn ra khoảng đất trống, trong lòng thực sự có chút bất ngờ. Thân thế sáng tỏ, huyết hải thâm cửu, dưới cơn sóng gió kinh thiên động địa như vậy, Tiêu Phong lại vẫn có thể bước vàng đứng đây phát lệnh. Hai chữ tạm quyền tuy đã trở lại đường lui, nhưng nhìn khắp cái bang, ai có thể thay thế được hán tử đỉnh thiên lập địa này? Chỉ là huyết mạch khiết đan đó cuối cùng vẫn là cái gai đâm sâu vào da thịt, lâu ngày khó tránh khỏi hóa mủ sinh nhọn. Với tính cách cương liệt của Kiều Phong, hai chữ tạm quyền này e rằng cũng là thể diện cuối cùng hắn tự giữ lại cho mình. Chấp pháp đệ tử mặt không cảm xúc, rút ra giới đao sáng loáng. Bạch Thế Kính nhắm mắt chờ chết, mồ hôi tuôn như tắm, toàn quán thanh vùng vây vô ích, gào thét chửi tới. Kết cục của Khang Mẫn đã sớm được định đoạt. Nữ nhân này tâm địa độc hơn rắn, dung mạo kiều diễm hơn hoa, chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười nhẹ, đã khiến những lao giang hồ như Bạch Thế Kính, toàn quán thanh cam tâm tình nguyện vì nàng mà chịu chết, vì nàng mà hai tay nhuốm máu. Long Kiếm trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng. Giữ nàng lại, giang hồ này không biết còn bị nàng khuấy động bao nhiêu tình phong huyết vũ. Chết đi cho sạch. Tiểu đại ca, xin chúc mừng. Long Kiếm bước lên, ôn quyền nói. Trên mặt Tiểu Phong lại không thấy nửa phần vui vẻ, đôi mày cau lại nặng trĩu như mây chỉ. Bên toàn quán thanh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, nhát đao đầu tiên đã chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Phong mí mắt cũng không hề động đậy. Đoàn Dự không đành lòng quay mặt đi. Tiểu đại ca cau mày không vui, Long Kiếm hạ giọng, dò hỏi, chẳng lẽ là đang suy nghĩ chuyện Huyền Từ đại sư? Tiểu Phong chợt quay phát đầu lại. Huyền Từ đại sư và Vương bang chủ đối với ta có đại ân dưỡng dục và truyền thụ võ nghệ. Thân thế đã rõ, trong lòng có oán, có hận, có bất bình. Nhưng ân là ân, cừu là cừu. Bảo ta Tiểu Phong vung quyền đối địch với ân sư. đó là không bằng xuất sinh. Long Kiếm khẽ gật đầu. Vậy luôn hận ý đang cuộn trào trong lồng ngực tiểu đại ca, chắc hẳn là dành cho lão thất phu Mộ Dung bác kia rồi. Và anh. Khí thế quanh thân Tiểu Phong đột nhiên bùng nổ, kình phong vô hình cuốn bay lá rụng trên mặt đất. Trong đôi hổ mục đó, bắn ra hai luồng hàn mang thấu xương, tựa như thực chất, chỉ muốn chọn người mà nuốt chửng. Mộ Dung bác. Cái tên này giống như thanh sắt nung đỏ, hung hăng đóng dấu lên trái tim hắn. Huyết cừu của sông thần, mùi máu tanh sông thẳng trời xanh ngoài nhạn muôn quan, 30 năm qua ngày đêm gặm nhấm. Thu này không báo, hắn Tiểu Phong hưởng làm người con. Hưởng đứng giữa thiên địa. Khớp ngón tay hắn nghiến ken két, từ kẽ răng bật ra giọng nói khàn khàn, "Long huynh đệ, ngươi có phải biết chuyện gì không?" Chương 73, nói mà không giữ lời chương 73, nói mà không giữ lời hắn đột ngột bước lên một bước, thân thể vạm vỡ gần như bao trùm Long Kiếm, vội vàng hạ thấp giọng, "Ngươi nhất định biết, đúng không?" Long Kiếm đối diện với đôi mắt đang cháy lên ngọn lửa báo thù của hắn, chậm rãi gật đầu. Lão hồ ly đó đã dùng một chiêu kim tiền thoát xác, trốn tránh Huyền Từ đại sư mấy chục năm. Tiêu Phong nín thở, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào đôi môi mấp máy của Long Kiếm, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm vào vai Long Kiếm. Long Kiếm ghé sát hai hắn, chỉ thốt ra ba chữ. Thân thể Tiêu Phong chấn động mạnh. Đinh. Tiêu Phong cảm kích, điểm cảm xúc 3000 Long Kiếm xoay người rời đi, ánh mắt tìm kiếm Vương Ngự Yên trong đám đông. Và áo màu vàng nhạt quen thuộc đó đang chen chúc ở vòng ngoài cùng của vòng hành hình. Vương Ngự Yên nhón gót, cổ thon dài vươn ra, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại không phải là sợ hãi, mà là một loại tò mò gần như chuyên chú. Long Kiếm lặng lẽ đi đến sau lưng nàng. Cảnh chém đầu náo nhiệt cũng xem đến say sưa như vậy sao? Giọng hắn không lớn, nhưng khiến Vương Ngự Yên rụt vai lại vì giật mình, như một con mai con hoảng sợ, nàng đột ngột quay đầu. Sư phó. Trên mặt nàng lướt qua một tia bối rối vì bị bắt quả tang. Suốt chặng đường này, giang hồ hiệp nghĩa là trên hết, điểm đến là rừng trong sách vở, đã bị ánh đao bóng máu trần trụi trước mắt này xé nát thành từng mảnh. Khốc liệt, nhưng lại có một sự chân thật dị thường. Chân thật đến mức khiến nàng không thể rời mắt. Nếu ngươi chịu khó khổ luyện võ công, khỏe môi hắn cong lên một độ cong như có như không, giả sử có thời gian, chưa chắc không thể như kiểu bản chủ, trở thành một nữ hiệp danh chấn giang hồ. Vương Ngự Yên lại khẽ lắc đầu, vài sợi tóc xanh lướt qua vầng trán chân bóng. Ngự Yên hà tất phải luyện đến cảnh giới như kiểu bản chủ? Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong con ngươi phản chiếu bóng hình hắn, hành tẩu giang hồ, báo lên danh tiếng sư phó, còn hữu dụng hơn bất kỳ thần công tuyệt kỹ nào. Trong giọng điệu đó, là sự tin tưởng và ỷ lại hoàn toàn. Long Kiếm không nhịn được cất tiếng cười vang. Tây Ú Lan được Mạn Đà Sơn trang chăm chút bồi dưỡng này, không biết từ lúc nào đã coi hắn là đại thụ che gió chắn mưa. Hắn đưa tay ra, ngón tay ấm áp khẽ vuốt qua mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu nàng. Nói như vậy ngươi đã quyết tâm muốn luôn đi theo bên cạnh vi sư rồi sao? Hai má Vương Ngự Yên bừng lên hai vệt hồng hạ, lan đến tận vành thai nhỏ nhắn. Cảm giác tê dại nhẹ nhàng do đầu ngón tay chạm vào tóc mang lại, khiến trái tim nàng khẽ run lên. Sư phó. Nàng luống cuống cúi đầu, ngón tay bối rối xoắn vào áo, giọng nói nhỏ như tiếng mướt kêu, chuyện của tiểu bang chủ đã xong, chúng ta có nên đi rồi không? Nụ cười của Long Kiếm còn chưa kịp nở rộ trên khóe môi. Siêu, bùm. Một bóng đen như bao bố rách từ ngoài rừng bắn thẳng vào, đập mạnh xuống giữa khoảng đất trống, bụi đất tung bay. Là một người chết. Cổ họng bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, da thịt đáng sợ lở ra, máu đỏ sẫm đã thấm đẫm bộ y phục cái bang và chẳng bá đụ, trên mặt càng là máu thịt lẫn lộn, không thể phân biệt được ngũ quan. Là Tạ Phó Đà chủ. Có người thất thanh kinh hãi kêu lên. Tưởng Đà chủ vội bước lên, nhìn rõ mặt người chết, bi phẫn lập tức làm đỏ bề mắt. Tạ huynh đệ. Giọng hắn nghẹn lại, giận dữ chỉ ra ngoài rừng, là sứ giả ta phái đi để thay đổi kỳ hẹn với nhất phẩm đường Tây Hạ đó. Hai nước giao chiến, còn không chém sứ giả. Các ngươi Tây Hạ hồ lỗ, hành sự lại độc ác đến mức này, hoàn toàn không có tín nghĩa sao? Một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo, giống như rắn độc thẻ lưỡi, lúc trái lúc phải, phiêu đáng bất định, từ bốn phương tám hướng thấm vào rừng hành tử. Tiểu bang chủ đã hẹn với nhất phẩm đường Tây Hạ ta, giờ mạo hôm nay gặp nhau tại Huệ Sơn. Hiện giờ thời khắc đã qua, đường đường là thiên hạ đệ nhất đại bang, lại thất tín như vậy, cho nhất phẩm đường ta leo cây sao? Sắc mặt Tiểu Phong chợt nghiêm lại. Từ hôm qua đến sáng nay, trong rừng hành tử biến cố liên tiếp xảy ra, đao quang kiếm ảnh, thậm chí khiến hắn quên sạch bách cuộc hẹn quan trọng này. Vết thương lật ra ở cổ họng Tạ Phó Đà chủ vẫn còn dỉ máu. Lồng ngực Tiểu Phong phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận dữ do lũ phản đồ gây ra còn chưa lắng xuống, người Tây Hạ lại dám sỉ nhục cái bang hắn như vậy. Tên tặc tử tốt. Một tiếng gầm giận dữ nổ tung, chấn động khiến cành lá rừng hành tử xào xạc. Tiểu Phong hổ mục trợn tròn, râu tóc dựng ngược, luồng ngất khí tích tụ đã tìm thấy chỗ để chút ra. Chỗ đầu lòi đuôi tính là cái thá gì? Có bản lĩnh thì cút ra đây, để Kiều Mỗ xem, nhất phẩm đường Tây Hạ các ngươi là loại hàng hóa gì? Hắn nương tay với bao bất đồng, phong ba ác, là vì tính trọng tấm lòng hiệp nghĩa can đảm đó. Còn đám chuột nhắt dám sát hại sứ giả trước mắt này, không xứng. Chương 74, huyết chiến chương 74, huyết chiến lời còn chưa dứt, tiếng võ ngựa ngoài rừng chợt vang lên, như cuồng phong bạo vũ. Ngay sau đó là tiếng tù và trầm đục, u yên yến, cuốn theo hơi thở phong xa ngoài ải sộp thẳng vào mặt, trong nháy mắt biến rừng hạnh giang nam này thành chiến trường biến quan. Tám kỵ mã dũng mãnh, trường mâu như rừng, chia làm hai hàng lao nhanh vào. Lá cờ nhỏ trên mũi mâu phần phật bay, bên trái viết Tây Hạ, bên phải thêu hách liên chữ trắng chói mắt. Tiếng võ ngựa như sấm, tiếng trống tù và lại vang lên. Một luồng thiết huyết uy áp vô hình nghiền ép toàn trường, cái bang đệ tử sắc mặt tái nhợt, khí thế bị áp đảo hoàn toàn. Thân thể vạm vỡ của Kiều Phong đứng sừng sững như một tảng đá ngầm, không hề nhúc nhích. Tinh quang trong mắt Long Kiếm lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, chính chủ đến rồi. Bắc Kiều Phong hôm nay liệu có thể đối đầu với Nam Mộ Dung kia không? Người trung niên mặc cẩm bào đỏ thẫm cưỡi ngựa chậm rãi tiến vào, mũi khoằm như diều hâu, râu hình chữ bát, khí độ nghiêm trang. Ngay sau đó là một hán tử cao lớn dị thường, mũi cực lớn. Rồi sau nữa là vài khuôn mặt quen thuộc nhưng hung ác, tứ đại ác nhân. Chỉ là thiếu đi Nhạc lão tam bị long kiếm hút cạn công lực. Tiêu Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn bước lên một bước, ngọn lửa giận dữ và hận ý đang cuộn trào trong lồng ngực, chính cần một trận huyết chiến sảng khoái đẫm máu để dập tắt. Ai đến chịu chết? Giọng nói như trung đồng. Nỗ Nhi Hải kêu lên một tiếng quái dị, bàn tay khổng lồ vỗ vào yên ngựa, thân thể đổ sộ như viên đạn pháo bắn về phía Tiêu Phong. Không biết tự lượng sức. Tiêu Phong cười lạnh, tay trái lăng không trộn một cái. Cầm Long Công. Một luồng hấp lực mãnh liệt không thể chống cự sinh ra giữa không trung, Nỗ Nhi Hải đang ở giữa không trung, lại bị cưỡng ép kéo lên hướng, đập mạnh xuống mặt đất. Bụi chưa kịp tan, thiết trượng của Đoàn Diên Khánh, lưới dao mỏng của Diệp Nhị Đường và cương chảo của Vân Trung Hạc đã từ các góc độ khác nhau cắn tới như gián động. Giáng Long trưởng xuất, kháng Long hữu hối. Trường lực cương mãnh vô song như sóng dữ xé toạc không trung, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp rừng hạnh. Thiết trượng của Đoàn Diên Khánh chấn động kịch liệt, suýt chút nữa tuột khỏi tay. Diệp Nhị Nương bị trưởng phong quét trúng, rên lên một tiếng bay ngược ra sau. Vân Trung Hạc là kẻ chân trượt nhất, cương chảo hư ảo, hiểm hóc tránh được mũi nhọn chính diện, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết của chảo. Tiêu Phong độc chiến quần ma, đại khai đại hợp, Thiếu Lâm tuyệt kỹ và Giáng Long trưởng luân phiên thi triển, cương nhu cùng lúc, thậm chí còn áp chế tứ đại ác nhân cùng với Nỗ Nhi Hải đang cố gắng bỏ dậy. Một người lại tựa như thiên quân vạn mã. Long kiếm xem mà lòng dâng trào cảm xúc, đây mới là Kiều Phong chân chính. Tuy nhiên, ngay khi khí thế Kiều Phong như cầu vồng, áp chế đối thủ không ngóc đầu lên được, một luồng gió nhẹ cực nhạt, gần như không thể nhận ra, lặng lẽ lướt qua đám đông, không màu không vị, vô ảnh vô hình. Kiều Phong vừa một trường bước lui Đoàn Diên Khánh, chợt thấy cảnh vật trước mắt mơ hồ, mũi cay xè, hai hàng nước mắt nóng hổi không hề báo trước lăn dài. Ngay sau đó, tứ chi bách hải truyền đến một trận mềm nhũn đáng sợ, dường như toàn bộ xương cốt trong cơ thể bị rút đi ngay lập tức. Không ổn. Cảnh báo trong lòng hắn điên cuồng vang lên, muốn vận công chống cự, nhưng đan điền lại trống rỗng. Phịch phịch, giống như lúa mì bị gặt, trong rừng hành tử, bất kể là cái bang trưởng lão hay đệ tử phổ thông, đều nước mắt chảy đầy mặt, mềm nhũn ngã xuống đất. Tiếng kêu than vang lên khắp nơi. Vì Tô Thanh Phong, sư phó. Tiểu khu Vương Ngữ Yên mềm nhũn, thấy sắp ngã xuống, bị Long Kiếm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy. Nàng mắt đẫm lệ, kinh hoàng nhìn Long Kiếm, ánh mắt rõ ràng đang hỏi, vì sao mọi người đều ngã xuống, ngươi lại không sao? Long Kiếm bí ẩn nháy mắt với nàng, cẩn thận đặt nàng dựa vào một cây hạnh. Ngay sau đó thân hình hắn chợt lóe, đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Phong cũng đang mềm nhũn trên đất, đỡ hắn dậy dựa vào thân cây. Tiểu đại ca, cố gắng chống đỡ một chút. Làm xong tất cả, Long Kiếm đứng thẳng người, một mình đối diện với Thiết Kỵ Tây Hạ, giọng nói lạnh lẽo như đao, hà, hay cho một nhất phẩm đường Tây Hạ, lén lút ám hại người khác, hạ độc dở trò, quả nhiên là một lũ chuột nhắt không lên được mặt bàn. Trong rừng hành tử, ngoại trừ phe Tây Hạ, chỉ có Long Kiếm ngạo nghễ đứng thẳng. Đồng tử Hách Liên Tiết Thụ co rút mạnh, kinh ngạc nghi ngờ nhìn quét xung quanh, chuyện gì thế này? Giải dược bị lộ rồi sao? Các nhất phẩm đường cao thủ hắn mang đến, Nỗ Nhi Hải và tứ đại ác nhân, sớm đã bị Tiểu Phong đánh cho thất điên bắt đảo, giờ phút này lại trúng bi Tô Thanh Phong, càng mềm nhũn như bùn, hoàn toàn mất đi chiến lược. Hừ, tiểu tử từ lâu tới, đừng có lo chuyện bao đồng. Hách Liên Tiết Thụ cố gắng trấn tĩnh, quát lên bằng giọng nghiêm khắc. Một tây hạ võ sĩ đeo bầu rượu bên hông, mặc áo da thú, thúc ngựa xung ra, trường đao trong tay hàn quang lấp lánh, chém thẳng vào mặt Long Kiếm. Long Kiếm lười biếng đến mức mí mắt cũng không thèm nâng lên. Đợi đến khi lưới đao chạm vào người, thân hình chợt hóa thành một tàn ảnh mơ hồ, như quỷ mị cắt vào bên cạnh ngựa, năm ngón tay như móc câu, nhanh như chớp khóa chặt cổ tay võ sĩ đang cầm đao. Bắc Minh thần công, phát động. Ư a. Võ sĩ chỉ cảm thấy một luồng hấp lực khủng bố truyền đến từ cổ tay, nội lực toàn thân như nước lũ vỡ đê, điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, hắn giống như con rắn bị rút xương sống, mềm nhũn trượt khỏi lưng ngựa, bất tỉnh nhân sự. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hấp thu 5 năm tinh thuần nội lực. Chương 75, giống hệt nhau chương 75, giống hệt nhau là ngươi. Đôi mắt màu xám cho của Đoàn Diên Khánh nhìn chằm chằm Long Kiếm, giọng nói khàn khàn như giấy nhám cọ sát. Lao Tam là do ngươi hại. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Nhạc lão Tam lại biến thành phế nhân. Là thì sao? Long Kiếm chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn xuống tứ đại ác nhân đang nằm liệt trên đất, kẻ họ Nhạc kia không biết điều, dám cản đường ta. Các ngươi nếu muốn đi vào vết xe đổ của hắn, biến thành một đống bùn não, cứ việc đến tìm ta báo thủ. Sắc mặt Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Đương, Vân Trung Hạc lập tức tái nhợt như giấy. Một thân công lực là căn bản để bọn hắn làm ác hành hành, dựa vào đó mà sinh tồn. Nếu bị hút cạn, trở thành phế nhân, điều đó còn đáng sợ hơn cả ngàn đao vạn quả. Ba người cắn chặt miệng, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi khắc cốt. Báo thủ. Giờ phút này chỉ cầu sao sát tinh này đừng chú ý đến mình. Trong lòng Long Kiếm lại lóe lên một tia dị thường. Nội lực của võ sĩ vừa rồi tuyệt đối không chỉ 5 năm, cho dù Bắc Minh thần công tiểu thành chỉ có thể hấp thu 6 thành, cũng không nên mỏng manh như vậy. Hắn nội thị đan điền khí hải, 110 năm nội lực hùng hồn quần quận dồi dào, ẩn ẩn truyền đến một tia đau nhói hơi căng tức. Chẳng lẽ là nội lực bản thân đột phá đại quan trăm năm, đã sinh ra một loại bài xích nào đó đối với nội lực hàng phổ thông này. Trong lúc suy nghĩ, Hách Liên Thiết Thụ đã tức giận đến hỏng cả người, liên tục vẫy tay, "Lên, tất cả xông lên cho ta, bắt lấy hắn." Lại là mấy tây hạ võ sĩ thúc ngựa xuống tới, đao thương cùng lúc dương lên. Hàn quang trong mắt Long Kiếm lóe lên, "Tìm chết." Thân hình như bướm xuyên hoa, lượn lờ trong đao quang kiếm ảnh. Mỗi lần đầu ngón tay khai chạm, liền có một người kêu thảm thiết rồi mềm nhũn ngã xuống. Thủ đoạn của Bắc Minh thần công. Đinh, hấp thu nội lực 3 năm. Đinh. Hấp thu nội lực 4 năm. Lời nhắc của hệ thống liên tục vang lên trong đầu. Cảm giác đau nhói ở đan điền khí hải càng lúc càng rõ ràng, giống như một cái túi da đã được đổ đầy nước, căng cứng đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát, tinh nhuệ cao thủ mà Hách Liên Thiết Thụ mang theo đã hoàn toàn mềm nhũn trên đất, giống như những con sen bị rút gân cốt. Tây Hạ võ sĩ phổ thông còn lại, tay cầm binh khí đều đang run rẩy, nào còn dám tiến lên nửa bước. Mồ hôi lạnh trên trán Hách Liên Thiết Thụ chảy ròng ròng, cả đời chưa từng thấy đối thủ nào quỷ dị đáng sợ đến thế. Cứ ở lại nữa, chắc chắn phải chết. Hắn gần như theo bản năng, đột ngột móc ra mấy cái bình sứ từ trong ngực, không thèm nhìn, dùng hết sức ném mạnh về các hướng khác nhau. Trong bình là giải dược. Các hạ nếu muốn cứu người, tốt nhất đừng đuổi theo. Hắn gào thét khàn cả giọng, đồng thời kẹp mạnh bụng ngựa, quay đầu ngựa muốn bỏ trốn. So với Hách Liên Thiết Thụ, ánh mắt Long Kiếm lại khóa chặt vào một thân ảnh đang thúc ngựa muốn chạy trốn bên cạnh hắn. Người đó sắc mặt vàng gọn, biểu cảm đờ đẫn, chính là Mộ Dung Phục đã dịch dung cải trang, Lý Duyên Tông. Giải dược. Đập vỡ ra người mùi thối là được. Khoe miệng Long Kiếm cong lên một độ cong lạnh lẽo. Muốn chạy. Lăng Ba vi bộ. Thân ảnh hóa thành một làn khói nhẹ khó phân biệt bằng mắt thường, dưới sự thôi động của hơn 100 năm tinh thuần nội lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như cùng lúc Hách Liên Thiết Thụ ném bình sứ ra, tàn ảnh của Long Kiếm đã lướt qua khoảng cách mấy chục trượng, như quỷ mị chặn trước ngựa Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục, Lý Duyên Tông, kinh hãi quay đầu lại, trên khuôn mặt vàng bọt cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh sợ. Long Kiếm trụ ngón tay như kiếm, cách không nhẹ nhàng điểm vào yếu huyệt sau lưng Mộ Dung Phục. Suy, một đạo chỉ lực vô hình ngưng luyện như thực chất, xé rách không khí, mang theo tiếng rít chói tai, phá không mà đến. Đạo chỉ lực vô hình đó xé rách không khí, đâm trúng chính xác yếu huyệt sau lưng Mộ Dung Phục. Ư, hắn rên lên một tiếng trầm đục, thân hình chấn động mạnh, chân khí trong cơ thể lập tức tăng dã, chân dung dưới lớp mặt nạ vàng bọt vì đau đớn kịch liệt mà bặm mẻo. Tham, cổ họng hắn cuộn lại, muốn hét ra tên của chỉ pháp này, nhưng chỉ thốt ra được một âm tiết mơ hồ, trước mắt liền hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngã thẳng cẳng từ trên lưng ngựa xuống. Thân ảnh Long Kiếm chợt lóe, như sách bao bố nhấc Mộ Dung Phục đang hôn mê lên, lướt về bên cạnh Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên dựa vào cây hạnh, vết lệ chưa khô, độc tính của Bi Tô Thanh Phong trên người đã dịu đi một chút, tứ chi vẫn còn hơi mềm nhũn. Nàng nhìn sư phó mang về một người mặc quân phục Tây Hạ, đầy vẻ khó hiểu. Sư phó, đây là? Long Kiếm tùy tay ném người đó xuống đất, khóe môi cong lên một độ cong trêu bừa. Ngữ Yên, ngươi xem, có kỳ lạ không? Trong đám binh lính Tây Hạ này, lại có một người trông giống hệt biểu ca Mộ Dung Phục của ngươi. Chương 76, không thể tin được chương 76, không thể tin được giống hệt nhau. Vương Ngữ Yên tú mi khẽ nhíu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt vàng và không chút sinh khí kia, cẩn thận quan sát, không thể nào, biểu ca hắn. Lời còn chưa dứt, Long Kiếm trụ ngón tay như kiếm, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Suy, một đạo chỉ phong nhu hòa nhưng tinh chuẩn lướt qua gò má Mộ Dung Phục. Lớp mặt nạ vàng gọn được chế tạo tinh xảo kia lập tức vỡ vụn, bong ra, giống như lột bỏ một lớp da chết. Một khuôn mặt tuấn lãng mà Vương Ngữ Yên khắc cốt ghi tâm, lộ ra dưới ánh nắng sớm se lạnh của giang nam. Biểu ca. Vương Ngữ Yên thất thanh kinh hô, đôi mắt hạnh trợn tròn. Nàng theo bản năng lắc đầu, giọng nói mang theo sự run rẩy khó tin, sư phó. Chuyện này sao có thể? Long Kiếm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, chiếc quạt soạt một tiếng mở ra, ôi chao. Lại thực sự có chuyện này sao? Trong quân doanh Tây Hạ lại chui ra một Mộ Dung công tử sống sờ sờ. Chuyện này thật là hiếm lạ. Ánh mắt Vương Ngữ Yên chết lặng nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Dung Phục, từng góc cạnh nhỏ bé, từng đường nét quen thuộc, đều đang vô tình đập tan tia may mắn cuối cùng của nàng. Bộ quân phục Tây Hạ kia, giờ phút này chói mắt như một vết sỉ nhục đóng dấu. Biểu ca, hắn sao lại ở đây? Sao lại mặc giáp y của nước địch? Chẳng lẽ? Một ý nghĩ lạnh lẽo như rắn độc chui vào đầu, khiến tiểu khu nàng khẽ run lên, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay. Đinh. Vương Ngữ Yên tâm thần kịch chấn, tín niệm dao động, điểm cảm xúc 2000 khoe mắt Long Kiếm lướt qua một tia cười ý khó nhận ra. Sóng gió của Kiều Phong và cái bang chẳng qua là khúc dạo đầu cho sự bố cục tinh vi của hắn. Cảnh tượng trước mắt này mới là vở kịch lớn mà hắn thực sự muốn trình diễn. Hắn muốn tự tay phá vỡ thần đàn kiên cố mang tên Mộ Dung Phục trong lòng Vương Ngữ Yên, để vết nứt lan rộng, để tín ngưỡng sụp đổ. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân ở bên cạnh nàng, vết nứt đó cuối cùng sẽ được lấp đầy bởi một bóng hình mới. Vương Ngữ Yên thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm vào biểu ca đang hôn mê, môi anh đào khẽ mở nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Long Kiếm không nhìn nàng nữa, tâm niệm khẽ động, điều chỉnh bảng thuộc tính hệ thống chỉ mình hắn thấy được. Ký chủ, Long Kiếm tuổi 18, thể chất vạn độc bất xâm, chi thể điểm cảm xúc 7000 công lực 150 năm, Bắc Minh thần công tiểu thành, Lăng Ba vi bộ tiểu thành, đấu chuyển tinh di nhập môn, tham học chỉ nhập môn, chuyến đi rừng hạnh tử này thu hoạch vượt xa dự kiến. Điểm cảm xúc hùng hồn nhảy múa trên bảng thuộc tính, lại còn có 150 năm tinh thuần nội lực, rồi giao đến mức gần như muốn phá thể mà ra. Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, hai môn võ học căn cơ này đã đến điểm giới hạn của sự lột xác. Hệ thống, Long Kiếm thẩm niệm trong lòng, cộng điểm. Kiểm tra thấy nội lực ký chủ đã đạt giới hạn 120 năm, thỏa mãn điều kiện thăng cấp Bắc Minh thần công tiểu thành thăng cấp viên mãn, tiêu hao điểm cảm xúc 20.000 điểm. Kiểm tra thấy công lực ký chủ đã đạt giới hạn 120 năm, thỏa mãn điều kiện thăng cấp Lăng Ba vi bộ tiểu thành thăng cấp viên mãn, tiêu hao điểm cảm xúc 20.000 điểm. Các con số trên màn sáng bay nhảy, Long Kiếm không chút do dự, xác nhận thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới Bắc Minh thần công thăng cấp đến viên mãn. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới Lăng Ba vi bộ thăng cấp đến viên mãn. Ông. Một luồng khí lãng vô hình lấy Long Kiếm làm trung tâm ầm ầm quyết tán, cuốn bay lá rụng đuổi bặm trên mặt đất, ngay sau đó lại bị hắn thu liễm trong chớp mắt. Trong cơ thể dường như có sông lớn vỡ đê. Bắc Minh Thần Công viên mãn điên cuồng vận chuyển, khí hải bị cưỡng ép mở rộng gấp mấy lần, nội lực mênh mông quần quần gào thét bên trong, không còn chút trì trệ nào. Kinh mạch toàn thân bị sông rửa tôi luyện lặp đi lặp lại, kiên cố như gân rồng. Hiệu quả Bắc Minh Thần Công cấp viên mãn, hấp thu dị chủng chân khí tổn hao về không. Tỷ lệ chuyển hóa nội lực 100, hiệu quả Lăng Ba Vi bộ cấp viên mãn, tốc độ thân pháp tăng 150. Đạp hương ngự phong, xích chỉ thiên ai, lực lượng. Cảm giác lực lượng chưa từng có tràn ngập tứ chi bách hải. Ánh mắt long kiếm nóng rực, dừng lại trên tham hợp chỉ và đấu chuyển tinh di. Tiếp tục. Nâng cấp tham hợp chỉ, nhập môn đại thành, tiêu hao điểm cảm xúc 15.000 điểm. Nâng cấp đấu chuyển tinh di, nhập môn đại thành, tiêu hao điểm cảm xúc 15.000 điểm. Võ học cảm ngộ hùng hồn như thể hồ quán đỉnh, lập tức khắc sâu vào trong đầu. Sự tinh vi ảo diệu của việc vận chuyển chỉ pháp, đạo lý càn khôn na di mượn lực đánh lực, giờ phút này rõ ràng vô cùng. Bốn môn đỉnh cấp tuyệt học, hai đại viên mãn, hai đại đăng phong tạo cực. Hắn tâm niệm khẽ động, thử đưa luồng nội lực hùng hồn đó xuyên thấu ra ngoài cơ thể. Ông. Một tầng khí tưởng vô hình khó phân biệt bằng mắt thường, nhưng lại kiên cố vô cùng, lặng lẽ nổi lên ở vị trí ba thước trước người hắn. Tuy không bằng ba thước khí tưởng kiên cố như kim thang của Tạo Điệu Tăng, nhưng đã bước đầu hình thức ban đầu. Chương 77, Hòa Phúc Tương Ý đi chương 77, Hòa Phúc Tương Ý đi. Trong rừng hành tử, mùi hôi thối lan tỏa. Mọi người cái bang nhau nhau lại gần các bình sứ giải dược do Hách Liên Thiết Thụ ném xuống hoặc tìm được từ trên người Tây Hạ võ sĩ, tham lam hít hà cái mùi thơm hăng mùi đó. Cảm giác tê liệt mềm nhũn của Bì Tô Thanh Phong dần tan biến. Nội lực điều phong sâu nhất, khôi phục nhanh nhất. Hắn hoạt động gân cốt một chút, ánh mắt quét qua bãi chiến trường hỗn độn và những Tây Hạ cao thủ bị hút cạn nội lực, mềm nhũn như bùn, cuối cùng dừng lại trên người Long Kiếm. Hắn bước nhanh đến, phía sau là Ngô Trường Phong cùng một nhóm cái bang trưởng lao với thần sắc phức tạp. Long huynh đệ, Tiêu Phong ô quyền, giọng nói như trung đồng, mang theo lòng cảm kích chân thành. Hôm nay nếu không có ngươi ra tay, cái bang ta trên dưới, kể cả Tiểu Mỗ, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ân tình này, Tiêu Phong ghi nhớ trong lòng. Hắn nhìn quanh mọi người, trịnh trọng nói, Tiêu Phong đại diện cho tất cả huynh đệ cái bang, cảm tạ đại ân cứu mạng của Long huynh đệ. Long kiếm đã sớm tản đi khí tượng, quả xương ngọc khẽ lay động, vân đạm phong kinh, Tiểu đại ca nói quá lời rồi. Thấy chuyện bất bình, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Người ta hợp duyên, sau này ta nếu gặp khó khăn, chắc hẳn Tiểu đại ca cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Đó là lẽ tự nhiên. Tiểu Phong không chút do dự, dứt khoát nói, chuyện của Long huynh đệ chính là chuyện của Tiểu Phong. Hắn nhìn Long kiếm trước mắt trẻ tuổi quá mức nhưng lại thâm bất khả chắc này, cái vẻ phóng khoáng nửa chính nửa tà đó, sự tự tin mạnh mẽ trong từng cử chỉ, lại ẩn ẩn tương hợp với sự hào sảng trong xương cốt của mình. Một luồng nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Long huynh đệ, Tiêu Phong hổ mục rực sáng, đột nhiên cất giọng sang sảng, người ta tính tình hợp nhau, can đảm tương chiếu, hôm nay trong rừng hoa hành này, khắp nơi là tàn địch, vừa bận như sát huyết làm chứng. Chi bằng ngay tại nơi đây, kết làm huynh đệ dị tính thì sao? Tinh quang trong mắt Long kiếm lóe lên, thu lại quạt xếp, nghiêm túc chắc tay, đó là điều ta mong muốn, không dám tình cầu. Có thể kết bái với đại anh hùng đỉnh thiên lập địa như Kiều đại ca, là vinh hạnh của ta Long kiếm. Điều kiện đơn sơ, không hương không rượu. Hai người ngay trong rừng hành tử hỗn độn khắp nơi, hướng về phía mặt trời mọc ở phương đông, dưới sự chứng kiến của hàng trăm cái bang đệ tử, vén áo bảo, ủy một gối xuống đất. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Ta Tiểu Phong, Long kiếm. Hôm nay tại đây kết nghĩa kim lan, sinh tử tương thác, cát hung tương cứu, phúc họa tương ý để, hoạn nạn tương phủ. Thiên điệu tác chứng, sơn hà vi minh. Nếu có kẻ vi phạm lời thề này, thiên nhân cộng đủ. Giọng nói sáng sảng, vang vọng khắp rừng. Ánh dương xuyên qua cành lá, rải xuống thân hai người. Một người khôi vĩ như núi, hào khí ngất trời, một người tuấn dật xuất trần, thơm tàng bất lộ. Khung cảnh khoảnh khắc này, khắc sâu vào tâm trí mỗi cái bang đệ tử có mặt tại đó. Không ai hay biết, từ rừng Hạnh Giang năm này, một cái tên định sẵn sẽ chấn động toàn bộ Thiên Long Giang Hồ, đã lặng lẽ gắn chặt với Bắc Tiểu Phong. Lễ kết bái hoàn tất, Tiểu Phong không chần chừ nữa, nhanh chóng tập hợp bang chúng. Dù sao, tung tích Mộ Dung Bác như gai trong lưng, cái bang cũng không thể ở lại vô tích lâu. Long đệ, bảo trọng. Tiểu Phong vỗ mạnh vai Long Kiếm, mọi điều không cần nói cũng hiểu. Đại ca, hậu hội hữu kỳ. Long Kiếm mỉm cười ôm quyền. Nhìn Tiểu Phong dẫn theo đội ngũ cái bang nhân mã hùng hậu biến mất trong rừng Hạnh sâu thẳm, Long Kiếm quay người, ánh mắt đặt lên Vương Ngự Yên, người vẫn đang thất thần nhìn Mộ Dung Phục nằm trên mặt đất. Ngự Yên giọng hắn ôn hòa, chúng ta cũng nên đi rồi. Một chiếc mã sa mui xanh thuê sẵn, lăn qua con đường đá xanh bên ngoài rừng Hạnh, tiến về con đạo. Trong xe ngựa, Vương Ngự Yên yên lặng ngồi ở góc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh sắc mùa xuân Giang Nam không ngừng lùi lại, nhưng không hề có tiêu cự. Nàng vô thức xoắn vạt áo, Giang Ngọc thỉnh thoảng khẽ cắn môi dưới, để lộ sự kinh đảo hãi lãng trong lòng. Biểu ca là Tây Hạ nhân, hắn vì sao phải hóa danh thiên phụ? Hắn xuất hiện ở rừng Hạnh là để đối phó cái bang, đối phó Kiều Phong đại ca, hay là đối phó sư phụ? Từng nghi vấn như dây đỏ cuốn chặt trái tim nàng, sẽ toạc nhận thức được xây dựng suốt mười mấy năm qua thành mảnh vụn. Long kiếm tựa nghiêng trên đệm mềm đối diện, thu hết mọi dãy ruột và mê mang nhỏ nhặt của thiếu nữ vào đáy mắt. Khoe môi hắn mang theo đủ cười thấu hiểu. Không đổi. Vết nước đã sinh, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn có thừa kiên nhẫn, chờ đợi cây đại thụ mang tên Mộ Dung Phục kia hoàn toàn đổ sập trong lòng nàng. Chương 78, hoài niệm chương 78, hoài niệm mã xa lăn qua con đạo, rèm xanh rủ thấp, ngăn cách bụi mỏng bay lượn bên ngoài. Một con hắc mã thần tuấn không người cưỡi, cùng mã xa sóng vai mà đi. Trong xe ngựa ấm áp hòa hợp. Vương Ngữ Yên nằm bò bên cửa sổ, cánh tay ngọc chống cằm, nhìn đủ sắc xanh ruộng đồng trôi chảy ngoài cửa sổ, mới lười biếng quay đầu lại. Má vừa ngủ dậy còn mang theo vệ hồng nhạt, trong mắt long lanh ánh nước, những tâm sự nặng nề về biểu ca kia, dường như tạm thời bị giấc ngủ này phong ấn, nàng lại trở về thành cô Tô tiên tử không bớ ngụy trần. Sư phụ giọng nàng mang theo sự mềm mại của người vừa tỉnh giấc, chúng ta lần này đi Hà Nam, thật sự là đi tìm ông ngoại của ta. Ngươi không lừa ta đây chứ? Long kiếm đang thoải mái gối lên đùi mềm mại của A Châu, nghe vậy mở mắt ra, nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của thiếu nữ, đáy lòng hiếm khi dâng lên một tia hoài niệm mềm mại. Nha đầu ngốc theo sư phụ còn sợ bị bán đi sao? Lần này chính là chuyên tâm đưa ngươi đi đoàn tụ với ông ngoại ngươi. Mắt Vương Ngữ Yên lập tức sáng lên, tràn đầy ánh sáng mong đợi. Từ nhỏ bị giam cầm ở Mạn Đà Sơn Trang, qua lại không ngoài nhà mộ dung, ngay cả Tô Châu Thành cũng chưa từng đi hết, đột nhiên biết trên đời còn có ông ngoại huyết mạch tương liên, sự bất ngờ và mới lạ đó đủ để tạm thời xua tan mọi u ám. Long kiếm nhìn sự vui mừng của nàng, sâu trong đáy mắt lại lướt qua một tia u quang khó phát hiện. Ngàn dặm thăm thân, đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Công lực chấn cổ thước kim của Vô Nhai Tử, chiếc trưởng môn nhẫn tượng trưng cho quyền hành tối cao của Tiêu Gia phái. Những thứ này, ngay từ khi hắn xuyên không đến, nhìn thấy ván cờ chân lung trên bàn đá trong Lang Hoàng Ngọc Động, đã trở thành mục tiêu trong danh sách vật phẩm trong túi của hắn. Giờ đây thu nhận Vương Ngữ Yên, chẳng qua là thuận lý thành chương nắm giữ một chiếc chìa khóa mở ra lung ách gốc. Nhập môn của hắn đã đạt đến hóa cảnh, ngay cả Thiếu Lâm tự tạo địa tăng cũng chưa chắc khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Nhưng Long Kiếm hiểu rõ, dũng khí của thất phu cuối cùng cũng có giới hạn. Dù là Kiều Phong hảo kiệt như thế, mất đi sự ủng hộ của cái bang, cũng chỉ đành buồn bã giao ra đà cầu đồng. Lực lượng một người, làm sao có thể thu thập tin tức thiên hạ? Làm sao vận chủ duy ác? Hắn cần thế lực, cần có người thay hắn bút đầu, để hắn có thể an tâm dắt mỹ nhân cùng du ngoạn, cười xem phong vân. Chiếc trưởng môn nhẫn Tiêu Giao phái kia chính là điểm tựa để lay chuyển tất cả. Thao tác thỏa đáng, có lẽ còn có thể thu hoạch một đại lễ không ngờ tới. Hư chúc cả hư chúc. Khoe miệng Long Kiếm cong lên một độ cong treo ngươi. Cơ duyên đương vốn là kẻ đến trước được trước. Chút ấy náy nhỏ nhoi trong lòng lập tức tan thành mây khói. Trong xe ngựa một mảnh an tĩnh. A Châu nhìn dáng vẻ nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần của Long Kiếm, ánh mắt lại không nhịn được bay về phía chiếc rèm xe hơi rung động. Ngoài rèm, một bóng dáng màu đen lạnh lùng ẩn hiện. Nàng rốt cuộc mềm lòng, khẽ nói: Long công tử, một cô nương cứ phải ở bên ngoài đánh xe suốt đường sao? Phong San Lộ Túc, hay là mời nàng vào ngồi một lát đi. Lời con chưa dứt, ngoài rèm đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh thấu xương, mang theo sự chán ghét tột độ. Không cần, ngồi chung một xe ngựa với tên đăng đồ tử này, ta một quyển thanh thả đi ăn phân ngựa. Chi lù lù. Hắc Mân tôi đi song song bên xe dường như hiểu lời chủ nhân, cực kỳ phối hợp hít một tiếng vang rội, vó ngựa giẫm trên mặt đất kêu lách cách, như thể đang bày tỏ nó rất sẵn lòng cung cấp nguyên liệu. Long kiếm lười biếng đến mức mí mắt cũng không buồn nâng lên, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng từ mũi. Nữ nhân này quả thực là kiên trì không bỏ cuộc. Lần thứ ba rồi. Nhớ đêm trước khi rời Tô Châu, hắn vừa bước ra khỏi Đào Hoa huyện, đã bị một quyển thanh trở săn chặn lại. Hai người chiến đấu dưới ánh trăng, Long kiếm luôn khống chế thực lực ngang bằng với nàng, ác chiến đủ 300 hiệp, khó phân thắng bại. Mãi đến hiệp thứ 1500, hắn mới vừa vặn tìm thấy sơ hở, một chiêu chế trụ nàng. Đương nhiên, đây đều là hắn trêu đùa một quyển thanh, chương 79, hoàn toàn không hay biết chương 79, hoàn toàn không hay biết lúc đó Vương Ngự Yên ở ngay dưới hành lang, nhận được ánh mắt của sư phụ, suốt quá trình mím môi cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc. Một quyển thanh bị bắt, đôi mắt quật cường kia tràn đầy chữ không phục và may mắn, rõ ràng là cảm thấy tên khốn này gặp vận may chó ngáp phải rồi. Nếu cho nàng thêm một cơ hội nữa, Long kiếm liền như ý nàng, sảng khoái thả người. Cái giá chính là làm phu xe thêm một lần, lần này lộ trình xa hơn, từ Giang Nam mưa bụi đến Trung Nguyên Hà Nam. Ánh mắt Long kiếm dường như vô tình lướt qua bóng cây lay động xa hơn ngoài cửa sổ xe. Kẻ đi theo đâu chỉ có một quyển thanh, khí tức như có như không kia, mang theo sự u ám và lo lắng quen thuộc. Tần Hồng Miên, nữ nhi mất tích lâu như vậy, nàng làm nương thân này cuối cùng vẫn không nhịn được đuổi theo. Khóe môi Long kiếm cong lên một độ cong tà khí. Xuất hiện sao? Hắn ngược lại không ngại nếm thử xem mùi vị của tu la đao này mặn hay nhạt. Màn đêm như mực, nặng nề bao phủ. Mã xa dừng lại ở một nơi hoang sơn dã lĩnh, trước không có thôn, sau không có quán. May mà xe ngựa rộng rãi như căn nhà nhỏ, ở tạm cũng không sao. Cam Bảo Bảo và Trung Linh tham luyến sự phồn hoa của Tô Châu, lần này không đi cùng. Bên cạnh Long Kiếm chỉ mang theo A Châu và Vương Ngự Yên, để giải tỏa sự cô đơn trên đường. Mỗi khi Long Kiếm và A Châu hoan hảo, Vương Ngự Yên và một quyển thanh chỉ đành nhìn nhau không nói, lặng lẽ xuống xe. Cho dù cách tấm rèm dày của xe ngựa, âm thanh rung lắc đầy tiết tấu bên trong, cùng tiếng nước nợ vụn bặt bị đè nén mơ hồ, vẫn cố chấp chui vào thái các nàng. Một quyển thanh quay lưng về phía xe ngựa, sắc mặt dưới ánh lửa trại lúc sáng lúc tối, môi mím chặt, khớp ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trắng bệnh. Vương Ngữ Yên thì ôm gối ngồi bên đống lửa, vùi mặt vào cánh tay, vành hai đỏ bừng. Lửa trại kêu lách cách, xua đi cái lạnh ban đêm. Một quyển thanh nắm chặt một cành cây trơ trụi trong tay, như chút giận đâm mạnh vào than tuổi đang cháy trong đống lửa, tia lửa bắn tung tóe. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vương Ngữ Yên đối diện cũng bị ánh lửa chiếu đỏ mặt, giọng nói mang theo sự khó hiểu và phẫn nộ: Vương cô nương, ngươi vì sao phải bái tên khốn đó làm sư phụ? Tiểu khu Vương Ngữ Yên khẽ run lên không dễ nhận ra, từ từ ngẩng đầu. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt trong suốt của nàng, phản chiếu cảm xúc phức tạp khó hiểu. Ta, giọng nàng rất nhẹ, mang theo sự mê mang, ban đầu suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn học chút bản lĩnh. Nhưng giờ đây ngay cả ta cũng không nói rõ được nữa. Một biển thanh ngay vậy, sự phẫn nộ trên mặt càng tăng thêm, răng ngân cắn chặt, theo ta thấy, nhập môn của hắn cũng chỉ cao hơn ta một chút thôi. Hắn có thể làm sư phụ ngươi. Vậy chẳng phải ta cũng có thể khai tông lập phái rồi sao? Vương Ngữ Yên nhìn dáng vẻ chắc chắn nhưng không cam lòng của Mộ Uyển Thanh, chợt nhớ đến lời nhắc nhở ẩn ý của Long Kiếm hôm đó, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia buồn cười xen lẫn thương hại. Một cô nương này lại còn không biết sư phụ vẫn luôn trêu đùa nàng, giống như mèo vờn chuột. Nàng há miệng, đang định uyển chuyển khuyên giải Mộ Uyển Thanh, đừng nên chấp nhất vào việc báo thủ vô vọng này nữa. Đột nhiên, đống lửa trại đang nhảy múa trước mặt đột nhiên rung mạnh. Ngọn lửa như bị một bàn tay vô hình đè mạnh xuống, đột ngột lùn đi nửa đoạn, sau đó lại bùng lên mạnh mẽ, phát ra tiếng lách cách nổ vang. Cùng lúc đó, một luồng gió đêm lạnh buốt không hề báo trước cuốn qua khoảng đất trống. Một bóng người đen kịt, giống như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện ở rìa ánh lửa trước mặt Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh. Đến không hề có dấu hiệu, dường như hắn vốn đã đứng ở đó, hòa làm một với màn đêm. Chương 80, Tuyệt Mỹ thuộc phụ Tần Hồng Miên, bầu bạn bên lửa trại ra ngoại, Mộ Uyển Thanh mục kích, tha cho sư phụ ta. 1. Chương 80, Tuyệt Mỹ thuộc phụ Tần Hồng Miên, bầu bạn bên lửa trại ra ngoại, Mộ Uyển Thanh mục kích, tha cho sư phụ ta. 1. Lửa trại đột ngột tối sầm. Bóng người màu mực đứng trước mặt Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh, hắc ý lạnh mặt, ánh mắt như dao. Sư phụ. Giọng Mộ Uyển Thanh mang theo run rẩy nhẹ. Tần Hồng Miên ánh mắt sắc bén, "Uyển Thanh, theo ta về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta đã hứa đưa hắn đến Hà Nam." Một Uyển Thanh vô thức nhìn về phía chiếc mã xa tĩnh lặng, trong đêm tối xe ngựa dường như có sức hấp dẫn cấm kỵ. "Một Uyển Thanh." Giọng Tần Hồng Miên đột nhiên nghiêm khắc, "Hoặc là lập tức đi, hoặc là ta giết người bên trong." Ngực nàng vập phồng vì giận dữ, thân hình tuyệt mỹ thủ phụ lộ rõ không sót chút nào. Một Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch, "Đừng, ta đi cùng ngươi." Tần Hồng Miên hừ lạnh, ánh mắt quét qua Vương Ngự Yên. Dưới ánh lửa, dung nhan thanh lệ tuyệt trần của Vương Ngự Yên khiến nàng chấn động mạnh. "Choang!" Loan đao ra khỏi vỏ, hàn quang chỉ thẳng vào mặt Vương Ngự Yên. "Lý Thanh La là người thân gì của ngươi?" Giọng nói the thé mang theo hận ý khắc cốt. Vương Ngự Yên bị sát khí bức lui, tim đập điên cuồng, hàn mang lưới đao phản chiếu trong đôi mắt trong suốt. "Này!" Giọng nói lười biếng từ mã xa truyền đến, phá vỡ sự ngưng trệ. Rèm xe bật lên, long kiếm phong thả bước ra. Nửa thân trên khoác hở áo bào ngoài màu đỏ máu, và áo mở rộng, lồng ngực màu mật ong dưới ánh lửa phát ra vẻ hoang dã. Chân trần giẫm trên mặt đất, tư thái nhàn nhã mang theo áp lực vô hình. Ánh mắt ba nữ nhân lập tức ngây người. Vương Ngữ Yên nhìn lồng ngực tinh hán của hắn, má hơi nóng, Mộ Uyển Thanh ánh mắt phức tạp, Tần Hồng Miên bị sự phô bày của hắn kích thích, lửa giận càng cháy hừng hực. Đem đao long kiếm dừng lại bên cạnh Vương Ngữ Yên, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Tần Hồng Miên, rời khỏi trước mặt đồ đệ ta. Hắn tự nhiên che Vương Ngữ Yên ra phía sau, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay hơi lạnh của nàng, một tuổi này rồi còn đao đao kiếm kiếm, thật sự cho rằng ta không có tính khí sao? Chỉ bằng ngươi. Lưỡi đao Tần Hồng Miên chuyển hướng long kiếm, lực phập phồng kịch liệt phát họa đường cong thành tụ, hôm nay ta giết cả ngươi. Sự lười biếng trong mắt Long Kiếm hoàn toàn biến mất, nội ý của trảo. Hồng ảnh chợt lóe, nhanh như dịch chuyển tức thời. Sau gáy Tần Hồng Miên căng thẳng, bàn tay nóng rực siết chặt thiết hầu nàng. Tay kia giữ chặt cổ tay nàng, cơn đau kịch liệt chuyển đến, loan đao tuột khỏi tay cắm phập vào thân cây. "Ưa a." Nàng kêu đau ngắn ngủi, bị Long Kiếm khóa chặt từ phía sau, không thể nhúc đích. Có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng và sức mạnh từ lồng ngực hắn, sự áp chế tuyệt đối mang lại sự sỉ nhục và một tia run rẩy bí ẩn. "Tần Hồng Miên." Giọng nói như sấm cuộn nổ tung bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, "Dám động đồ đệ ta. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi thế nào là sống không bằng chết." Vương Ngữ Yên dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn, chóp mũi quanh quẩn khí tức trên người hắn, nhìn bóng lưng cường thế của hắn, cảm giác an tâm chưa từng có bao bọc nàng, trong mắt ánh lửa còn sáng hơn cả bảo thạch. Một biển thanh vội đến mức dậm chân, "Long kiếm, vung sư phụ ta ra." "Nàng." Long kiếm làm ngơ trước tiếng kêu của một biển thanh. Ngón tay lướt trên cơ thể căng cứng của Tần Hồng Miên, nhanh chóng và mang theo ý vị thăm dò không thể nghi ngờ. Đinh đinh đang đang, ống tiễn tay áo, túi kim độc, đoạn truy, từng món ám khí bị lục soát ra ném xuống đất. Mỗi lần chạm vào đều khiến cơ thể Tần Hồng Miên cứng đờ, sự sỉ nhục hóa thành sắc hồng lan từ cổ đến vành hai. "Ngữ Yên." Uyển Thanh hắn không quay đầu lại, giọng nói mang theo ý chê bừa, "Không sao rồi. Bên ngoài gió lớn, có muốn vào xe ngựa sưởi ấm một chút không?" Sự mập mờ trong lời nói khiến Vương Ngữ Yên mặt đỏ bừng, một Uyển Thanh cắn chặt môi dưới. Lục soát xong, long kiếm núi lòng sự kiềm chế. Tần Hồng Miên mềm nhũn trên mặt đất, thở dốc kịch liệt, ánh mắt tăng dã, tràn đầy sự xấu hổ, phẫn nộ và cảm giác vô lực, y phục vì dãy rủa hơi lộn xộn, lộ ra chút da thịt trắng nõn. Long kiếm kéo Tần Hồng Miên, đi thẳng vào xe ngựa. Rèm xe buông xuống, ngăn cách mọi thứ. Bên đống lửa, Vương Ngữ Yên khẽ xoa ngực, một biển thanh ánh mắt phức tạp nhìn chiếc Mazda. Chốc lát sau, trên xe ngựa lại truyền đến một trận âm thanh mị hoặc. Ban đầu Tần Hồng Miên vẫn là giọng nói kháng cự, nhưng sau đó chốc lát lại biến thành tiếng hoan lạc đón ý. Vương Ngữ Yên và một biển thanh bên đống lửa, cả hai đều mặt đỏ bừng. Ánh sáng ban mai le lói, xuyên qua sương mỏng, tàn cho lửa trại bốc khói xanh. Trong xe ngựa, tràn ngập hương thơm ấm áp và khí tức lười biếng. Long kiếm tựa nghiêng trên đệm gấm, trên người đắp nửa tấm áo lông trồn, lồng ngực dưới ánh sáng mờ ảo đường nét rõ ràng. Hai bên xe, Vương Ngữ Yên ôm đầu gối, gần hết khuôn mặt vùi trong áo lông trồn mang theo thân nhiệt của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, vẻ mặt khi ngủ thuần mỹ, vài sợi tóc xanh rơi trên cổ trắng nõn. Một biển thanh nghiêng người quay lưng về phía trung tâm, đường cong cơ thể nhấp nô dưới lớp chăn mỏng, vai khẽ run, hiển nhiên là nhắm mắt giả vờ ngủ, cơ thể mang theo sự căng thẳng khó nhận ra. Tần Hồng Miên cuộn mình trong chăn mỏng bên cạnh rèm xe, hai mắt nhắm nghiền, lông mày níu chặt, chăn mỏng trượt xuống một chút, lộ ra xương quai xanh ưu mỹ và một vệt đỏ trên vai, hô hấp hỗn loạn, ngủ không yên. Nửa đêm hôm qua khí lạnh thấu xương, Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh lạnh đến run rẩy, chờ động tĩnh trong xe ngựa lắng xuống thật lâu, mới rón rén lẻn về, kéo một góc áo lông trồn cuộn mình lại. Long Kiếm từ từ mở mắt, ánh mắt quét qua khoang xe chật chội nhưng sống động, tư thái bốn vị mỹ nhân phong cách khác biệt đều thu hết vào đáy mắt, khóe môi cong lên độ cong thỏa mãn và trêu người. Hắn giơ tay, vỗ vào đường cong dưới chân mỏng của Tần Hồng Miên, tiếng vang giòn giã trong sự tĩnh mịch đặc biệt đột ngột. "Ừm." Tần Hồng Miên run mạnh, giật mình tỉnh dậy đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, cảm giác sợ hãi và thần phục đêm qua lập tức chiếm lấy nàng. Hồng Miên giọng Long Kiếm trầm thấp khàn khàn, mang theo từ tính và uy nghiêm của buổi sáng, "Đi đánh xe." Cơ thể Tần Hồng Miên hơi run, ý niệm phản kháng chìm vào biển đá, chỉ còn lại sự thuận theo bản năng. Nàng rũ mắt xuống, vén vào áo, mang theo sự nhu thuận cứng nhắc vén rèm ngồi vào vị trí phu xe, ánh sáng ban mai phát họa đường nét quật cường nhưng khuất phục trên khuôn mặt nghiêng của nàng. Sự điều giáo đêm qua, Long Kiếm đã khiến Tần Hồng Miên triệt để thần phục hắn. Tần Hồng Miên cũng tận hưởng cảm giác chưa từng thử qua trong 18 năm này, cảm giác được làm nữ nhân. Cảm giác này khiến nàng căn bản không thể rời xa Long Kiếm, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của Long Kiếm. Giá, mã xa lại bắt đầu chuyển động, sự sốc này làm kinh tỉnh Vương Ngự Yên và một huyện thanh bốn ngủ không sâu. Hai nữ nhân mệt mỏi mở mắt, ánh nước mơ hồ trong đáy mắt thêm vài phần vẻ thủy mị lười biếng. Đêm qua bị động tĩnh làm ồn gần như không ngủ, giờ phút này không chống lại được cơn buồn ngủ, lông mi đổ bóng dưới mắt, chìm vào trạng thái mơ màng theo nhịp bánh xe. Hơn nửa tháng sau, địa thế dần cao, quan đạo biến thành sơn đạo chỉ vừa một xe, hai bên vách núi dốc đứng, mây mù lở lở. Trước một đoạn dốc dựng đứng, mã xa không thể đi tiếp. Long Kiếm nhảy xuống xe trước, ánh mắt hướng về đỉnh núi sâu trong mây mù, dường như có sự mong đợi. Hồng Miên, A Châu hắn phân phó, ở lại đây trông chừng xe ngựa. A Châu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo. Tần Hồng Miên đứng bên càng xe, gió sớm thổi bay tóc mai, ánh mắt rũ xuống, không hề có nửa phần dị nghị, sự hung hãn sắc bén đêm qua dường như đã thu lại. Long Kiếm quay sang một biển thành, khóe môi mang theo nụ cười nhạt xa cách, một cô đường, Hà Nam đã đến. Lời hứa của ngươi đã hoàn thành. Hắn dừng lại một chút, từ giờ phút này, ngươi tự do rồi. Gió núi lạnh lẽo, lướt qua tóc mái và sống núi một biển thành. Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đan xen sự nhẹ nhõm, không cam lòng, mất mát và một tia xúc động. Kể từ đêm đó chứng kiến sư phụ bị thuần phục, ý niệm giết hắn của nàng đã thành cho tàn. Ai? Nàng thở dài u u, phiêu đãng trong gió núi, thôi vậy. Nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, nơi đó dường như có một xoáy nước. Ta không giết được ngươi nữa rồi. Nàng khẽ nói, mang theo sự nhận mệnh và một ý vị khác được che giấu. Môi anh đào khẽ mở, răng ngọc khẽ cắn môi dưới để lại vết hàn nhạt. Câu ta không để ý bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân trường 80, tuyệt mỹ thuộc phụ Tần Hồng Miên, bầu bạn bên lửa trại giã ngoại, một huyện thanh mục kích, tha cho sư phụ ta. 2, chương 80, tuyệt mỹ thuộc phụ Tần Hồng Miên, bầu bạn bên lửa trại giã ngoại, một huyện thanh mục kích, tha cho sư phụ ta. 2, nữa, nhưng ngươi nhất định phải cưới ta, gần như thốt ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt nhìn thấu tất cả của hắn, giúp khí tan biến hết, má nàng đỏ bừng như giáng chiều, lan đến dái thai, tim đập như trống. Một huyện thanh ngượng ngùng xoắn vào áo, cơ thể khẽ lắc lư, muốn nói lại thôi. Khoe môi Long Kiếm cong lên nụ cười thấu hiểu, đưa ra bậc thang, sư phụ ngươi cũng ở đây, chi bằng ở lại, cùng nàng trông coi xe ngựa cho tốt. Một huyện thanh mắt đột nhiên sáng lên, nàng lén nhìn Tần Hồng Miên bên cạnh xe, khoảng thời gian chung sống này, sự hung hãn trên mày mắt sư phụ dần nhạt đi, khi nói cười với A Châu lại lộ vẻ ôn nhu huyền chuyển, dung nhan dạng dỡ trông càng trẻ hơn. Có thể ở lại tiếp tục gần Long Kiếm, ngược lại cũng không tệ. Sắp xếp thỏa đáng, Long Kiếm chỉ dẫn Vương Ngự Yên lên núi. Đường núi quanh co nửa canh giờ, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Dương trúc xanh biết lọt vào tầm mắt, bóng trúc rậm rạp, gió mát thổi nhẹ, xào xạc vang lên. Sâu bên trong, một đỉnh trúc cổ kính đứng yên. Ngự Yên Long Kiếm dừng bước nhìn về phía vách núi dốc đứng, phía trước đường hiểm trở, ta đưa ngươi qua. Vách núi đó chớ nhắn, chỉ có vài chỗ nhô ra, người thường không thể đặt chân. Vương Ngự Yên nhìn thấy đường núi hiểm trở và mây mù lở lở, tim khẽ run, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang theo chút dựa dẫm, có làm phiền sư phụ rồi. Lời còn chưa dứt, eo đột nhiên căng thẳng. Bàn tay ấm áp ôm lấy vòng eo thon gầy của nàng, hơi dùng sức, liền ôm thân thể nhẹ nhàng của nàng vào lòng. A. Vương Ngự Yên không kịp phòng bị khẽ kêu lên, má lập tức bay lên dáng mây đỏ. Ú hương thanh nhã hòa lẫn khí tức mềm mại ấm áp của thiếu nữ bao bọc Long Kiếm. Mỹ nhân vào lòng, Long Kiếm chân khẽ nhún. Viên mãn cảnh lăng ba vi bộ đột nhiên phát động. Thân ảnh hóa thành tàn ảnh hư thực, trên vách núi dốc đứng như đi trên đất bằng. Trong lúc chớp nhoáng sông trái đột phải, khi thì như thần lằn bò tượng, khi thì như chim bay lượn trên không, bộ pháp huyền ảo trái ngược với lẽ thường. Vương Ngự Yên nhắm chặt mắt, bên hai tiếng gió rít đảo, cơ thể lúc mất trọng lượng lúc được nâng đỡ bước vàng. Nàng vô thức vòng tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai vững chắc, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và thân nhiệt nóng rực của hắn, tim đập như trống, không biết là kinh hãi hay là thẹn thùng. Chỉ trong vài hơi thở, vách núi dựng đứng đã ở phía sau. Long Kiếm bước vàng đáp xuống đất, Vương Ngự Yên trong lòng y phục bay lượn, như tiên tử giáng trần. Sơn cốc u tĩnh, tiếng thông reo từng đợt. Đi về phía trước không xa, ba gian nhà gỗ đơn sơ ẩn dưới cây cổ thụ. Bên cạnh cây đại thụ cành cong trước nhà, đá xanh làm bàn cờ, lão giả lùn gầy khô gắt, râu tóc bạc trắng khô khan ngồi trước bàn cờ, ngẩn người nhìn đầy bàn quân cờ, chính là Lung Ách tiên sinh Tô Tinh Hà. Trong cốc đột nhiên xuất hiện người lạ, Tô Tinh Hà đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt giàn mua đục ngầu bắn ra tinh quang, do xét cảnh giác khóa chặt Long Kiếm và Vương Ngự Yên má ửng hồng trong lòng hắn. Long Kiếm đặt Vương Ngự Yên xuống, nàng khẽ chỉnh lại váy áo lộn xộn, má vẫn còn bị hồng. Hắn tiến lên một bước, chắp tay với Tô Tinh Hà, giọng nói thanh lãng, "Tô sư huynh, tại hạ là Long Kiếm Tiêu Giao phái." Nghiêng người ra hiệu Vương Ngự Yên, vị này là đích thân ngoại tôn nữ của Vô Nhai Tử trưởng môn. Hôm nay dẫn nàng đến, chỉ vì cốt nhục đoàn tụ, còn mong sư huynh tạo điều kiện. Tiêu Giao phái, ngoại tôn nữ Vô Nhai tử. Thân thể khô quắc của Tô Tinh Hà đột nhiên chấn động mạnh, trong lòng dấy lên sóng lớn. Hai thân phận này đều đủ để khiến tâm thần hắn chấn động mạnh. Hắn nhìn chằm chằm Long kiếm, nghi ngờ trùng trùng. Tiêu Giao phái đã sớm suy yếu, người này từ đâu biết được? Huống chi là bí mật của trưởng môn. Và lại tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu như giỏi bám xương, hắn giả câm giả điếc mới có thể bảo toàn. Giờ phút này mở miệng, hoa phúc khó lường. Kinh ngạc và sợ hãi đan xen, khiến cổ họng hắn căng cứng, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, rơi vào thiên nhân giao chiến. Thấy lao giả nghi ngờ dày đặc, trầm mặc không nói, Long kiếm trong lòng hiểu rõ. Không nói thêm nữa, thân hình khẽ động đã đến trước mặt Tô Tinh Hà. Đắc tội rồi, sư minh. Lời vừa dứt, ngón cái tay phải Long kiếm như điện chớp vươn ra, chuẩn xác đặt lên huyệt thiếu thương ngón cái tay phải của Tô Tinh Hà. Bác Minh thần công, phát động. Một luồng hấp lực kỳ dị tinh thuần mạnh mẽ đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt nắm lấy nội lực Tô Tinh Hà. Nhưng luồng hấp lực này chỉ tồn tại trong chốc lát, như chuồn chuồn nước, vừa thả ra liền thu lại. Toàn thân Tô Tinh Hà chấn động mạnh, như bị sét đánh. Đó là tuyệt học tối cao của Tiêu Giao phái, Bác Minh thần công chính tông mà ngay cả hắn cũng chưa từng học được. Lực hút tinh thuần này cùng sự khống chế thu phát tùy tâm, tuyệt đối không phải giả. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt giản mua đục ngầu bùng lên sự cuồng hỉ khó tin, nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi của Long kiếm, môi run rẩy. Nhiều năm khổ thủ, bày ra chân lung kỳ cục, chỉ vì tìm kiếm hy vọng đối kháng Đinh Xuân Thu, chấn hương Tiêu Giao. Người trước mắt mang trong mình tuyệt học thất truyền, nội lực hùng hậu vượt xa tưởng tượng. Đinh Xuân Thu có gì đáng sợ nữa? Long, Long sư đệ. Giọng nói khàn khàn phá vỡ cổ họng, mang theo tiếng nước nở và kích động bị đè nén, nước mắt giản mua giản rùa, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo ân sư. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy về phía căn nhà gỗ ở giữa, đâu còn nửa phần dáng vẻ lão nhân câm điếc. Chờ bóng dáng Tô Tinh Hà biến mất, Long kiếm túi đầu ghé sát thai Vương Ngữ Yên. Hơi thở ấm áp lướt qua vành thai mẫn cảm của nàng, khiến lông mi khẽ run. Ngữ Yên giọng hắn hạ thấp, mang theo chút trêu chọc, lần này gặp ông ngoại người, có mang theo lễ ra mắt gì không? Vương Ngữ Yên từ trong tay áo lấy ra hộp gấm tinh xảo, mở ra, bên trong là một củ nhân sâm trăm năm, dễ củ rõ ràng. Long kiếm liếc mắt một cái, khẽ gật đầu rồi lại như không hài lòng mà lắc đầu. Hắn cổ tay khẽ lật, một chiếc hộp ngọc toàn thân trong suốt, ẩn chứa quang hoa, đông xuất hiện giữa không trung. Hộp mở ra, thanh khí của cây nồng đậm tràn ngập, ngửi vào khiến tinh thần người ta chấn động. Bên trong nằm một củ nhân sâm ngàn năm, hình dáng gần giống người, râu tóc đầy đủ, toàn thân nóng ánh. Ngươi là huyết mạch chí thân của Vô Nhai tử. Long kiếm đưa hộp ngọc đi, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay ấm áp của nàng, lát nữa trưởng môn gặp ngươi, nhất định sẽ mừng rỡ, phần lớn sẽ chỉ để một mình ngươi bảo. Củ nhân sâm ngàn năm này, ngươi cầm đi tặng hắn, là hợp dùng nhất. Củ sâm này chính là kỳ chân lấy ra từ dương đáo màu tím trước đó. Vương Ngữ Yên ôm hộp ngọc, cảm nhận sinh cơ bàng bạc bên trong, hoàn toàn ngây người. Sư phụ lại tùy tiện lấy ra bảo vật hiếm có bậc này. Củ nhân sâm trăm năm của nàng lập tức trở nên lu mờ. Cầm lấy. Long kiếm không chút nghi ngờ nhét hộp ngọc vào ngón tay trắng nõn của nàng, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, cửa gỗ kéo kẹt mở ra, Tô Tinh Hà nhanh chóng bước ra, trên mặt vẫn còn vẻ kích động đỏ ửng, cung kính nói với Vương Ngữ Yên, cô nương, ân sư mời ngài vào trong nói chuyện. Quả nhiên, không hề nhắc đến Long kiếm một chữ nào. Huyết thống đậm hơn nước, ngay cả Vô Nhai tử cũng không tránh khỏi tục lệ này. Long sư đệ, mời ngồi bên này. Tô Tinh Hà lúc này nhìn Long kiếm bằng ánh mắt đầy thân thiết và kỳ vọng. Hắn ân cần dẫn Long kiếm đến bên bàn cờ đá xanh ngồi xuống, trong lòng tính toán làm sao thuyết phục vị cường viện này cùng chống lại Đinh Xuân Thu. Hai người đối diện nhau, trên bàn đá, chân lung kỳ cục đen trắng quấn quýt, sát cơ từ phía. Tô Tinh Hà chậm rãi mở lời, mang theo sự thăm dò, Long sư đệ không biết người đối với Đinh Xuân Thu đó có cái nhìn gì. Long kiếm tiện tay nhặt một quân cờ trắng lịch, nghe vậy khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo, ánh mắt như dao. Đinh Xuân Thu. Giọng hắn không cao, từng chữ như băng châu rơi xuống. Sư môn bất hạnh, lại nuôi dưỡng ra loại bại hoại này. Môn hạ của hắn lại lấy xóa bỏ lương tâm làm tôn chỉ nhập môn, tà ma ngoại đạo, quả thực khiến người ta phẫn nộ. Nếu để ta gặp phải, hắn mang trong mắt Long kiếm bùng lên, định sẽ tự tay thanh lý môn hộ, vì Tiêu Giao phái chính danh. Lời vừa dứt, quân cờ bạch ngọc cứng rắn trên đầu ngón tay lại lặng lẽ hóa thành một mịn, từ kẽ ngón tay xảo xạc bay xuống, dắt trên cỏ bên chân Tô Tinh Hà. Gió nhẹ thổi qua, một mịn không còn dấu vết. Đồng tử Tô Tinh Hà co rút. Tuy biết Long kiếm nội lực thâm hậu, nhưng tận mắt chứng kiến thủ đoạn cử trọng lực hình, ngưng lực vào chỗ nhỏ bé này, vẫn kinh hồn bạt vía. Công lực bậc này, Đinh Xuân Thu có đáng gì? Tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống, sự cuồng hỉ kích động gần nhờ cộng thể kìm nén. Gánh nặng trong lòng tan biến, Tô Tinh Hà nhìn chân lung kỳ cục, cơn nghiện cờ bỗng trỗi dậy, lòng giả vô cùng thoải mái. Long sư đệ hắn vuốt râu, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khi gặp đối thủ xứng tầm, không biết ngươi có hứng thú với cờ vây không? Cùng lão hủ đánh một ván thế nào? Chương 81, Vương Ngữ Yên thân ảnh kinh hồng, tiếng thở dốc không ngừng trong rừng núi, âm thanh vang vọng mãi không tan. Chương 81, Vương Ngữ Yên thân ảnh kinh hồng, tiếng thở dốc không ngừng trong rừng núi, âm thanh vang vọng mãi không tan. Ánh mắt sâu thẳm của Long kiếm quét qua bản cờ 19 đường ngang dọc, sát cơ ẩn tàng, rồi lại rơi vào khuôn mặt giàn mua nhiệt thành của Tô Tinh Hà, trong lòng đã hiểu rõ. Vị sư minh này mê mẩn tạp nghệ, thảo nào năm xưa bị Đinh Xuân Thu áp chế. Nhưng mà, trong đầu hắn lóe lên nước cờ tuyệt diệu mà hư trúc vô tình đánh ra trong nguyên tắc. Khóe môi Long kiếm cong lên một độ cong đầy vẻ thấu hiểu mọi thứ, vươn tay từ hộp cờ nhặt một quân cờ trắng. Được. Tiếng quân cờ rơi xuống giòn tan vang lên trong sân gốc. Quân cờ trắng đó, không lệch không nghiêng, chính xác đặt vào một giao điểm trên bàn cờ tưởng chừng bị quân đen bao vây trùng điệp, chết lặng. Quân cờ trắng trên đầu ngón tay Long kiếm rơi xuống, một tiếng giòn tan, chính xác đặt vào một giao điểm trên bàn cờ bị quân đen bao vây trùng điệp, chết lặng. Mắt giả Tô Tinh Hà đột nhiên trợn tròn, gần như tưởng rằng mình nhìn nhầm. Hắn dụi mắt, lại nhìn chằm chằm vào quân cờ trắng rơi vào tử địa đó, ngẩng đầu thấy khỏe môi long kiếm chứa đựng ý cười ung dung. Cái này, Tô Tinh Hà kinh nghi bất định. Nước cờ này không hợp lý cờ, giống như trẻ con đùa nghịch. Nhưng sư đệ trước mắt nội lực thông huyền, thân mang Bắc Minh thần công, lẽ nào là giả vờ hiểu? Chẳng lẽ thật sự có huyền cơ chưa được khám phá? Hắn đè nén nghi ngờ, nhặt quân cờ đèn ứng phó. Dù thế nào, cứ xem tiếp đã. Dưới gốc cây lớn, bên bàn cờ đá xanh, một già một trẻ, đặt cờ không tiếng động. Ban đầu, Tô Tinh Hà vẫn còn thăm dò đường cờ bảo thủ, nhưng long kiếm từng bước ép sát, quân cờ trắng tự xa vào tuyệt cảnh kia lại như chiếc chìa khóa cắm vào tử huyệt, gây ra phản ứng dây chuyển như báo tố trên bàn cờ. Vòng vây tưởng chừng vững như thành đồng của cờ đen, dưới vài nước cờ tinh diệu tiếp theo của long kiếm, đã xuất hiện những vết nước nhỏ nhưng chí mạng. Tô Tinh Hà càng đánh càng kinh hãi, mồ hôi rịn ra trên trán, nước cờ càng lúc càng nặng nề. Hắn toàn tâm toàn ý, mỗi nước cờ đều phải suy diễn lặp đi lặp lại. Chân Lung Kỳ cục đã làm khó vô số anh hào suốt mấy chục năm, giờ đây lại bị long kiếm từng bước tháo gỡ, như bảo đinh giải châu. Cuối cùng, theo quân cờ trắng cuối cùng của long kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ ván cờ bỗng nhiên sáng tỏ. Đại long cờ trắng bốn chết lặng, kỳ tích xông phá vòng vây của cờ đen, tuyệt sứ phùng sinh, ngược lại dồn cờ đen vào tuyệt cảnh. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Tô Tinh Hà thở dài một hơi, như chút được gánh nặng ngàn cân, lau mồ hôi, ánh mắt nhìn long kiếm đầy sự thán phục, sư đệ đây là đặt vào chỗ chết rồi tìm đường sống. Kiếm tẩu thiên phong, hung hiểm và phần. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, Chân Lung Kỳ cục đã phá được hơn nữa. Mấy chục năm bí ẩn, hôm nay lại ha ha ha. Tiếng cười của hắn chưa dứt, trong căn nhà gỗ ở giữa đột nhiên truyền ra một giọng nói già nua trầm ấm, mang theo sự kích động và vui mừng. Tinh Hà, có phải kỳ cục đã bị phá rồi không? Vâng, sư phụ, chính là Long sư đệ đã phá. Tô Tinh Hà quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy vì kích động. Tốt, tốt, tốt. Giọng nói trong nhà liên tiếp nói ba tiếng tốt, tràn đầy sự sảng khoái khi tâm nguyện được đền đáp. Mau mời Long kiếm bảo. Vi sư đã đợi 30 năm, cuối cùng cũng đợi được rồi. Có thể gặp Ngữ Yên một lần đã không còn hối tiếc, giờ Chân Lung được giải, càng là thiên ý. Thiên ý a. Tô Tinh Hà vội vàng đứng dậy, làm động tác mời Long kiếm. Long kiếm gật đầu, đi về phía cửa gỗ đóng chặt. Đẩy cửa gỗ ra, ánh sáng hơi tối. Vương Ngữ Yên đứng hầu bên cạnh chiếc giường gỗ đơn sơ, trên giường, một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mày thanh tú, đang ngồi lơ lửng giữa không trung. Không phải quân chân, chỉ dựa vào nội lực hư ngồi giữa không trung, cách mặt giường đến ba tấc. Chính là Vô Nhai Tử. Ánh mắt hắn như điện, lập tức rơi vào Long kiếm vừa bước vào, mang theo sự đánh giá và kinh ngạc không thể che giấu. Tốt một vị công tử tài mạo vô song. Tinh quang trong mắt Vô Nhai Tử đại phóng, liên tiếp khen ba tiếng tốt. Hắn cả đời theo đuổi sự hoàn mỹ, thu đồ đệ trước hết coi trọng tướng mạo phong thái và tài tình ngộ tính. Đại hạn sắp đến, lại đợi được truyền nhân trung linh dục tú, khí độ phi phàm như thế, sao có thể không vui mừng. Long kiếm, lại gần đây. Long kiếm nghe lời tiến lên, bước chân lung dung. Tay áo rộng lớn của Vô Nhai Tử khẽ phất, đặt lên cổ tay Long kiếm. Hừm. Chỉ trong mấy mắt, nụ cười vui mừng trên mặt Vô Nhai Tử đột nhiên cứng lại, hóa thành sự kinh ngạc khó tin. Thân thể gầy gò đột nhiên chấn động mạnh, thân hình lơ lửng cũng lung lay. Tốt, hậu sinh lợi hại. Hắn thất thanh kinh hô, mắt dài nhìn chằm chằm Long kiếm. Ngươi, thân Bác Minh thần công này của ngươi, từ đâu mà có? Nội lực hùng hồn trong cơ thể ngươi lại vượt xa lão phu lúc còn thịnh. Long kiếm sắc mặt bình tĩnh, đã sớm chuẩn bị, bẩm báo tiền bối, công pháp này là do sư nương Lý Thu Thủy truyền cho, cũng là nàng nói cho tiền bối ẩn cư ở đây, văn bối mới đưa Ngự Yên đến, hoàn thành tâm nguyện của tiền bối. Thu Thủy là nàng. Ánh mắt Vô Nhai Tử lướt qua tia sáng phức tạp, có hồi ức, có đau đớn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Thôi đi, thôi đi, ân oán đời trước cứ dừng lại ở đây đi. Cảm xúc phức tạp trong mắt hắn dần lắng xuống, chỉ còn lại sự kỳ vọng và phó thác thuần túy. Ngươi lại đây. Long kiếm lại tiến lên một bước. Vô Nhai Tử quát khẽ một tiếng, thân hình lơ lửng đột nhiên phát động hạn địa bạc thông. Thân thể gầy gò của hắn như vượn linh lật nhào giữa không trung, khan trùm đầu rơi xuống góc nhà, lại đầu dưới chân trên treo ngược giữa không trung. Một đôi bàn tay gầy gò nhưng chứa đựng cự lực dồi dào, vững vàng ấn lên bách hội huyệt trên đỉnh đầu Long kiếm. Một luồng nội lực hùng vĩ như sông vỡ đê, tinh thuần vô cùng, trong nháy mắt từ bách hội huyệt cuồn cuộn rót vào. Long kiếm thân thể hơi chấn động, sừng sững bất động. Khí hải của hắn đã sớm được viên mãn cấp Bắc Minh thần công mở rộng đến cảnh giới hải nạp bách xuyên, lúc này như vực sâu không đáy, tham lam và thuận lợi tiếp nhận 70 năm tinh thuần tu vi không ngừng này. Đinh, chúc mừng tốc chủ, nhận được 70 năm tinh thuần công lực của Vô Nhai Tử. Nội lực mênh mông cuồn cuộn chảy vào, hòa quyện với nội lực của bản thân như nước với sữa, nhanh chóng đồng hóa, không hề có chút trở ngại nào. Khí hải đầy áp cuồn cuộn, kinh mạch lại được tôi luyện mở rộng, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập tứ chi bách hải. Truyền công tiếp diễn, thời gian dường như ngừng lại. Không biết qua bao lâu, dòng lũ nội lực bàng bạc dần dần lắng xuống. Vô Nhai Tử chậm rãi thu tay, thân thể gầy gò như ngọn nến tàn đã cạn dầu, nhẹ nhàng rơi xuống giường gỗ, sắc mặt xám xịt, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Đại công cáo thành. Giọng hắn khàn khàn, nhưng mang theo sự vui mừng và giải thoát vô cùng. Long kiếm nội lực ngươi thâm hậu, khoáng cổ thức kim thêm 70 năm tu vi của lão phu. Tiêu Giao phái tương lai cứ giao cho ngươi. Hắn thở dốc, ánh mắt vẫn cố chấp sáng ngời, ghi nhớ. Tiêu Giao phái ta chỉ thu người tài mạo song toàn. Nội lực quần quận trong cơ thể Long kiếm dần bình ổn, hoàn mỹ dung hợp. Hắn nhìn lão nhân dầu hết đèn tắt trên giường, nhớ đến củ nhân sâm kia, lập tức nói với Vương Ngự Yên: Ngự Yên, nhân sâm ngàn năm. Vương Ngự Yên như tỉnh ngộ, đội vàng bưng ra hộp ngọc lưu quang tràn đầy màu sắc. Vô Nhai Tử lại khẽ nâng tay, khó khăn lắc lư, trên mặt lộ ra nụ cười khoáng đạt nhìn thấu sinh tử, không cần nữa. Một thân tu vi của lão phu chính là thứ liên quan đến tính mạng. Giờ đây tuổi tàn lửa truyền tâm nguyện đã xong, có thể gặp ngoại tôn nữ một lần càng không còn hối tiếc. Hắn khó khăn quay đầu, ánh mắt dịu dàng rơi vào khuôn mặt Vương Ngự Yên lệ hoa đái vũ, là lòng từ ái của huyết mạch tương liên, là sự viên mãn khi tâm nguyện được đền đáp, không còn nửa phần lưu luyến không cam lòng. Sư phụ. Long Kiếm nhìn thần sắc trong mắt Vô Nhai Tử nhanh chóng ảm đạm, trầm giọng nói, đệ tử định không phụ sự phó thác. Truyền thụ 70 năm công lực, gọi hắn một tiếng sư phụ, cũng là điều nên làm. Tốt, tốt. Vô Nhai Tử dùng hết sức lực cuối cùng, run rẩy nâng bàn tay trái gầy gò lên. Hắn khó khăn xoay chuyển, từ ngón giữa tay trái tháo xuống một chiếc nhẫn cổ kính. Chiếc nhẫn không phải vàng cũng không phải ngọc, toàn thân màu đen huyền, tạo hình kỳ lạ cổ kính, bên trên khảm một viên bảo thạch màu mực sâu thẳm như bầu trời sao, ẩn chứa quang hoa lưu chuyển. Hắn run rẩy, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái tay trái của Long Kiếm. Từ nay về sau ngươi chính là Tiêu Gia phái trưởng. Chữ môn cuối cùng nhẹ như mưa tiêu, tiêu tan trong căn nhà gỗ tĩnh mịch. Chiếc nhẫn rơi xuống, mang theo hơi ấm cuối cùng của Vô Nhai Tử. Vương Ngữ Yên run rẩy tay, khẽ thăm dò hơi thở của Vô Nhai Tử. Nàng nâng khuôn mặt nước mắt nhỏ lên, nhìn Long Kiếm, giọng nói nhẹ như lông vũ, sư phụ, ông ngoại đi rồi. Trong nhà gỗ, ánh đèn dầu hơi lay động, chiếu rọi khuôn mặt lão nhân trên giường an lành như ngủ, và chiếc trưởng môn chỉ hoàn lưu chuyển tinh mang u ám trên ngón cái Long Kiếm. Đỉnh Lôi Cổ Sơn, mộ mới sừng sững. Long Kiếm dùng trọng kim mời thợ khéo, trong vòng nửa tháng, dựa vào thế núi, dựng mộ cao, lập bia đá, điêu lan ngọc thế, khí tượng uy nghiêm. Hắn tự mình thi triển thuật phong thủy khâm dư, dẫn long khí thế núi, tú linh nạp tú, cứng rắn tạo ra một khu mộ viên bảng bạc xứng đáng với Tiêu Giao phái trưởng môn cho Vô Nhai Tử trong lúc đội vàng. Đất vàng che lấp hết phong lưu, một đại tông sư cuối cùng cũng được đại táng phong quang. Sau việc phủ áo, gió núi phân phật, thổi bay áo bào đỏ như lửa của Long Kiếm. Hắn chắp tay đứng trước mộ, chiếc nhẫn bảo thạch mực ngọc trên ngón cái lưu chuyển đố quang. Tần Hồng Miên, A Châu, Vương Ngữ Yên, một biển thanh tĩnh lặng đứng phía sau. Hồng Miên Long Kiếm xoay người, ánh mắt quét qua bốn nữ, chuyến đi này cứ chia tay ở đây. Người đưa Ngữ Yên các nàng an toàn trở về Tô Châu. Tần Hồng Miên ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Long Kiếm, lòng khẽ run lên, thuận theo gật đầu, công tử yên tâm, có ta ở đây, định sẽ bảo vệ vương cô nương chu toàn. A Châu và một biển thanh cũng nhẹ giọng đáp lời. Vương Ngữ Yên nhìn sư phụ, muốn nói lại thôi, trong mắt ẩn chứa sự quyến luyến. Long Kiếm không nói thêm gì nữa, tay áo chấn động, thân ảnh như chim hồng cô độc bay lên, vài lần lên xuống, liền biến mất trong rừng núi mênh mông, chỉ còn lại tiếng áo bay xé gió dần xa. Chân núi phía Nam Thiên Sơn, phiêu miểu phong thẳng tắp đâm vào trời mây, mây mù lở lở. Linh Thú Cung, nơi khiến 36 động, 72 đảo nghe danh đã mất mật, liền chiếm cứ trên đỉnh núi hiểm trở, trung tâm là một tòa thành bảo nguy nga xây bằng đá lớn, khí thế bức người, chính là nơi ở của Thiên Sơn Đồng Mộ. Một thân hồng bào, đạp tan lớp tuyết mỏng trên núi mà đến. Đứng lại, kẻ nào dám tự tiện xông vào Linh Thú Cung? Ở cửa cung, hai nữ tử cầm kiếm quát lớn, kiếm khí lạnh lẽo. Long Kiếm lật mình xuống ngựa, hồng bào trải ra trên nền tuyết, như một đóa sen đỏ nở rộ. Hắn chắp tay đứng thẳng, giọng nói trong trẻo, xuyên qua gió lạnh, Tiêu Giao phái trưởng môn Long Kiếm, đặc biệt đến bái hội sư bá Thiên Sơn Đồng Mộ. Mau đi thông bẩm. Tiêu Giao phái. Hai nữ nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc nghi ngờ. Long Kiếm khỏe môi khẽ nhếch, mang theo uy nghi không thể nghi ngờ, cứ việc bẩm báo, sư bá tự sẽ biết. Khí độ đó quá mức dọa người, hai nữ không dám chậm trễ. Một người ở lại, một người vội vàng xoay người, nhanh chóng đi sâu vào trong cửa cung. Không lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, mấy nữ tử mặc đồ bó sát vây quanh một người dẫn đầu nhanh chóng bước ra. Chính là ngươi tự xưng là sư điệt của lão lao. Nữ tử dẫn đầu ánh mắt sắc bén như chim ưng, đánh giá từ trên xuống dưới. Long Kiếm mí mắt cũng không nâng, dẫn đường. Áp lực bàng bạc ẩn chứa trong sự đạm nhiên đó, khiến nữ tử dẫn đầu lòng run lên, khí thế lập tức yếu đi. Mời theo ta. Thanh thạch đại đạo vô lượng, thẳng đến thành bảo đá trung tâm. Đến trước cửa thành bảo, nữ tử dẫn đường dừng bước, thần sắc cung kính dẫn Long Kiếm đến trước mặt một thiếu nữ cầm kiếm mặc đồ bó sát màu đỏ nhạt, thân hình thẳng tắp. Mai Kiếm tỷ tỷ, người đã dẫn đến. Thiếu nữ y phục màu đỏ nhạt, Mai Kiếm, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Long Kiếm. Một luồng hương thơm lạnh lẽo ưu nhã như hoa mai nở rộ, lặng lẽ vây quanh. Long công tử giọng nàng trong trẻo, gặp lão lão, xin che miếng vải này. Một tấm khăn đen dày cộm đưa đến trước mắt. Long Kiếm hiểu rõ, đây là thủ đoạn Thiên Sơn Đồng Mộ không muốn người khác nhìn thấy chân dung của mình. Hắn không tỏ ý kiến, mặc cho Mai Kiếm che tấm khăn đen đó lên mắt. Bóng tối buông xuống, nhưng đối với cảm giác được viên mãn cảnh lăng ba vi bộ gia chỉ của hắn mà nói, chẳng khác gì hư vô. Mai Kiếm dẫn hắn bước vào thành bảo đá sâu thẳm, xuyên qua hành lang lạnh lẽo, bước vào một đại sảnh trống trải. Ngay cả khi bị bịt mắt, cảnh tượng trong đại sảnh cũng hiện lên rõ ràng trước mắt Long Kiếm. Phía trên, một chiếc bảo tọa rộng lớn. Trên bảo tọa, một thân ảnh mặc hoa phục, thân hình nhỏ nhắn như nữ đồng 8-9 tuổi, đang tùy ý tựa vào. Khuôn mặt đó phấn điêu ngọc trác, thuần chân vô tà, chỉ có một đôi mắt tang thương, sắc bén, chứa đựng sự xảo quyệt đã nhìn thấu thế sự và sự lạnh lùng khống chế sinh tử. Sự tương phản này khiến người ta kinh hãi. Phía sau nữ đồng, đứng hầu bốn thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan thân hình gần như giống hệt nhau, chỉ phân biệt bằng màu sắc y phục, đỏ nhạt, Mai Kiếm, trắng nhạt, xanh nhạt, vàng nhạt. Chính là Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm Thị. Dưới bảo tọa, hai hàng Linh Thiếu Cung đệ tử rủ tay đứng thẳng, không dám thở mạnh, sự kính sợ tràn ngập toàn bộ đại sảnh lạnh lẽo. Thiên Sơn Đồng Mộ. Ánh mắt Long Kiếm rơi vào nữ đồng trên bảo tọa, đột nhiên mở miệng, giọng nói phá vỡ sự tĩnh mịch, "Sư bá, sư điệt từ xa đến, chẳng lẽ ngay cả chỗ ngồi cũng không có?" Giọng nói không cao, nhưng rõ ràng vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong đại sảnh. Đôi mắt sắc bén nhìn thấu thế sự của Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên nheo lại, ánh mắt sắc bén như thực chất đâm về phía khăn đen bịt mắt Long Kiếm. Khóe môi nhỏ nhắn của nàng cong lên một độ cong lạnh lẽo cực kỳ không tương xứng với ngoại hình. "Hừ." Một tiếng hừ lạnh, giống như băng lạnh vỡ vụn, miếng vải rách đó, quả nhiên không che được mắt ngươi. "Hởi ra đi." Mai Kiếm tiến lên, hởi khăn đen. Ánh sáng tràn vào, Long Kiếm thần sắc tự nhiên. Lập tức có đệ tử mang đến một chiếc ghế gỗ bùn. Long Kiếm thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt bút bê và đôi mắt tang thương phía trên. Hắn vốn định mở lời khiêu khích vài phần giá trị cảm xúc, nhưng ánh mắt chạm đến những linh thiếu cung đệ tử đang nín thở ngưng thần, mặt lộ vẻ sợ hãi trong sảnh, cùng với bốn khuôn mặt trẻ tuổi của Mai Lan Trúc Cúc, ý niệm liền tan biến. Đồng Mỗ tính tình quái gở, nếu chạm vào nghịch lân của nàng, hôm nay trong sảnh này e rằng sẽ máu chảy thành sông. Hắn không thử dò xét nữa, trực tiếp nâng tay. Trên ngón cái, khí tức cổ xưa của chiếc nhẫn bảo thạch mực ngọc lặng lẽ lan tỏa. Sư bá Long Kiếm nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ, khóe môi mang theo ý cười đã hiểu rõ, Vô Nhai Tử đích xác là gia sư. Đây là tín vật Tiêu Giao phái trưởng môn, sư bá hẳn là nhận ra. Ú quang của chiếc nhẫn chiếu vào đáy mắt Đồng Mỗ. Trong ngay mắt, đôi mắt đó tràn đầy lệ khí. Nhưng ngay sau đó, lại khôi phục lạnh lùng cứng rắn. Tuy nhiên, giọng nói nàng mở miệng, lại không còn sự lạnh lẽo thấu xương ban đầu, mà mang theo một tia vội vã không thể kìm nén, ngay cả nàng cũng chưa từng nhận ra, sư phụ ngươi. Vô Nhai Tử đâu rồi? Chiếc trưởng môn chỉ hoàn này vì sao lại ở trong tay ngươi? Trong đại sảnh, tất cả linh thiếu cung đệ tử đang rủ tay đứng thẳng, thân thể đều khẽ chấn động một cách khó nhận ra. Các nàng tuy không dám ngẩng đầu, nhưng ánh mắt trao đổi với nhau, tràn đầy sự chấn kinh và kinh hãi chưa từng có. Lão lão, lão lão lại dùng ngữ khí như vậy để hỏi một người sao? Điều này quả thực là chuyện tiên phương dạ đàm. Không khí dường như ngưng đọng lại. Long Kiếm cảm nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi này, đối diện với ánh mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ tưởng chừng bình tĩnh, thực chất là sóng ngầm của trào, câu trả lời đã sớm chuẩn bị trong lòng, chậm rãi thành hình. Chương 82, Trường Thương Đâm Thủng Vân Hà, một huyện thanh phó thác trung thân. Chương 82, Trường Thương Đâm Thủng Vân Hà, một huyện thanh phó thác trung thân. Vừa nghĩ đến Vô Nhai Tử, trong lòng Long Kiếm không khỏi dâng lên một trận bi thương, ngữ khí cũng theo đó trở nên trầm thấp. Dù sao, ngay trước đó không lâu, hắn vừa tự mình lo liệu hậu sự cho Vô Nhai Tử lão nhân gia. Thật không dám giấu, sư bá, sư phụ hắn lão nhân gia đã cưới hạc về Tây rồi. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bảo tọa tôn quý phía trên, đang đầy lòng mong đợi tin tức. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng, điều chờ đợi lại là một tin dữ như vậy. Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức giận không thể nén, đập mạnh vào tay vị bảo tọa, ngón tay chỉ vào Long Kiếm, giọng run rẩy quát lớn, ngươi đừng nói bậy. Đinh. Thiên Sơn Đồng Mỗ tâm sinh bi thích, cảm xúc chỉ 2000 đối mặt với sự chỉ trích phẫn nộ của Thiên Sơn Đồng Mỗ, Long Kiếm không có phản ứng đặc biệt nào, chỉ chậm rãi lắc đầu. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy sự bi thương lộ ra trong ánh mắt Long Kiếm, không hiểu vì sao, trong lòng đống nhiên nói đau. Vô Nhai Tử mà nàng yêu cả đời, cứ thế đột nhiên rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Sơn Đồng Mỗ thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn đi theo hắn. Chỉ nghe giọng nàng càng lúc càng run rẩy, gần như nghẹn ngào hỏi, nói: "Vô Nhai Tử rốt cuộc chết như thế nào? Nếu ngươi dám có nửa câu không thật, lão lao ta định sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của linh thiếu cung ta." Long Kiếm vẫn chỉ lắc đầu, lời uy hiếp của Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Nếu không phải vì linh thiếu cung này, với võ lực của Long Kiếm, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân chế phục Thiên Sơn Đồng Mỗ, sao lại phải ở đây chịu đựng nàng nổi trận lôi đình, mắng mỏ tùy ý chứ? Thấy Long Kiếm không có chút hồi đáp nào, còn chưa đợi Thiên Sơn Đồng Mộ phát tác lần nữa, người của Cửu Thiên Cửu Bộ bên cạnh đã không nhịn được lên tiếng quát: "Ngươi tiểu tử không biết tốt xấu này, lao lao đang hỏi ngươi, vì sao không trả lời?" Người nói chuyện chính là Dư Bà Bà, nhưng Long Kiếm không hề để nàng vào mắt. Chỉ thấy cổ tay Long Kiếm khẽ chuyển, ngón cái vững vàng ấn lên ngón giữa, tạo thành tư thế bắn ra. Siêu! Một đạo nội lực vô hình trong nháy mắt bùng phát từ tay Long Kiếm. Một lọn tóc rủ xuống bên thái dương Dư Bà Bà lập tức bị luồng kình lực vô hình này cắt đứt, trên mặt cũng bị xước ra một vết máu. Dư Bà Bà thấy vậy, vội vàng nuốt lời định nói ra, trong mắt đầy kinh hãi và sợ hãi. Nàng thầm kinh ngạc trong lòng, Long Kiếm này và Thiên Sơn Đồng Mỗ quả nhiên là đồng môn, vừa ra tay đã không hề lưu tình. "Ta đang nói chuyện với sư bá, nào đến lượt ngươi ở đây xem bảo." Long Kiếm dùng phương thức vận kình độc đáo của tham hợp chỉ bắn ra kình lực vô hình, thành công chấn nhiếp Dư Bà Bà. Dư Bà Bà tuy không dám nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt lại vô thức chuyển sang Thiên Sơn Đồng Mỗ bên cạnh. "Lão lão." Ai ngờ lần này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại không đứng về phía người của mình. Nàng chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu Dư Bà Bà đừng nói nữa. Xem ra, Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với lời Long Kiếm nói, trong lòng vẫn có vài phần tán thành. "Sư bá, chúng ta cứ nói thẳng đi. Hiện giờ sư phụ đã thiên thệ, ta đã trở thành tân nhiệm Tiêu Giao phái trưởng môn, là trưởng bối của bổn phái, chẳng lẽ sư bá không nên cống hiến một phần lực lượng cho sự phát triển lớn mạnh của Tiêu Giao phái sao? Làm lớn mạnh Tiêu Giao phái, đó là tâm nguyện duy nhất của sư phụ trước lúc lâm chung. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm trái ý Thiên Sơn Đồng Mỗ như vậy, giờ thấy Long Kiếm không chỉ phớt lờ câu hỏi trước đó của nàng, còn thao thao bất tuyệt nói trước mặt nàng. Thêm vào việc vừa nghe tin dữ về cái chết của Vô Nhai Tử sư đệ, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng sớm đã lửa giận ngút trời, lập tức không khách khí nói, cho dù Vô Nhai Tử chuyển trưởng môn chi vị cho ngươi, thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn mong ta nể tình Vô Nhai Tử, để Linh Thiếu Cung giúp ngươi làm việc sao? Ai ngờ, câu nói vốn là lời nói đùa vô tâm của Thiên Sơn Đồng Mộ, lại vừa vặn nói trúng tâm tư Long Kiếm. Long Kiếm cũng không khách khí, lập tức chắp tay nói, sư bà nếu thật sự nguyện ý để Linh Thiếu Cung hiệp trợ Tiêu Giao phái ta thành tựu đại nghiệp, vậy ta xin thay sư phụ hắn lão nhân ra hướng ngài bày tỏ lòng cảm ơn. Câm miệng. ai nói muốn để Linh Thiếu Cung hiệp trợ tiêu giao phái ngươi? Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức nổi giận, cánh tay phải mạnh mẽ vung lên, mấy đạo sinh tử phù như mũi tên nhọn bay về phía Long Kiếm. Long Kiếm ngồi ngay ngắn ở đó, không hề hoảng loạn chút nào, chỉ thấy quanh thân hắn toát ra một luồng nội lực, tạo thành một tấm chắn trước người, vững vàng chặn mấy tấm sinh tử phù kia lại. Sư bá, hà tất phải như vậy chứ? Sinh tử phù này đâu phải dùng để đối phó người nhà. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy sinh tử phù do mình phát ra lập tức nổ tung tan rã trước người Long Kiếm, đồng tử nàng bỗng co rút mạnh. Nàng lớn tiếng chất vấn Long Kiếm, ngươi dùng rốt cuộc là loại nhập môn gì? Lại có thể cách không đỡ được sinh tử phù của ta? Long Kiếm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói chiêu thức của mình cho đối phương biết. Thấy Long Kiếm không trả lời, Thiên Sơn Đồng Mỗ bước lên một bước, trên tay đã làm ra khởi thủ thức của Thiên Sơn chiếc mai thủ, lao thẳng về phía Long Kiếm. Hừ, giả thân giả quỷ, lão lao ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Chẳng lẽ Vô Nhai Tử chưa từng nói với ngươi quy củ của Tiêu Giao phái ta sao? Chỉ có người nhập môn cao cường mới có thể kế nhiệm trưởng môn chi vị. Đừng tưởng cầm trưởng môn chỉ hoàn kiên là có thể ra lệnh cho ta. Long Kiếm thần sắc chấn định tự nhiên, hắn chờ đợi chính là câu nói này của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Là vậy sao? Sư điệt ta đây cũng có tự tin này, sư bá không ngại thử một chút? Thử. Quả thực cuồng vọng. Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu tu luyện nhập môn từ năm 6 tuổi, nay đã hơn 90 tuổi, căn bản không thèm để Long Kiếm vào mắt. Trong chớp mắt, nàng đã áp sát trước người Long Kiếm, một thức Thiên Sơn chiết mai thủ như mãng xà linh động, nhanh chóng đánh tới mặt Long Kiếm. Long Kiếm vốn dĩ có thể dựa vào Lăng Ba Vi bộ nhẹ nhàng né tránh chiêu này, nhưng với công lực hiện tại đã vượt qua 200 năm của hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Bùm. Long Kiếm dựa vào nội lực tuyệt cường của bản thân, thi triển đỉnh cấp võ học của Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di, cứng rắn phản lại nguyên vẹn một thức Thiên Sơn chiết mai thủ của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Nội lực hai người va chạm nhau, luồng khí lưu sinh ra thổi bay váy áo của các linh thiếu cung đệ tử xung quanh. Trong đại sảnh của cả tòa thạch bảo, dường như có tiếng hạ địa kinh lôi vang lên giữa không trung, thanh thế cực kỳ kinh người. Cái gì? Đinh. Thiên Sơn Đồng Mỗ tâm sinh sợ hãi, cảm xúc giá trị 3000 Thiên Sơn Đồng Mỗ chấn kinh và phần, đám người linh thiếu cung phía sau nàng cũng đồng thời không nhịn được thốt lên tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô vô thức đó vang vọng mãi trong đại sảnh, nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ lùn hơn mình nửa thân người bị Long Kiếm áp chế. Các linh thiếu cung đệ tử trong ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh và khó có thể tin được, bọn hắn nhìn qua nhìn lại giữa lao lao nhà mình và Long Kiếm. Thậm chí có người còn không nhịn được đưa tay rủi mắt, thật sự không dám tin Long Kiếm trẻ tuổi như vậy lại có thể áp chế được lão lão. Đấu chuyển tinh di, lại là tuyệt học của Mộ Dung gia. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thiên Sơn Đồng Mỗ ngẩng đầu nhìn Long Kiếm, trong miệng kêu hát một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Long Kiếm thần sắc bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói một câu, mấy ngày trước ta có đi bái phòng cô Tô Mộ Dung gia, tự nhiên là học được từ bọn hắn. Thiên Sơn Đồng Mỗ bán tín bán nghi, trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ không tin tưởng. Hừ, tạm thời tin ngươi tiểu tử này một lần. Nói xong, Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn không cam lòng, tư thế trên tay lập tức biến đổi, lần này ra chiêu đã là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng uy lực cường đại. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cương mãnh đến cực điểm, chiêu thức đại khai đại hợp, Thiên Sơn Đồng Mỗ thi triển ra càng thêm hổ hổ sinh uy. Nhìn lại Long Kiếm, hắn đã thu hồi tư thế, dường như không định phản kháng gì. Qua lần giao thủ vừa rồi, Long Kiếm đã thăm dò ra, nội lực của Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy cực kỳ thâm hậu, là một trong những cao thủ cực kỳ lợi hại mà hắn từng gặp. Nhưng so với hắn, vẫn kém hơn không ít. Giữa hai người tồn tại một khoảng cách khó có thể vượt qua, vì vậy Long Kiếm cố ý để chiêu Thiên Sơn Lục Dương Trưởng kia của Thiên Sơn Đồng Mỗ đánh trúng mình. Toàn bộ nội lực Thiên Sơn Đồng Mỗ đánh ra lần đầu tiên, trực tiếp phản phệ trở lại chính thân thể nàng. Nàng vẫn chưa ý thức được nội lực của Long Kiếm rốt cuộc thâm hậu đến mức nào, hay nói cách khác, sự chênh lệch quá lớn giữa hai người đã khiến Thiên Sơn Đồng Mỗ mất đi khả năng phán đoán chính xác. Chỉ thấy nàng vẫn không tin tà, cố chấp cho rằng Long Kiếm vừa rồi chỉ dựa vào đấu chuyển tinh di để giành chiến thắng một cách xảo quyệt. Cho đến khi nàng ra tay toàn lực lần thứ hai, đem toàn bộ công lực Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đánh lên người Long Kiếm hoàn toàn không có ý chống cự. Thiên Sơn Đồng Mỗ đã lâu không ra tay toàn lực như vậy, kinh hãi phát hiện, nội lực cuồng bạo của mình lại giống như nê nhu nhập hải, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, điều này làm sao có thể? Long Kiếm nhìn vẻ mặt chấn kinh trên mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ, thấy nàng không ngừng dãy ruột nhưng vẫn không thể thoát ra, liền nhẹ nhàng nhắc nhở, xin hỏi sư bá, giờ đây ta một chiêu đã đánh bại ngài, liệu có đủ tư cách đảm nhiệm trưởng môn Tiêu Giao phái không? Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này mới ý thức được mình đã tự nuốt mình, vừa rồi nàng vừa tuyên bố Tiêu Giao phái lấy thực lực làm tôn. Hiện tại thực lực của Long Kiếm đã vượt xa dự đoán của nàng, một chiêu đã chế phục được nàng, hơn nữa trong tay còn nắm giữ trưởng môn chỉ hoàn do Vô Nhai Tử truyền lại. Cho dù là Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng không thể làm ra chuyện nói mà không giữ lời. Nàng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tay cũng ngừng dãy rủa. Đồng thời, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Kiếm này cũng giống mình, tu luyện Thiên Trường Địa Cựu Trường Xuân Công. Bản thân bị Lý Thu Thủy hãm hại, dẫn đến không thể khôi phục thành dáng vẻ người bình thường, còn Long Kiếm chẳng lẽ là trường hợp tu luyện thành công? Chính là bởi vì nội lực thâm hậu như đồng tường thiết bích trong cơ thể Long Kiếm, khiến Thiên Sơn Đồng Mộ không thể không nghi ngờ. Thiên Sơn Đồng Mộ cảm thấy cho dù có thêm một người như mình nữa, cũng căn bản không thể làm Long Kiếm bị thương chút nào. Dù sao bản thân nàng vốn là người tu luyện Thiên Trường Địa Cựu Trường Xuân Công, gặp phải nội lực hùng hậu như vậy, rất khó để không nghi ngờ Long Kiếm cũng là một lão quái vật giống nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng Thiên Sơn Đồng Mỗ, Long Kiếm đã không còn là một người trẻ tuổi bình thường không có gì lạ. Nàng đã coi Long Kiếm là một cao thủ kỳ cổ tương đương với mình. Ngươi tên là Long Kiếm, đúng không? Rất tốt, hôm nay lão lao ta thừa nhận ngươi trưởng môn này rồi. Nhưng lão lao phải nhắc nhở ngươi, ngoài Vô Nhai Tử, ngươi còn có một vị sư thúc đang tại thế. Cái tiện nhân kia không quang minh lỗi lạc như lão lao ta đây đâu. Long Kiếm nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ đích thân thừa nhận trưởng môn địa vị của mình, trong lòng vô cùng hài lòng. Còn những lời nguyền rủa Lý Thu Thủy phía sau của Thiên Sơn Đồng Mỗ, hắn căn bản không để tâm. Qua một lúc lâu, đợi Thiên Sơn Đồng Mỗ cuối cùng nói xong, Long Kiếm hạ thấp giọng, đảm bảo chỉ có hai người bọn hắn nghe thấy, nói: "Sư bá, ta biết Lý Thu Thủy đang trốn ở đâu. Nếu ngài có thể để sư điệt làm Linh Thiếu Cung phó cung chủ, ta chắc chắn sẽ giúp ngài chỉnh đốn tiện nhân Lý Thu Thủy kia thật tốt." Lời này của Long Kiếm khiến Thiên Sơn Đồng Mỗ ngây người. Ngay sau đó nàng nghĩ đến nhập môn của Long Kiếm cao hơn mình rất nhiều, thu thập Lý Thu Thủy chẳng phải thủ đáo cầm lại sao? Chẳng bao lâu, Thiên Sơn Đồng Mỗ dường như đã nhìn thấy Lý Thu Thủy quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, vẻ mặt liền giống như một đứa trẻ hàng xóm vừa ăn bụng kẹo. Thấy tình hình này, Long Kiếm hiểu rõ trong lòng, chỉ cần nhắc đến nữ nhân Lý Thu Thủy này, Thiên Sơn Đồng Mộ chắc chắn không thể từ chối. Linh Thiếu Cung chúng ta từ trước đến nay chỉ thu nữ tử, không thu nam tử. Nếu mạo muội để ngươi làm Linh Thiếu Cung phó cung chủ, chẳng phải là phá hỏng quy củ sao? Khoe miệng Long Kiếm mang theo ý cười, tiếp tục chờ Thiên Sơn Đồng Mộ nói tiếp. Tuy nhiên, nếu ngươi có thể giúp lão lão giải quyết nữ nhân Lý Thu Thủy kia, giao dịch này cũng không phải là không thể. Vừa lúc Cửu Thiên Cựu Bộ Linh Thiếu Cung đều có mặt, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không dài dòng. Thậm chí có chút lo lắng Long Kiếm đổi ý, vội vàng kéo hắn đến trước mặt các nữ nhân, tuyên bố để hắn làm Linh Thiếu Cung phó cung chủ. Cửu Thiên Cựu Bộ Linh Thiếu Cung đều cực kỳ kinh ngạc, không biết vừa rồi Long Kiếm đã nói gì bên tai lão lão, lại có thể khiến lão lão phá lệ, để một nam nhân đảm nhiệm Linh Thiếu Cung phó cung chủ. Lão lão tuy có khuôn mặt búp bê, nhưng tuổi tác đã không còn nhỏ, nếu không may qua đời vào một ngày nào đó, chẳng lẽ lại để một nam nhân đến làm Linh Thiếu Cung tôn chủ sao? Trong lòng các nữ nhân suy nghĩ khác nhau, nhưng chuyện lão lão đã quyết định, các nàng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Huống chi, hai người vừa rồi còn đánh nhau khốc liệt, giờ nhìn lại quả thực thân thiết như người một nhà. Nghĩ đến xưng hô sư bá sư đệ kia, hẳn là không giả. Long Kiếm hiểu rõ trong lòng, muốn Thiên Sơn Đồng Mộ trực tiếp giao Linh Thiếu Cung cho hắn, căn bản là không thể. Cho nên hắn lui một bước cầu cái thứ hai, có Linh Thiếu Cung phó cung chủ thân phận này, nhiều chuyện sẽ tiện lợi hơn nhiều. Thiên Sơn Đồng Mộ dẫn Long Kiếm đến bên cạnh bảo tọa của mình, bảo người thêm một chỗ ngồi, chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Hai người ngồi vào vị trí trên cùng, Thiên Sơn Đồng Mộ còn cho phép các Linh Thiếu Cung Cửu Thiên Cửu Bộ đệ tử đến bái kiến vị phó cung chủ mới nhậm chức này. Đợi Cửu Thiên Cửu Bộ Linh Thiếu Cung bái kiến xong, Thiên Sơn Đồng Mộ ghé sát Long Kiếm, dùng giọng nói chỉ hai người bọn hắn nghe thấy nói: "Ngươi khi nào đi thu thập tiện nhân kia, ta cũng phải đi cùng." Đang nói, Thiên Sơn Đồng Mộ dường như lại nhớ tới chuyện gì đó đặc biệt tức giận, ác độc nói: "Tiện nhân kia hại ta không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể giữ mãi thân thể nữ đồng này, còn khiến ta bỏ lỡ chuyện tốt với sư mình, quả thực tội đáng vạn lần chết." Long Kiếm hiểu Thiên Sơn Đồng Mộ nghĩ gì trong lòng, nhưng hắn không đồng tình với cách nói của nàng. Thiên Sơn Đồng Mộ trên giang hồ uy danh lừng lẫy, luôn nổi tiếng với sự độc ác vô tình. Cứ thế để Lý Thu Thủy chết đi, thật đáng tiếc. Sinh tử phù của sư bá, khiến người ngoài đều nếm đủ khổ sở, chẳng lẽ lại không nỡ để sư muội của mình cũng cảm nhận thật tốt sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, một bộ dáng hoàng nhiên đại ngộ, giống như một đứa trẻ chuẩn bị bày trò nghịch ngợm. "Hừ hừ, không ngờ ngươi sư điệt này lại hợp khẩu vị của sư bá. Nếu sớm gặp ngươi, nói không chừng Vô Nhai tử còn không có cơ hội thu ngươi làm đồ đệ, ta lại thấy thu ngươi làm đồ đệ của ta càng thích hợp hơn." Long Kiếm trong lòng khẽ động, nghĩ đến những công phu lợi hại mà Thiên Sơn Đồng Mỗ biết. Sinh tử phù, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chết Mai Thủ. Lập tức nói: "Nếu lão lão không chê, ta nguyện ý phụng dưỡng ngài dưỡng lão." Chương 83, Mai Lan Trúc Cúc Tứ Bảo Thai, 360 độ không góc chết hầu hạ, thần hồn điên đảo. Chương 83, Mai Lan Trúc Cúc Tứ Bảo Thai, 360 độ không góc chết hầu hạ, thần hồn điên đảo. Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức cười lớn. Nàng cảm thấy Long Kiếm người này thật thú vị, rõ ràng đã có nội lực vô địch thiên hạ, còn nghĩ đến việc tôn nàng làm sư. Giang hồ giảng đạo lý nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, Long Kiếm đã là đồ đệ của Vô Nhai tử, chắc chắn sẽ không bái Thiên Sơn Đồng Mỗ làm sư phụ nữa, nói dưỡng lão đúng là một cách nói khéo léo. Nội lực cả người ngươi đã vô địch thiên hạ rồi, còn coi trọng công phu trên người lão lão sao? Thôi vậy, phi thủy bất lưu ngoại nhân điển, ngươi dù sao cũng là trưởng môn Tiêu Giao phái chúng ta dạy ngươi cũng không tính là truyền ra ngoài. Long Kiếm nghĩ đến đầu đảo báo lý, cũng không thể để Thiên Sơn Đồng Mỗ giúp không, lập tức cam đoan nói: "Hay là chúng ta bây giờ xuất phát luôn, trên đường đi lão lão còn có thể tiện thể truyền thụ cho ta vài chiêu." Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Long Kiếm hiểu chuyện như vậy, ý cười trên mặt càng thêm đậm. Nghe xong lời Long Kiếm, lập tức phân phó các Linh Thiếu Cung đệ tử bên dưới: "Người đâu? Các ngươi nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị, lão lão muốn ra ngoài làm chút việc." Sau đó quay đầu nhìn Long Kiếm, hỏi: "Chúng ta đây là muốn đi?" Long Kiếm biết Thiên Sơn Đồng Mỗ muốn hỏi gì, trực tiếp nói: "Tây Hạ. Các ngươi nghe thấy chưa? Mau xuống dưới chuẩn bị thật tốt cho lão lão muốn đi Tây Hạ một chuyến. Vị trí Linh Thiếu Cung khá gần Tây Hạ, nằm ở phía tây quốc đô Tây Hạ." "Vâng." Lão lão các nữ nhân nhận lệnh rồi đi chuẩn bị, không dám chậm trễ chút nào đối với lời phân phó của lão lão. Trên Thiên Sơn, Thiên Sơn Đồng Mỗ chính là chúa tể nơi đây. Lão lão muốn xuất hành, toàn bộ Linh Thiếu Cung đều bận rộn. Rất nhanh, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ theo ước định, cùng nhau đi tới Tây Hạ. Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hành, cảnh tượng đương nhiên rất khí phái. Chỉ riêng các Linh Thiếu Cung đệ tử đã mang theo 20-30 người, còn chưa kể thị nữ của nàng. Trên đường đi đến quốc đô Tây Hạ, Thiên Sơn Đồng Mỗ theo lời hai người đã nói, dốc hết sức truyền thụ nhập môn của mình cho Long Kiếm. Thiên Sơn Chết Mai Thủ do 3 đường trưởng pháp và 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng 6 đường công phu hợp thành. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là một môn võ học chí dương chí cường, với nội lực cương mãnh vô song của ngươi, nếu học được môn nhập môn này của lão lão, sẽ không ai có thể ngăn cản ngươi. Sinh tử phù này, người chúng phải cầu sinh không được cầu chết không xong, trên thực tế là một loại ám khí. Có thể lợi dụng rượu hoặc chất lỏng tương tự, vận chuyển ngược chân khí, chuyển hóa khí cương dương thành âm nhu, khiến chân khí phát ra từ lòng bàn tay lạnh hơn băng mấy lần, chất lỏng trong tay tự nhiên kết thành băng, sau đó đánh vào cơ thể đối phương. Túc chủ, Long kiếm tuổi, 18 thể chất, vạn độc bất xâm cảm xúc giá trị, 7250 công lực, 220 năm, Bác Minh thần công, viên mãn, Lăng Ba vi bộ, viên mãn, đấu chuyển tinh gì, đại thành, tham hợp chỉ, đại thành, Thiên Sơn lục dương trưởng, nhập môn, Thiên Sơn chết mai thủ, nhập môn, sinh tử phù, tinh thông, theo Long kiếm, sinh tử phù chẳng qua là một kỹ xảo vận dụng nội lực, học khá dễ dàng, rất nhanh đã nắm vững. Mặc dù vậy, sinh tử phù cùng hai môn tuyệt học đỉnh cấp khác của Thiên Sơn đồng mộ Thiên Sơn lục dương trưởng và Thiên Sơn chết mai thủ, xuất xứ của chúng không hề đơn giản. Chúng được lấy từ Thạch Quân hậu điện Linh Thiếu Cung, bên trong có bích họa võ học thần bí do chủ nhân tiền nhiệm Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong để lại từ mấy trăm năm trước. Đối với Long kiếm, hai môn võ học này không dễ dàng học được như sinh tử phù. Sau khi nhanh chóng nhập môn, Long kiếm phát hiện sinh tử phù vẫn tính là đơn giản, không cần tốn nhiều công sức tu luyện, độ thuần thục đã trực tiếp đạt đến cấp bậc tinh thông. Nhưng Thiên Sơn lục dương trưởng và Thiên Sơn chết mai thủ chỉ có thể dựa vào cảm xúc giá trị mà Long kiếm sở hữu để tăng cấp độ. Thấy sắp đến quốc đô Tây Hạng, lúc này trời đã dần tối, mọi người liền thương lượng nghỉ ngơi một đêm. Đợi sáng sớm ngày hôm sau, Long kiếm và Thiên Sơn đồng mộ hai người cùng nhau đi tới quốc đô Tây Hạng. Sa mạc mênh mông, khói cô độc lượn lờ bay lên, cuối dòng sông dài, mặt trời lặn tròn vành lạnh. Trên một vùng đất trống trải, một bóng người mặc hồng bào đang chuyên tâm diễn luyện võ học chiêu thức. Cách đó không xa, Thiên Sơn đồng mộ đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Long kiếm vừa diễn luyện chiêu thức, vừa dồn toàn bộ cảm xúc giá trị của mình vào hai môn đỉnh cấp võ học này. Sau khi đầu tư 7000 điểm cảm xúc giá trị một lần, động tác trên tay Long kiếm càng lúc càng thuần thục. Nhìn lại bảng thuộc tính của mình, phía trên hiển thị Thiên Sơn chết mai thủ và Thiên Sơn lục dương trưởng đều đã đạt đến độ thuần thục cấp bậc tinh thông. Nhìn động tác của Long kiếm trước mắt ngày càng thành thạo, càng lúc càng có môn đạo, trong ánh mắt Thiên Sơn đồng mộ dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không khỏi nghĩ thầm, tên vô nhai tử kia trước khi chết, quả thực đã gặp được một thiên chi tiêu tử tài mạo song toàn. Thiên tài võ học như Long kiếm, nói bạn người chọn một cũng không đủ để hình dung, quả thực là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Cho dù là Đại Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ hay Thổ Phồn, Đại Lý, ở những nơi này đều không tìm ra được một người có ngộ tính và thiên phú như Long kiếm. Thiên Sơn đồng mỗ liếc nhìn bốn vị thị nữ Mai Lan Trúc Cúc bên cạnh, chỉ thấy các nàng đang tập trung tinh thần nhìn Long kiếm luyện công, trong lòng thầm thì, Long kiếm tiểu tử này thật lợi hại, suốt quãng đường đi, vừa học nhập môn, vừa thu hút cả tứ bảo thai thị nữ của nàng. Hơn nữa không chỉ thu hút một người, mà cả bốn đều bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Biết Long kiếm có thủ đoạn như vậy, Thiên Sơn đồng mỗ thực sự kinh ngạc lớn. Nhưng dựa trên đạo lý phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điển, Thiên Sơn đồng mỗ cũng giả vờ như không thấy, nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao thiên phú Long kiếm thể hiện ra thực sự quá chói mắt, chưa nói đến việc làm lớn mạnh Tiêu Gia phái. E rằng sau này Linh Thiếu Cung này đều phải trông cậy vào Long kiếm tiểu tử này. Hiện tại trong mắt Thiên Sơn đồng mộ, Long kiếm càng nhìn càng thuận mắt, hơn nữa ngày thứ hai Long kiếm còn muốn dẫn nàng đi Tây Hạ tìm tiện nhân Lý Thu Thủy kia báo thủ, Thiên Sơn đồng mộ cả đời chưa từng sảng khoái như vậy. Long kiếm à, tiến độ tu luyện Thiên Sơn lục dương trưởng và Thiên Sơn chết mai thủ của ngươi đã nhanh đến mức kinh người rồi. Nói thật, năm đó lao lao còn không bằng ngươi, thật là. Long kiếm vừa vận luyện xong chiêu thức cuối cùng, thu hồi nội lực, chậm rãi thổ ra một ngụm trọc khí. Chưa kịp để hắn nói chuyện, tứ nữ Mai Lan Trúc Cúc bên cạnh đã cầm khăn mặt và túi nước xuống lại bên cạnh Long kiếm. Công tử, mau lau mồ hôi đi. Công tử, ngài chắc chắn mệt mỏi rồi, tỷ tử xoa bóp cho ngài một chút. Công tử, uống ngụm nước giải khát trước đã. Công tử, để tỷ tử đến hầu hạ ngài. Long kiếm nhìn tứ tỷ muội vây quanh mình trước mắt, tứ bảo thai này tuy dung mạo và vóc dáng đều giống hệt nhau, nhưng tính cách lại khác biệt. Quan trọng nhất là bốn nàng đồng lòng. Long kiếm lúc đầu chỉ muốn làm quen với Mai kiếm, người mặc quần áo màu đỏ nhạt, dẫn hắn vào đại sảnh thạch bảo. Tuy nhiên, Long kiếm vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Linh Thiếu Cung phó cung chủ thân phận này. Cộng thêm dung mạo Long kiếm cực kỳ xuất chúng, cho nên toàn bộ quá trình còn dễ dàng hơn cả việc ngoắc ngón tay. Long kiếm hưởng thụ sự hầu hạ của Mai Lan Trúc Cúc, tuy nói nội lực của hắn hiện giờ dồi dào không ngừng, đã đạt đến nội liêm thần hoa cảnh giới, cơ bản sẽ không đổ mồ hôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng để Mai Lan Trúc Cúc đều có thể phát huy tác dụng của mình, cảm nhận được giá trị bản thân, lúc này mới đi về phía Thiên Sơn đồng mộ. Long kiếm, ngươi thật là giỏi nha, thị nữ lao lao nuôi dưỡng lâu như vậy, chưa được mấy ngày đã bị ngươi câu hết hồn vía rồi. Từng đứa đều khuỵu tay quay ra ngoài, cũng không biết thương xót lão lão. Mai Lan Trúc Cúc bình thường đã quen nhìn dáng vẻ Thiên Sơn đồng mộ tức giận, nhưng trêu chọc mang theo ngữ khí trách cứ như thế này là lần đầu tiên nghe thấy. Bốn nữ nhân trong lòng hiểu rõ lao lao không thực sự tức giận, cho nên mới không chút kiêng dè xuống lại. Lão lão ngài đừng giận, thị nữ ngài mang đến không ít đâu, ta là Linh Thiếu Cung phó cung chủ, bên người mà không có thị nữ, vậy thì không thích hợp chút nào. Chia cho sư điệt bốn người ở bên cạnh để giữ thể diện, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Thiên Sơn đồng mộ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tên này đã dụ dỗ thị nữ nàng tin tưởng nhất, xinh đẹp nhất đi rồi, còn ở đây được lợi còn ra vẻ ngoan ngoãn. Long kiếm biết Thiên Sơn đồng mộ đang nghĩ gì trong lòng, bèn nói tiếp, tối nay chúng ta sẽ tiến vào quốc đô Tây Hạng, cũng để lão lao ngài vui vẻ một chút. Nói đến chuyện này, Thiên Sơn đồng mộ tuy chưa thành công ra tay, nhưng đã vui vẻ lên rồi. Ngươi tiểu tử, trước đó không phải nói sáng sớm ngày thứ hai mới vào thành sao? Long kiếm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía không xa. Nếu chỉ có hai chúng ta, thì không sao, nhưng lão lao lần này lại dẫn nhiều người đến như vậy. Nơi này sớm muộn gì cũng bị người Tây Hạ nhất phẩm đường phát hiện. người nắm quyền phía sau Tây Hạ nhất phẩm đường là Lý Thu Thủy, nếu để nàng ta phát giác hành tung của lão lao, chúng ta sẽ dễ dàng mất đi tiên cơ. Thiên Sơn Đồng Mỗ tán thành gật đầu, trong lòng nàng, Lý Thu Thủy chính là loại nữ nhân tâm ngoan thủ lạn, một bụng ý đồ xấu, còn độc hơn cả bọ cạp. Ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ bản thân cũng đã chịu thiệt mấy lần dưới tay Lý Thu Thủy. Long Kiếm cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề gì. Khí Lật Lật đang nói chuyện, Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ vô cùng ăn ý, đồng thời ngẩng đầu nhìn về một hướng. Chỉ thấy bên kia bụi đất bay mù mịt, ẩn ẩn truyền đến tiếng ngựa hí cao vút. Có người đến. Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn nhau một cái, ngay sau đó, đội nhân mã kia đã đến trước mặt. Sau khi đội nhân mã này lờ mờ bao vây mọi người, kẻ dẫn đầu là một hán tử một mắt âm trầm, hắn cưỡi ngựa đi tới trước mặt Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ánh mắt hán tử một mắt sắc bén như chim ưng, hắn lạnh lùng đánh giá Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ một lượt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường. Trên giang hồ, mọi người đều chỉ nghe nói đến ác danh của Thiên Sơn Đồng Mỗ, trên thực tế người ngoài thực sự thấy được chân diện mục của Thiên Sơn Đồng Mỗ không có mấy người. Trong mắt hán tử một mắt kia, Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ chẳng qua là hai tiểu mao hải vừa mới bước ra xã hội, chẳng hiểu biết gì. Đội ngựa phía sau hắn chỉnh tề có thứ tự, vừa nhìn đã biết là được huấn luyện bài bản, trường đao trong tay mọi người lóe lên hàn quang dưới ánh hoàng hôn, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Thiên Sơn Đồng Mỗ, còn cố ý che giấu sự sắc bén và lao luyện trong ánh mắt, thực sự giống như một tiểu hài tử 8-9 tuổi, vẻ mặt đầy vẻ ngây thơ. Long Kiếm nhận thấy hành động của lão lao, liền biết nàng không muốn bại lộ thân phận của mình trước mặt những người này. Thế là, Long Kiếm dứt khoát vung áo bào, lạnh lùng nhìn hán tử một mắt trước mặt. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Các ngươi là người nào? Sắc mặt hán tử một mắt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Kiếm, hiển nhiên đã coi hắn là mối đe dọa lớn nhất. Long Kiếm, nếu ngươi biết điều, thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta, đừng tự rước phiền phức vào thân. Long Kiếm khẽ mỉm cười, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo cảm giác ung dung tự tại. Không biết chúng ta phạm tội gì, mà phải theo các ngươi đi. Độc Nhãn hán tử không trả lời, chỉ khẽ vung tay, mã đội phía sau hắn lập tức tản ra, hình thành một vòng dây. Động tác của bọn hắn vừa nhanh vừa chỉnh tề, nhìn qua là biết đã được huấn luyện. Ở vùng đất Tây Hạ này, nhất phẩm đường chúng ta nói một là một. Hơn nữa, các ngươi những công tử tiểu thư này chẳng lẽ không biết, cứ thế này đi ra ngoài rất nguy hiểm sao? Nếu không muốn đi theo chúng ta, cũng được, giao hết tài vật trên người các ngươi ra, rồi để lại những thị nữ da thịt mềm mại phía sau ngươi, cho các minh đệ vui vẻ một chút, chúng ta sẽ thả hai người các ngươi đi. Ha ha ha. Lời của Độc Nhãn hán tử vừa dứt, đám thủ hạ phía sau hắn liền phát ra tiếng cười dâm đãng đầy ác ý, rất nhiều người đã bắt đầu dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào những thị nữ của Linh Thứ Cung. Long Kiếm suýt chút nữa bị Độc Nhãn hán tử này chọc cho cười thành tiếng, vừa muốn cướp đồ, vừa muốn nước hiếp người, lại còn bày ra bộ dạng đại phát từ bi. Thật sự cho rằng mình có chút nhập môn, là có thể ở đây làm sảng làm bậy, ước hiếp bách tính sao? Ồ, thật sao? Nếu ta nói không thì sao? Giọng Long Kiếm rất bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ và kiên quyết ẩn chứa trong đó lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Độc Nhãn hán tử, mỗi chữ nói ra đều như những thanh kiếm sắc bén, bắn về phía Độc Nhãn hán tử và đám thủ hạ phía sau hắn. Nếu ta nói không, các ngươi có thể làm gì ta? Rõ ràng xung quanh không có gió, nhưng ngọn tóc của Long Kiếm lại khẽ rung động, tản ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Độc Nhãn hán tử sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ Long Kiếm lại dám không để mặt như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chẳng lẽ công tử ca trước mắt này là thiên tài của môn phái nào sao? Tuy nhiên, hắn liếc nhìn đội ngũ bên Long Kiếm, xác định những người này không thuộc bất kỳ đại gia tộc nào trong Tây Hạ quốc đô. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nếu các ngươi đã không ăn rượu mời lại muốn ăn rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, Độc Nhãn hán tử liền thúc ngựa, thanh đao thép trong tay xé rách không khí, phát ra tiếng gió chói tai. Long Kiếm thấy động tác của hắn, là trực tiếp công kích vào chỗ hiểm của mình. Dưới sự xung kích của ngựa, thế công càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ ràng là muốn giết người ngay lập tức. Chiêu này, nếu đổi lại là người bình thường, e rằng đứng tại chỗ, ngay cả hồn phách cũng bị dọa bay, đừng nói chi đến việc né tránh. Xem ra tên này bình thường hành hành bá đạo không phải giả vờ, quả thực cũng có chút bản lĩnh. Nhưng rất đáng tiếc, Độc Nhãn hán tử này hôm nay gặp phải Long Kiếm, coi như là xui xẻo tám đời. Thân hình Long Kiếm linh hoạt như quỷ mị, hắn khẽ nhảy lên, dưới chân thi triển lăng ba vi bộ, kéo theo một chuôi tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đòn tấn công cả người lẫn ngựa của Độc Nhãn hán tử. Đòn đánh này của Độc Nhãn hán tử trượt mục tiêu, trong lòng vừa dâng lên một dự cảm chẳng lành, ngay sau đó liền cảm thấy sau lưng lạnh toát. Buốt 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 buốt. Độc Nhãn hán tử chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cảm thấy hai má mình như bị hai chiếc đũa tạ liên tục giáng xuống, ngay cả tiếng kêu đau cũng không kịp thốt ra. Ngay cả Độc Nhãn hán tử còn như vậy, huống chi là đám thủ hạ mà hắn mang đến. Tại hiện trường chỉ nghe thấy một loạt tiếng tát hai vang dội. Long Kiếm thậm chí còn có tâm trạng rảnh rỗi, trực tiếp đạp lăng ba vi bộ lướt trong không trung vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp. Thân thể sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, rồi lại đáp xuống vị trí ban đầu. Chương 84, Lý Thu Thủy phong vận vẫn còn, trên ghế bao tố của phòng, không chút khoảng cách, Thiên Sơn Đồng Mỗ lén nhìn chương 84, Lý Thu Thủy phong vận vẫn còn, trên ghế bao tố của phòng, không chút khoảng cách, Thiên Sơn Đồng Mỗ lén nhìn đầu Độc Nhãn hán tử bị đánh rất mạnh, trước mắt đã không nhìn rõ thứ gì, cả khuôn mặt bị Long Kiếm đánh cho sưng như lầu heo, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Hắn thầm hối hận trong lòng, sao mình lại xui xẻo đến mức này, lại chọc phải một kẻ lợi hại như vậy. Hắn vội vàng ổn định thân thể suýt ngã khỏi lưng ngựa, dứt khoát quay đầu ngựa, muốn thoát khỏi nơi này. Độc Nhãn hán tử muốn chạy, nhưng Long Kiếm làm sao có thể bỏ qua hắn. Trước hết không nói đến những lời đối phương vừa rồi trêu ghẹo Mai Lan Trúc Cúc, đã chạm đến giới hạn của Long Kiếm. Nếu để những người Tây Hạ nhất phẩm đường này trở về, Lý Thu Thủy biết được hành tung của bọn hắn, e rằng ngay cả chuyện quan trọng hắn đã hứa với Thiên Sơn Đồng Mộ cũng sẽ bị bại lộ. Quả nhiên, Thiên Sơn Đồng Mộ dường như cũng nghĩ giống Long Kiếm. Thấy những người kia cưỡi ngựa muốn bỏ chạy, nàng dường như còn sốt ruột hơn cả Long Kiếm, giọng điệu gấp gáp nhìn Long Kiếm. "Long Kiếm, không ngờ ngươi ngay cả Lăng Ba Vi Bộ cũng đã học được, còn không mau giúp lão lão giải quyết những phiền phức này đi." Long Kiếm mang trong mình Lăng Ba Vi Bộ cấp bậc viên mãn, cho dù những người kia có cưỡi ngựa, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn vốn dĩ mang vẻ ung dung tự tại, mãi đến khi bốn nữ nhân Mai Lan chúc phúc, được Thiên Sơn Đồng Mộ ám chỉ, dùng giọng nói mềm mại thúc giục, Long Kiếm mới cười mà hành động. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy Long Kiếm có vẻ không thấy lợi ích thực tế thì không dễ dàng hành động, không khỏi lắc đầu, mang theo vài phần trách móc cười mắng: "Đây, lời lão lao ta nói, chẳng lẽ còn không bằng lời của bốn tiểu nữ hoa kia sao? Thật là ra thể thống gì chứ?" Thân hình Long Kiếm tựa như một ảo ảnh phiêu hốt, qua lại xuyên suốt trong mã đội. Mỗi lần xuất thủ, đều chính xác vô cùng đánh trúng chỗ chí mạng của kẻ địch. Nhập môn của hắn đã đạt đến đăng phong tạo cực, nội lực sâu dày hùng hậu, nhìn khắp thiên hạ, đối thủ có thể chống lại hắn gần như không tồn tại. Long Kiếm ra tay tưởng chừng không tốn nhiều sức lực, nhưng trong khoảnh khắc, trong đám người đang chạy trốn kia, chỉ còn lại những con ngựa đứng yên tại chỗ. Con chủ nhân của chúng, lồng ngực đã lom sâu xuống, ngã trên mặt đất thổ huyết dữ dội, khí tuyệt thân vong. Các đệ tử và thị nữ mà Thiên Sơn Đồng Mộ mang từ Linh Thiếu Cung đến, đều là người trong võ lâm. Nhìn thấy Long Kiếm đại hiện thần uy như vậy, không ai là không bị chấn động. Trước đó khi tỉ thí với Thiên Sơn Đồng Mộ, Long Kiếm không hề bộc lộ nhập môn của mình một cách hoàn toàn. Cho đến giờ phút này, các đệ tử và thị nữ của Linh Thiếu Cung mới thực sự hiểu được, Long Kiếm rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Trận chiến này, không có cảnh tượng giao đấu kịch liệt bất thường nào, chỉ có bụi đất do đám người Tây Hạ nhất phẩm đường chạy trốn cuốn lên bay lượn trong không trung. Bóng dáng Long Kiếm dường như sắp hòa vào làn khói bụi mịn trời kia, ngay sau đó mọi người liền thấy những kẻ đang chạy trốn mềm nhũn trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất cứng rắn. Độc Nhãn Hán Tử trợn mắt nhìn thủ hạ của mình lần lượt ngã xuống, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ, vị công tử ca tưởng chừng còn trẻ tuổi này, lại sở hữu thực lực cường đại đến thế. Trong lòng hắn hiểu rõ, hôm nay e rằng đã chọc phải họa lớn rồi. Sự kinh hãi của Độc Nhãn Hán Tử nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng, hắn rõ ràng nhập môn của Long Kiếm cao cường đến mức vượt xa sức tưởng tượng, bản thân hắn căn bản không có sức chống cự. Hắn bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi trêu chọc đối thủ lợi hại như vậy. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Giọng Độc Nhãn Hán Tử run rẩy, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt Long Kiếm. Long Kiếm không đáp lại, chỉ lặng lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như sương giá, nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Hán Tử. Đối với tên cầm đầu này, Long Kiếm sẽ không để hắn chết quá thoải mái, nhất định phải khiến hắn phải trả giá đắt cho những hành vi của mình. Trong lòng hắn hiểu rõ, đôi khi, sự im lặng còn mang tính uy hiếp hơn bất kỳ lời nói nào. Trong mắt Long Kiếm lộ ra một tia trêu tức, nói: "Sao, bây giờ mới biết sợ ạ? Ngươi không phải cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường sao? Không phải cứ mở miệng là đòi chúng ta giao ra tài vật và thị nữ sao?" Sắc mặt Độc Nhãn Hán Tử trở nên trắng bệnh, hắn biết mình đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể cứng rắn nói: Các ngươi không thể giết ta, ta là người của Tây Hạ nhất phẩm đường, nếu giết ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để ăn đâu." Đối mặt với lời uy hiếp không có chút tự tin nào của Độc Nhãn Hán Tử, Long Kiếm căn bản không thèm để ý, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Tây Hạ nhất phẩm đường? Hừ, ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ sao? Hôm nay ta muốn xem, giết ngươi rốt cuộc sẽ có hậu quả gì." Sở dĩ Long Kiếm để Độc Nhãn Hán Tử lại xử lý sau cùng, tự nhiên là không muốn hắn chết dễ dàng, mà muốn hắn cảm nhận đầy đủ sự tuyệt vọng. Long Kiếm đứng trước mặt Độc Nhãn Hán Tử, trong ánh mắt không có chút đồng tình nào. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối với loại người làm chuyện ác đến cùng cực này, bất kỳ sự nhân từ nào cũng là tự làm hại mình. Chắc chắn trước đây, Độc Nhãn Hán Tử này ỷ vào nhập môn của mình, không biết đã hãm hại bao nhiêu người vô tội. Hôm nay, hắn phải trả giá cho ác hành của mình. Trong mắt Độc Nhãn Hán Tử tràn đầy sợ hãi, hắn biết vận mệnh của chính mình hoàn toàn nằm trong tay Long Kiếm. Hắn muốn mở miệng cầu xin, nhưng tâm Long Kiếm tĩnh lặng như nước, không hề có chút cảm xúc dao động. Lúc này trong lòng Long Kiếm chỉ có sát ý thuần túy, thậm chí ngay cả ý nghĩ hấp thu công lực đối phương cũng không có, chỉ đơn thuần muốn cho hắn chết. "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị tuyệt vọng." Giọng Long Kiếm lạnh lẽo như cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông. Long Kiếm nhìn sâu vào Độc Nhãn Hán Tử một cái, hắn căn bản không cần mượn đến vũ khí, chỉ cần khẽ vung tay. Nội lực sẽ phun trào ra như cơn bão táp của phòng, đủ để Độc Nhãn Hán Tử chết không toàn thây. Ngay lúc Long Kiếm đang suy nghĩ dùng biện pháp gì, Thiên Sơn Đồng Mộ phía sau đã bay đến bên cạnh hắn. "Long Kiếm à, tuy rằng nhập môn của ngươi đã thiên hạ vô song rồi, nhưng về thủ đoạn chỉnh đốn loại người này, vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm nha. Lão lao ta biết ngươi muốn làm gì, tên Độc Nhãn Long này cũng làm lão lao ta tức điên lên, vừa hay, lão lao đến dạy cho ngươi một bài học." Vừa nói, Thiên Sơn Đồng Mộ đã liên tiếp tung ra bốn trưởng về phía Độc Nhãn Hán Tử. Long Kiếm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Sơn Đồng Mộ rõ ràng dùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Lực trưởng cương mãnh vô cùng đó, không trực tiếp lấy mạng Độc Nhãn Hán Tử. Mục tiêu của Thiên Sơn Lục Dương trưởng lại là tứ chi của Độc Nhãn Hán Tử, theo trưởng lực rơi xuống, ngay cả mặt đất kiên cố cũng bị đánh ra bốn cái hố sâu hình dấu trưởng. Ở trung tâm những hố sâu dấu trưởng đó, cánh tay và hai chân của Độc Nhãn Hán Tử đã bị đánh thành một bãi bùn não. Tiếng xương tứ chi Độc Nhãn Hán Tử gãy vụn, trong ánh chiều tà dần tối này càng thêm rõ ràng. Có lẽ, thảm thiết hơn cả âm thanh này, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng của Độc Nhãn Hán Tử mà thôi. "Ngươi là Thiên?" Độc Nhãn Hán Tử cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc phải nhân vật khủng bố đến mức nào. Nghe Thiên Sơn Đồng Mộ tự xưng lão lão, lại thi triển Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Độc Nhãn Hán Tử thế mà nhận ra nàng. Nhưng một câu còn chưa nói xong, người hắn đã bị Thiên Sơn Đồng Mộ túm lấy xé toạc ra, ngay cả tiếng ai oán hoàn chỉnh cũng không thể phát ra được nữa. các đệ tử Linh Thú Cung, không đợi Thiên Sơn Đồng Mộ hạ lệnh, đã bắt đầu dọn dẹp hiện trường hỗn loạn này. Màn đêm buông xuống, Long Kiếm, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng những người khác đã rời khỏi đây, dự định tìm một nơi tạm thời an thân. Mọi người quay lưng chậm rãi rời đi, nơi này đã không còn thấy bóng dáng người khác, chỉ còn lại Độc Nhãn Hán Tử đang khổ sở rẽ rượi trong ánh chiều tà hoang vắng. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc đau đớn của Độc Nhãn Hán Tử, cùng với tiếng sói tru thỉnh thoảng truyền đến từ đằng xa. Tây Hạ Quốc đô dưới màn đêm, đường lớn ngõ nhỏ một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch. Những nơi đèn đỏ rượu xanh thỉnh thoảng xuất hiện, không nơi nào không phải là chốn ôn nhu hương, tiêu kim vật. Lúc này, hai bóng đen đang xuyên qua các đường lớn ngõ nhỏ với tốc độ cực nhanh. Nhập môn của Long Kiếm, được xưng là Thiên Hạ Tuyệt Đỉnh. Mà Thiên Sơn Đồng Mộ, càng là xương bá một phương, thân là Linh Thiếu Cung tôn chủ thống lĩnh 36 đảo 72 động. Với thân thủ của hai người, nếu muốn đi đến nơi nào đó, đừng nói là ngăn cản, e rằng cao thủ tầm thường ngay cả việc bọn hắn xâm nhập cũng khó mà phát giác. Giữa thiên địa này, hai người nắm tay nhau, Tây Hạ Hoàng Cung nho nhỏ, quả thực khó mà tạo thành trở ngại đối với bọn hắn. Hai người thuận lợi tiềm nhập Tây Hạ Hoàng Cung, tuy nhiên, lúc này lại gặp phải một nan đề khó giải quyết. Tây Hạ Hoàng Cung này quy mô hùng vĩ, muốn tìm kiếm một người trong đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tuy nhiên, Thiên Sơn Đồng Mộ lại cho rằng đây không phải là chuyện khó, chỉ nghe nàng đắc ý cười một tiếng, liền nói ra biện pháp. Hắc hắc, Long Kiếm à, chuyện này không khó, ngươi sinh ra anh tuấn tiêu sái như vậy, mà không biết tận dụng thì không được. Đi lừa một tiểu cung nữ đến đây, hỏi thăm cẩn thận một phen là được. Ta thấy tiểu nha đầu trong Tây Hạ Hoàng Cung, tuy nói kém hơn một chút so với Linh Thiếu Cung ta, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không tính là chịu thiệt. Thiên Sơn Đồng Mộ vẻ mặt hà hê, Long Kiếm tự nhiên hiểu rõ ý đồ của nàng. Tuy nhiên, đây quả thực là phương pháp nhanh nhất hiện tại. Lão lão, pháp tử của ngài quả thực không tệ. Nhưng ta có một chủ ý càng hay hơn. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy, quay đầu nhìn Long Kiếm, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ đối với biện pháp tốt hơn trong miệng hắn. Lão lão, hai chúng ta ở trong giang hồ cũng coi như là cao thủ độc nhất, tìm người hà tất phải lén lút như vậy? Quang Minh chính đại giết thẳng vào, lại có ai có thể ngăn cản chúng ta? Thiên Sơn Đồng Mộ hơi giật mình, ngay sau đó như tỉnh mộng mà phản ứng lại. Khụ khụ. Long Kiếm, ngươi nói có lý, tiện nhân Lý Thu Thủy kia hại ta không ít, lão lão ta ngược lại bị chấp niệm che mắt, cứ theo lời ngươi nói. Có ngươi ở đây, ta muốn xem Lý Thu Thủy kia còn làm sao mà chứng cùng. Tây Hạ Hoàng Cung, khí thế uy nghiêm, sừng sững cao vút. Trên tường cung, Long Kiếm chắp tay sau lưng, khoác một bộ huyết bào đỏ thẫm, phần phật trong gió. Thiên Sơn Đồng Mộ đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt trẻ thơ lộ vẻ ngây thơ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự sảng khoái vì sắp báo được mối thù lớn. Lão lão, không còn sớm nữa. Long Kiếm phá vỡ sự im lặng. Thiên Sơn Đồng Mộ hừ lạnh một tiếng, tiện nhân Lý Thu Thủy kia, ta nhất định sẽ không tha cho nàng. Đi thôi. Long Kiếm dẫn đầu bước đi, tiến về phía hoàng cung. Cổng cung điện canh gác nghiêm ngặt, thấy hai người đến gần, lập tức tiến lên ngăn cản. Thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, các thị vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất. Thiên Sơn Đồng Mộ theo sát phía sau, hai người cứ như bước vào trốn không người. Nội viện hoàng cung, đình đài lầu gác san sát, điêu lương họa đống phô bày vẻ xa hoa. Cho dù dưới sự bao phủ của màn đêm, Tây Hạ hoàng cung cũng không lạnh lẽo như những con hẻm nhỏ trước đó. Thiên Sơn Đồng Mộ dừng bước, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nói với Long Kiếm, Lý Thu Thủy trốn ở đâu? Long Kiếm giơ tay chỉ, vừa bước hỏi được biết, ngay ở đằng kia. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn theo hướng ngón tay Long Kiếm chỉ, nơi đó chính là nơi đèn đuốc hậu cung sáng nhất. Nàng hư lạnh một tiếng trong lòng, khinh bị nói, thật là một tiện nhân dâm đãng, hóa ra chạy đến Tây Hạ làm phi thần. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ không khỏi nhớ đến Vô Nhai Tử sư đệ đã qua đời, lập tức nổi giận. Ngữ khí cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Hai người lập tức đi về phía nơi đèn đuốc sáng rực kia, giống như quỷ mị trong đêm tối. Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mộ xuyên qua các cung điện, nơi đi qua, thị vệ cung nữ đều bị đánh ngất xỉu ngã xuống đất. Bọn hắn đi tới trước một cung điện cực kỳ rộng rãi, nơi cửa điện ra vào đều là cung nữ trẻ tuổi. Long Kiếm nhấc chân, mạnh mẽ đạp tung cửa điện. Trong điện, bài trí đơn giản, nhưng lại tràn ngập một mùi hương nồng đậm. "Ai?" Một giọng nói kiểu nhu vũ mị truyền đến từ nội điện. Chưa đợi Long Kiếm mở miệng, Thiên Sơn Đồng Mộ đã lạnh lùng cười thành tiếng, "Lý Thu Thủy, ra đây chịu chết." Rèm châu nội điện lay động, một nữ tử mặc trang phục hoa lệ chậm rãi bước ra. Nàng khoảng chừng hơn 40 tuổi, một thân y sam màu trắng, mày mắt cực kỳ tú lệ. Giọng nói nhẹ nhàng nguyện chuyển, thân hình thon thả yêu điệu, chỉ là trên mặt phủ một lớp mặt xa, không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt. Dung nhan nàng vẫn xinh đẹp, phong vận vẫn còn, chính là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ, sắc mặt không đổi, thậm chí còn có tâm trạng rảnh rỗi đưa tay ra ngắm nhìn móng tay bóng loáng của mình. Nhưng vẻ oán độc trong mắt đã tràn ngập, nàng theo bản năng sờ lên vết sẹo đan sen chẳng chịt trên mặt mình. "Là ngươi? Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại dẫn theo một tiểu soái ca đến tìm thù rồi." Quả đúng là kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ hơn phân nửa, Long Kiếm ở giữa hai người, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Cho dù hắn có công lực hơn 200 năm, đối mặt với mối thù chuyển kiếp của hai nữ nhân này, cũng đành bó tay không có kế sách gì. Thiên Sơn Đồng Mộ hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói, "Tử kỳ của Lý Thu Thủy ngươi đã đến rồi. Chúng ta chính là đến lấy mạng ngươi." "Ồ, không, cứ dễ dàng để ngươi chết như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi. Ta muốn giữ lại mạng ngươi, để ngươi nếm trải hết mọi khổ sở trên đời." Lý Thu Thủy cười khúc khích, "Chỉ dựa vào ngươi?" Lần này Thiên Sơn Đồng Mộ mang theo Long Kiếm đến, tự nhiên không hề sợ hãi. Nàng mạnh mẽ đáp lại, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng tranh đấu với ta sao? Trước hết để sư điệt ta dạy dỗ ngươi một trận." Ánh mắt Lý Thu Thủy lập tức rơi vào người Long Kiếm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. "Công tử thật tuấn tú, đi theo lão thái bà Thiên Sơn Đồng Mộ có lợi ích gì, ngoan ngoãn qua đây." Tỷ tỷ nơi này có thứ càng khiến ngươi vui vẻ hơn đó, Lý Thu Thủy thi triển mỹ thuật, nhưng không ngờ Long Kiếm lại không hề bị ảnh hưởng. Xin lỗi, vẫn là Mai Lan Trúc Cúc hợp ý ta hơn, lão phụ nhân như ngài đây, đừng vọng tưởng châu già gặm cỏ non nữa. Lý Thu Thủy nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, dường như đã giận đến tím mặt. Thân hình nàng chợt lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn công Long Kiếm. Long Kiếm không né không tránh, trực tiếp tung ra một trường. Hai trường chạm nhau, phát ra tiếng vang trầm đục. Lý Thu Thủy liên tục lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ lớp mặt xa trên mặt. Nàng khó tin nhìn Long Kiếm, nhập môn của ngươi sao lại cao cường đến thế? Long Kiếm thần sắc bình tĩnh nói, lão lao dạy dỗ có phương pháp. Lý Thu Thủy nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ, vẻ mặt đầy khó tin. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng lại thần công tinh tiến rồi? Lần này e rằng thật sự đến để thu thập mình rồi. Thấy Lý Thu Thủy không dám mạo hiểm tiến lên nữa, Long Kiếm lại không có ý định bỏ qua nàng, dưới chân khẽ động, lần nữa xuất thủ. Lang ba vi bộ. Lý Thu Thủy không dám đỡ cứng, thân hình phiêu hốt, cố gắng né tránh. Nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Long Kiếm thi triển chính là Lang ba vi bộ mà nàng đã để lại trong Lang Hoàn Phúc Điện. Long Kiếm không nói lời nào, từng bước ép sát Lý Thu Thủy, trường phong sắc bén, vài chiêu tham hợp chỉ liền đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Thiện nhân, theo ta về Linh Thứ Cung. Ta muốn cho ngươi hiểu cái gì gọi là ác giả ác báo. Giọng Tiên Sơn Đồng Mô ú ú truyền đến từ ngoài điện.